Chương 76, Nữ Trung Anh Kiệt. Hi hi. Cuối cùng ta cũng thoát khỏi ngọn núi tuyết kia. Không biết Xích Quỷ Quốc gì đó sẽ có bộ dáng thế nào. Tô Phỉ. Đừng làm rộn, kẻo sư thúc trách mang đấy. Lâm Thái Anh vừa kéo Tô Phỉ đang ngó đông ngó tây vừa nói. Tô Phỉ liếc mắt nhìn người trung niên đang dẫn đầu đội ngũ, thè lưỡi, nhỏ giọng lầu bầu, nhưng cũng thành thật lại không dám chạy loạn nữa. Lâm Thái Anh có chút không biết nói gì. Người khác khi bị điều đi khỏi Tinh Cung đều là mặt ủ mày chau, còn cô gái này thì lại tỏ ra hưng phấn vui vẻ. Không biết là nên nói nàng khác người hay là ngốc nghếch nữa. Một lát sau, đội ngũ của họ đi vào một tòa kiến trúc. Đệ tử chào Lâm Sư Thúc. Nam, sáu người thanh niên từ bên trong bước ra, hướng vị trung niên dẫn đầu đội ngũ cung kính hành lễ. Vị trung niên khẽ ừ một tiếng, chậm rãi nói. Ta theo lệnh của Tinh Chủ dẫn người đến Xích Quỷ Quốc để quản lý sự vụ, cần dùng truyền tống trận.
Vâng.
Xin mời Sư Thúc đi theo đệ tử. Một tên thanh niên đứng ra nói, sau đó dẫn trung niên kia và đám người Tô Phỉ đi vào trong. Khi tới một tòa trận pháp ở giữa sân thì người thanh niên dẫn đường dừng lại, quay sang nói với vị trung niên. Cảm phiền Sư Thúc chờ một lát. Trung niên kia nhẹ gật đầu. Người thanh niên đi đến cạnh tòa trận pháp, lấy ra một ít linh thạch đặt vào những khe hở sẵn có. Làm xong hết thảy, ý hướng vị trung niên nói. Xin mời Sư Thúc. Sau khi trung niên và đám người Tô Phỉ đã vào bên trong tòa truyền tống trận, y vận linh lực đánh ra một pháp quyết, trận pháp bắt đầu khởi động. Một lát sau, khi trận pháp ngừng lại, đám người Tô Phỉ đã biến mất. Những tòa truyền tống trận thế này cũng không hiếm hoi gì, thường thì mỗi tu tiên phái cỡ trung trở lên đều có. Công dụng duy nhất của nó đương nhiên là để truyền tống. Tùy theo cấp bậc trận pháp được bố trí cao thấp mà cự ly truyền tống có thể xa hoặc gần. Có trận pháp chỉ truyền tống được ngàn dặm, có trận pháp thì truyền được vạn dặm. Hay thậm chí còn có trận pháp có thể truyền tống cự ly xa đến trăm vạn dặm. Do khoảng cách từ Đại Hạ Quốc đến Xích Quỷ Quốc là rất xa nên đám người Tô Phỉ, Lâm Hải Tuyết phải qua 4 lần truyền tống trận như thế mới đến được biên giới của Xích Quỷ Quốc. Thiên Vũ Đại Lục có tất cả 4 đại đế quốc. Đó là Đại Diệm Quốc ở phía đông, Đại Hạ Quốc ở phía nam, Đại Thiện Quốc thuộc phía tây và Xích Quỷ Quốc nằm ở phía bắc. Xích Quỷ Quốc có 2 đại tông phái tu tiên lớn nhất là Lam Nguyệt Cung và Âm Dương Tông. Cũng giống như Tinh Cung, Âm Dương Tông và Lam Nguyệt Cung đều là một trong 6 đại phái tu tiên đứng đầu Thiên Vũ Đại Lục, chỉ khác là Lam Nguyệt Cung theo chính đạo còn Âm Dương Tông thì lại đi con đường tà đạo, mỗi bên đều có đạo nghĩa và tôn chỉ của mình. Lại nói tới đám người Tô Phỉ, lúc này, đội ngũ của họ đã bắt đầu tiến vào lãnh thổ của Xích Quỷ Quốc. Thái Anh, ngươi cho ta đi nhờ đi phi kiếm của ngươi với. Tô Phỉ điều khiển phi kiếm của mình lại gần Lâm Thái Anh, nói nhỏ. Lâm Thái Anh trợn mắt nhìn nàng, hỏi lại. Chẳng phải ngươi cũng có phi kiếm của mình đó thôi, sao lại đòi lên của ta? Ngự kiếm phi hành rất hao tốn linh lực. Ta bây giờ thật sự rất mệt. Ngươi cũng biết là ngự kiếm phi hành rất hao tốn linh lực vậy mà còn muốn ta chở thêm ngươi. Lâm Thái Anh nói thầm, sau đó điều khiển phi kiếm đi nhanh hơn, bỏ mặc Tô Phỉ lại phía sau. Thái Anh! Từ hôm qua đến giờ ta chưa có ăn gì cả. Ta bây giờ rất đói, không còn chút sức nào nữa. Ngươi cho ta đi nhờ phi kiếm của ngươi đi. Nếu không lát nữa ta sẽ bị té xuống đó. Tô Phỉ lần nữa tiếp cận Lâm Thái Anh, giọng yếu ớt nói. Lâm Thái Anh đưa mắt nhìn nàng, khoe miệng mỉm cười, đáp. Vậy khi nào ngươi té xuống thì ta sẽ cho ngươi đi nhờ. Nói xong, nàng lại bay lên phía trước. Tô Phỉ ở đằng sau nhìn theo, chu môi, nhỏ giọng lầm bầm. Đồ Lâm Thái Anh xấu xa. Lát nữa nhất định ngươi sẽ bị gió thổi ngã xuống đất cho xem. Phi hành được chừng hơn 2 canh giờ, đống nhiên vị trung niên dẫn đầu đám người Tô Phỉ dừng lại. Sư Thúc. Có chuyện gì sao? Một nam đệ tử nghi hoặc lên tiếng hỏi. Trung niên kia không trả lời mà quay sang một khoảng không bên trái, chắp tay nói. Không biết đạo hữu là cao nhân phương nào, có thể lộ diện để Lâm Mỗ gặp mặt. Ồ! Không ngờ ngươi có thể cảm ứng được vị trí của ta. Thật thú vị, một giọng nói ồm ồm có phần ngạc nhiên vang lên. Tiếp đến, thân hình một lao nhân tuổi độ 60 hiện ra. Khi thấy hắn ta, ở phía sau, Tô Phỉ trợn mắt nhìn chân trối. Trời đất! Trên đời còn có người xấu đến mức này sao? Nàng nói thầm trong đầu. Trái ngược với Tô Phỉ, khi nhìn thấy lao nhân, vị Lâm Sư Thúc kia không những không có chút nào cảm giác buồn cười mà sắc mặt còn tỏ ra ngưng trọng. Bởi vì đối phương chính là một tu sĩ niết bàn cảnh trung kỳ. Vị Lâm Sư Thúc nọ ôm quyền hỏi. Không biết Lâm Mỗ có thể giúp gì cho đạo hữu? Tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng đối phương đã cố tình ẩn nấp, lẽ nào hắn lại không rõ là lão nhân trước mặt này có ý đồ xấu? Nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn trở mặt với đối phương, bởi vì tu vi của hắn chỉ là niết bàn cảnh sơ kỳ, kém hơn đối phương một tiểu cảnh giới. Phía đối diện, lão nhân xấu xí cười ha ha nói. Đương nhiên có. ngươi không chỉ có thể giúp ta mà còn rất nhiều là đằng khác. Huệ! Ở đằng sau đám người, sau khi nhìn thấy nụ cười kinh dị của lão nhân xấu xí kia, Tô Phỉ liền lấy tay che miệng, cảm thấy buồn nôn. Quả thật là quá dọa người rồi. Răng của ông ta chỉ còn lại lừa thưa vài cái, màu đen, hơn nữa không phải đen bình thường mà là đen thui. Khi ông ta cười, nó kết hợp với chiếc mũi to đùng, cặp mắt hí và cái đầu méo xẻo chỉ còn lại mấy cọng tóc, tất cả tạo nên một gương mặt vô cùng kinh dị. Với linh giác nhạy bén của tu sĩ Niết Bàn cảnh trung kỳ, lão nhân xấu xí kia đương nhiên biết được hành động vừa rồi của Tô Phỉ. Thế nhưng hắn ta cũng không có vẻ tức giận hay khó chịu mà còn cười tươi hơn, trong đáy mắt lộ rõ dương quang. Thấy nét mặt của đối phương, vị lâm sư thúc nọ biết mọi chuyện đã không ổn. Quả nhiên như hắn nghĩ, bên kia, lão nhân xấu xí chợt lên tiếng. Tâm tình của lão phu hôm nay không tệ, thế nên cũng sẽ không làm khó ngươi. Sau đó, lão nhân chỉ tay về hướng Tô Phỉ đang che miệng nấp ở đằng sau mọi người, nói tiếp. Chỉ cần giao tiểu cô nương mặc hồng y kia cho ta, ta sẽ để cho các ngươi rời đi. Hồng y kìa. Mọi người trong đội ngũ quay mặt nhìn quanh, cuối cùng tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Phỉ. Các ngươi nhìn ta làm gì? Tô Phỉ ngờ vực hỏi. Tô Phỉ. Người hắn nói chính là muội đó. Bên cạnh, Lâm Thái Anh giọng lo lắng nói. Ta, Tô Phỉ lập tức nhìn toàn thân mình, sau đó thì đảo mắt nhìn khắp lượt mọi người. Khi thấy thật sự chỉ có mỗi mình nàng mặc y di phục màu đỏ thì sắc mặt đại biến, bờ môi run rẩy, kéo tay Lâm Thái Anh kêu. Thái! Thái Anh! Ta! Nhìn dáng vẻ sợ sệt của nàng, trong mắt lao nhân xấu xí kia càng lộ vẻ thích thú. Hắn hướng về vị trung niên lạnh giọng nói. Thế nào? Suy nghĩ xong chưa? Lao phu cũng không có nhiều thời gian để chờ ngươi. Vị trung niên nét mặt trầm ngâm. Nhìn đối phương trên người toát ra tà khí nồng nặc, tuyệt đối là một tà tu đã làm không ít chuyện thương thiên hại lý. Hắn biết nếu như giao nữ đệ tử kia cho đối phương thì số phận của nàng sẽ vô cùng bi thảm. Nhưng nếu không làm theo yêu cầu của đối phương thì chắc chắn sẽ phải xảy ra một cuộc giao chiến, mà tu vi hắn thì lại không bằng lão nhân kia, hơn 8 phần thì người chết là hắn. Xung quanh, các đệ tử đều dõi mắt nhìn vị lâm sư thúc của mình, Lâm Thái Anh cũng trong số đó. Hơn ai hết, nàng hy vọng lâm sư thúc sẽ không làm theo yêu cầu của lão nhân xấu xí kia. Nàng thật sự rất yêu quý Tô Phỉ, trước giờ đều coi như muội muội ruột của mình, nếu như Tô Phỉ xảy ra chuyện gì, nàng thật sự không dám nghĩ tới. Qua một hồi lâu, vị trung niên thở dài một hơi. Hắn quay sang nhìn người nữ đệ tử mặc hồng y ở phía sau, có phần áy náy nói. Vì tính mạng của mọi người đành phải hủy khuất cho ngươi. Sư thúc cũng là không còn cách nào. Và anh, thân thể Tô Phỉ run lên lẩy bẩy, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Nàng phải theo lão giả gớm ghiếc kia sao? Nàng không muốn. Nàng thật sự không muốn. Nàng càng nắm chặt cánh tay của Lâm Thái Anh hơn, miệng lắp bắp. Thái! Thái Anh! Cứu! Cứu ta! Lâm Thái Anh cũng là vẻ mặt sáng ngắt, mắt khẩn cầu nhìn sư thúc mình. Sư thúc! Nhìn thấy cái lắc đầu của vị trung niên, nàng cắn môi đến rớm máu, hai tay siết chặt. Nàng hiểu tại sao sư thúc mình lại quyết định như vậy, nhưng mà nàng không cam lòng. Lâm Thái Anh nhìn lão nhân xấu xí đằng kia. Xong lại cúi xuống nhìn thiếu nữ đang sợ hãi như chú chim non nép vào lòng mình, ánh mắt dần trở nên kiên quyết. Nàng hít sâu một hơi, hướng về phía lão nhân xấu xí nói. Tiền bối. Sư muội của vạn bối vốn tính tình ngốc nghếch đần độn, e sẽ khó có thể làm vui lòng tiền bối, trái lại còn làm người phiền muộn và tức giận. Vì vậy, xin hãy để vạn bối được thay sư muội đi theo người, vạn bối nhất định sẽ tận tâm phục thị, chết cũng không hối. Chương 77, đường cùng. Chết cũng không hối. Phải. Có chết Lâm Thái Anh nàng cũng sẽ không hối. Chỉ cần có thể đổi lại sự yên bình cho thiếu nữ đang nép trong lòng nàng. Các đệ tử đều kinh ngạc nhìn Lâm Thái Anh. Nếu như nàng là tỷ tỷ ruột của Tô Phỉ thì không nói làm gì, đằng này bọn họ cũng không phải thân thích họ hàng. Mọi người không hiểu được hành động dại dột này của Lâm Thái Anh, ừ, đối với họ thì đó quả thật là một hành động dại dột. Kể cả Lâm Thải Tuyết cũng là ánh mắt khó hiểu nhìn Lâm Thái Anh. Tuy rằng bản thân nàng cũng rất lo lắng cho Tô Phỉ. Nhưng Lâm Thải Tuyết tự hỏi, liệu nàng có thể giống như Lâm Thái Anh mà hy sinh mình như vậy không? Có lẽ là không. Bởi vì nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ một nam nhân nào nữa chạm vào thân thể nàng. Thân thể này đã là của hắn. Đang nép vào người Lâm Thái Anh, Tô Phỉ mở to mắt ngước nhìn gương mặt tràn đầy anh khí của nàng, nước mắt chảy ra, giọng nghẹn ngào. Thái Anh! Sao lại tốt với ta như vậy? Bình thường ta đều không có nghe lời ngươi. Nói ngươi là đồ xấu xa. Lại còn hay làm cho người tức giận. Người tại sao? Lâm Thái Anh nhẹ đưa tay lau nước mắt trên mặt Tô Phỉ, ôn nhu nói. Vì ngươi là muội muội của ta. Chỉ là một lý do đơn giản thế thôi. Thật thú vị. Thật thú vị. Một màn tỉ muội thật cảm động. Ha 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 ha. Đông tiếng của lão nhân xấu xí kia vang lên, ngay sau đó là một tràng cười dài. Miệng thì bảo cảm động, nhưng giọng cười của hắn ta thì lại như đang rất khoái trá. Cười một lúc, hắn ngừng lại, lười biếng nói. Thôi được rồi. Lão phu thấy ngươi cũng là người có tình có nghĩa, thế nên lão phu sẽ chấp nhận thỉnh cầu của ngươi. Mau qua đây đi. Thái Anh. Đừng, Tô Phỉ kéo chặt tay Lâm Thái Anh lại. Lâm Thái Anh nhìn nàng, khẽ lắc đầu, tách tay nàng ra, bay đến chỗ lão nhân xấu xí kia. Không. Tô Phỉ hét lên. Nàng định bay qua theo thì bị cánh tay Lâm Thải Tuyết giữ lại. Tiểu Tuyết. Buông ta ra. Ta phải theo Thái Anh. Lâm Thải Tuyết im lặng không đáp, tay càng giữ chặt hơn. Vị Lâm Sư Thúc từ đầu đến giờ vẫn một mực trầm mặc đống lên tiếng. Đạo Hữu, yêu cầu của ngươi chúng ta đã thực hiện, hy vọng Đạo Hữu giữ đúng lời hứa. Lão nhân xấu xí cười to đáp. Đương nhiên. Đương nhiên. Lão Phu nói tất nhiên sẽ giữ lời. Hắn quay sang nhìn Lâm Thái Anh bên cạnh, rồi mới hướng về vị trung niên nói. Nhưng mà Lão Phu cảm thấy có hơi áy náy. Như vậy đi, Lão Phu cũng sẽ không lấy không người của ngươi. Lão Phu đưa cho ngươi 5 vạn linh thạch coi như là đền bù. Ngươi thấy sao? Vị trung niên vội khoát tay. Đạo Hữu quá lời. Lâm Mâu nghĩ là không cần đâu. Không không. Lão Phu sao có thể lấy không người của ngươi như vậy được? Đây. Cầm lấy. Lão nhân xấu xí vừa nói vừa ném một cái túi nhỏ về phía trung niên. Thấy đối phương đã kiên quyết như vậy, vị trung niên cũng đành nhận lấy. Ngay lúc đó, bên kia, đáy mắt lão nhân hiện lên một tia ấm lãnh. Dị biến nổi lên. Từ trong túi, một bầy ma trùng toàn thân đen nhánh ù ù lao ra. Trung niên kia vội ném chiếc túi đi, vận linh lực đánh ra mấy hỏa cầu thiêu đốt bầy ma trùng. Xèo xèo. Xem ra đám ma trùng cũng không phải lợi hại lắm, chúng nhanh chóng bị tiêu diệt hơn phân nửa. Thế nhưng sắc mặt của vị trung niên không những không chút nào vui mừng mà còn có vẻ hết sức lo lắng. Hắn đã bị ma trùng cắn trúng. Vị trung niên nhìn đối phương, nhỏ giọng hô. Khu trùng thuật. Không sai. Đúng là khu trùng thuật. Đạo hữu. Lâm Mỗ ta đã làm theo yêu cầu của ngươi, vì sao còn xuất thủ âm hiểm như vậy? Theo lão phu thấy thì cái đầu của ngươi đã bị mấy thứ đạo nghĩa, mấy lý luận quang minh lỗi lạc ngu ngốc của bọn chính phái làm hỏng rồi. Trước mắt có một bầy dê béo như thế này. Lão phu há lại chỉ ăn một con. Tuy nói tu vi của lão phu cao hơn ngươi, nhưng nếu giao đấu thì cũng phải một phen phí sức. Vừa rồi chỉ là làm cho ngươi mất cảnh giác để có thể dễ dàng ra tay mà thôi. Chỉ là lão phu không nghĩ bọn chính phái các ngươi lại thật sự ngu ngốc như vậy. Trong khi đang nói chuyện, bất thình lình, một mũi kiếm đâm vào hông lão nhân. A! Cổ tay Lâm Thái Anh bị lão nhân kia nắm chặt, sau đó cả linh lực cũng bị phong bế không thể điều động. Hừ! Một tiểu va nhi như ngươi mà cũng muốn giết lão phu. Hắn nhìn sang mấy người Tô Phỉ, Lâm Thải Tuyết cười hèn mọn nói tiếp. Chờ lão phu bắt hết mấy tiểu nữ hoa bên kia nữa thì ta sẽ đem các ngươi toàn bộ thái bổ. Ha 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 ha. Bảo đảm các ngươi sẽ dục tiên dục tử, sung sướng đến chết. Ha ha ha. Lâm Thải Tuyết, Tô Phỉ và mấy vị đệ tử trong đội ngũ nghe thế thì mặt mày tái nhợt. Thái bổ là gì các nàng hiểu rất rõ. Đó chính là loại thuật pháp của bọn tà tu thường dùng để có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi. Người bị thái bổ không những bị trà đạp thân sắc mà cả sinh khí, lực lượng cũng bị đối phương hấp thụ. Phàm là nữ tu sĩ một khi bị rơi vào tay của những kẻ luyện thuật thái bổ thì có thể nói là sống không bằng chết, vô cùng bi thảm. Một cô gái trong đội ngũ bất ngờ ngự kiếm chạy trốn. Nàng không muốn bị rơi vào kết cục bi thảm đó. Hừ! Lão nhân xấu xí lẩm nhẩm nhậm quyết. Từ trong tay háo hắn. Hơn 100 con ma trùng hình thù quái lạ bay ra đuổi theo cô gái kia. Á! Không! A! Những tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Thoáng chốc, một cô gái xinh đẹp đã biến thành bộ xương trắng, bên trên, vài nơi còn lác đác mấy miếng thịt lắc lư. Mẹ! Một thiếu nữ không chịu được nôn ra. Những người còn lại tuy không đến mức như thiếu nữ kia nhưng sắc mặt cũng không tốt hơn bao nhiêu. Họ đều cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh lẽo. Từ trước đến giờ bọn họ đều chưa từng chứng kiến cảnh tượng ghê rợn như vừa rồi. Những người đang có ý định bỏ chạy đều thành thật lại, nét mặt vô cùng bất an, sợ hãi. Không giống các đệ tử kinh nghiệm còn non nớt, những cảnh tượng thế này vị Lâm Sư Thúc kia đã không phải một lần chứng kiến. Thế nhưng hắn cũng không thể nào không lo lắng, tu vi của hắn thấp hơn đối phương, phần thắng vốn đã rất nhỏ, huống chi tình trạng của hắn lúc này lại không mấy tốt. Từ sau khi bị chúng cú đốt vừa rồi của ma trùng, linh lực của hắn đang dần bắt đầu rút đi. Hắn biết nếu tiếp tục ở đây thì mạng sống sẽ khó giữ. Cân nhắc hồi lâu, hắn bất ngờ đánh ra một đạo lam quang về phía lão nhân đang đứng đối diện. Lão nhân xấu xí hừ lạnh. Không biết sống chết. Hắn đưa hai tay, vận linh lực đánh ra một trường, đạo lam quang kia lập tức tan vỡ. Quang mang tán đi, nhìn khoảng không trước mặt, hắn nết môi cười lạnh. Tất cả đều đã bỏ chạy. Các ngươi có thể thoát khỏi tay lão phu sao? Hắn lẩm bẩm nói, sau đó kẹp lấy Lâm Thái Anh độn quang đuổi theo hướng tên trung niên. Hắn muốn trước hết xử lý kẻ có tu vi cao nhất, tiếp đến lại đi bắt mấy tiểu nữ hoa kia. Tuy là có được mấy nữ nhân xinh đẹp cũng không tồi, nhưng hắn càng chú ý đến tài bảo của trung niên kia hơn. Thêm nữa, với tu vi niết bàn cảnh của mình, hắn nghĩ muốn bắt mấy tiểu nữ hoa chạy trốn đó chỉ là một chút công phu mà thôi. Bọn chúng chạy không thoát. Tiểu Tuyết, buông ta ra. Ta phải quay lại. Thái Anh còn ở đó. Lâm Thải Tuyết không trả lời, tiếp tục nắm tay nàng ngự kiếm bay đi. Quay lại thì sao? Khi đó không những không cứu được Lâm Thái Anh mà còn nạp mạng cho lão già kia. Thái Anh, tha lỗi cho ta. Lâm Thải Tuyết thầm nói. Nàng cứ thế, nắm chặt lấy tay Tô Phỉ chạy đi. Nàng không dám dừng lại dù chỉ là một giây, thậm chí đến ngay cả chân nguyên cũng đã thiêu đốt hơn phân nửa. Nhưng có vẻ như những gì nàng làm chỉ là kéo dài chút hơi tàn mà thôi. Bởi vì lúc này lão nhân xấu xí kia đã đuổi tới sát phía sau. Mấy tiểu hoa nhi các ngươi còn không mau ngoan ngoan thần phục lão phu. Lâm Thải Tuyết cắn răng, lần nữa thiêu đốt chân nguyên bỏ chạy vào một hạp cốc gần đó. Ở phía sau, lão nhân xấu xí trông thấy thế thì nhếch môi khinh thường. Với tu vi niết bàn cảnh trung kỳ của hắn thì muốn tóm đám nữ hoa kia lúc nào chẳng được. Hắn chỉ cần độn quang một phút thì cũng đã có thể đi được nhiều hơn quãng đường của bọn họ toàn lực phi hành trong suốt một giờ. Sở dĩ hắn còn chưa vội tóm lấy họ là vì muốn chơi trò mèo vờn chuột mà thôi. Một lúc sau, phù phù, Lâm Thải Tuyết nằm trên đất, khuôn mặt tái nhợt đang cố bò dậy, chân nguyên của nàng lúc này đã cạn kiệt. Tiểu Tuyết, người sao rồi? Sao vậy? Sao các ngươi lại không chạy nữa? Lão phu còn đang rất thích trò mèo vờn chuột này mà. Giọng nói ồm ồm của lão nhân xấu xí cất lên. Hắn nói tiếp, mà thôi. Lão phu còn phải nhanh chóng quay về Âm Dương Tông phục mệnh, để tối nay lão phu lại cùng các ngươi chơi đùa sau cũng không muộn. Nhìn hắn đang từng bước tiến về phía mình, trong đáy mắt Lâm Thải Tuyết hiện lên nét tuyệt vọng. Nàng cắn chặt răng, gương mặt lộ vẻ quyết tuyệt. Dù có chết nàng cũng sẽ không để cho bất kỳ một nam nhân nào chạm đến thân thể mình. Đáng tiếc ý định tự sát của nàng đã không thực hiện được, bởi vì lão nhân xấu xí kia đã đánh ra mấy đạo pháp quyết phong bế kinh mạch khiến nàng không thể cử động. Hừ, sống chết của ngươi là do lão phu định đoạt. Hắn vừa nói vừa đi lại gần, ngay khi đưa tay định bắt lấy hai thiếu nữ thì bất thình lình một giọng nói trầm đục vang lên. Một lão già sắp chết như ngươi mà còn muốn gặm cỏ non sao? Chương 78, Đại Hán họ Mặc. Kẻ nào? Từ một nơi gần đó, phía bên trái, cách lão nhân chừng độ 10 mét, một vị đại hán xuất hiện. Đại hán mặc bộ đồ màu xám, thân hình trắng kiện, cao năm thước, mắt to, mày rậm, đặc biệt làm người chú ý nhất là bộ râu quai nón dài chừng một tấc khiến cho khuôn mặt y càng tăng thêm mấy phần dữ tợn. Ngay khi đại hán kia xuất hiện, trong mắt lão nhân xấu xí nọ hiện lên nét ngưng trọng. Mặc dù tu vi đại hán cũng chỉ là niết bàn cảnh trung kỳ giống hắn, nhưng vừa rồi đối phương cách hắn gần như vậy mà hắn lại chẳng hề hay biết, nếu như đối phương không lên tiếng mà xuất thủ đánh lén vậy thì. Nghĩ đến đó, lão nhân thấy da đầu tê dần. Tuy nhiên, bề ngoài hắn vẫn cố ra vẻ trấn định nói. Xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh là gì? Phương Mỗ đây là một trong những thủ hạ thân tín nhất của Cực Lạc Tôn giả Thái Thượng trưởng lão Âm Dương Tông. Lão nhân xấu xí đích thực là một vị trưởng lão của Âm Dương Tông không giả, nhưng mà hắn cũng không phải thủ hạ thân tín gì kia, chẳng qua là hắn muốn mượn uy danh của Cực Lạc Tôn giả để trấn nhiếp đối phương mà thôi. Hắn tin chỉ cần đối phương nghe đến cái tên kia, cho dù có hoài nghi thì cũng sẽ không dám ra tay làm bừa. Bởi vì sự âm hiểm tàn nhẫn và tính tình bao che khuyết điểm của Cực Lạc Tôn giả, tất cả mọi người ở Xích Quỷ Quốc này không ai là không biết. Nếu như có người dám động đến thuộc hạ của Cực Lạc Tôn giả thì bảo đảm lão ta sẽ đem cả nhà kẻ đó đi rút hồn luyện phách, kết cục vô cùng bi thảm. Vì vậy mà ở Xích Quỷ Quốc này, ngoại trừ người của Lam Nguyệt Cung thì không ai dám không cho Cực Lạc Tôn giả mặt mũi. Thế nhưng có vẻ như hôm nay sẽ có một ngoại lệ, bởi vì đại hán kia nghe xong cũng chẳng có chút nào e ngại, trái lại còn tỏ ra lạnh lùng hơn. Hừ, ngươi muốn lấy Cực Lạc Tôn giả ra uy hiếp ta? Đừng nói ngươi là thủ hạ thân tín của lão ma đầu kia mà cho dù ngươi có là con trai của hắn thì ta vẫn giết ngươi như thường. Lão nhân xấu xí có chút không dám tin, hắn cho rằng mình nghe lầm. Tên kia vừa mới nói gì? Hắn muốn giết cả con trai của Cực Lạc Tôn giả. Ánh mắt lão nhân dè chừng nhìn đại hán trước mặt, nói. Các hạ là người của Lam Nguyệt Cung. Lam Nguyệt Cung? Không phải. Mặc mỗ ta chỉ là một tán tu bình thường. Lão nhân xấu xí hơi trầm ngâm, cuối cùng nhượng bộ. Mặc đạo hữu, nếu như đạo hưu có hứng thú với mấy tiểu nữ hoa này thì Phương Mộ sẽ đưa cho ngươi hai người, đạo hưu thấy thế nào? Vị đại hán nghe thế thì cười khỏe lắc đầu. Khuôn mặt lão nhân trở nên hết sức khó coi, lưỡng lự một lúc, giọng không mấy vui vẻ. Nếu Mặc đạo hưu đã có lòng yêu thích như vậy, Phương Mộ ta sẽ đưa hết cả bà tiểu nữ hoa này cho đạo hưu. Vị đại hán kia vẫn nhếch môi lắc đầu. Đạo hưu, ngươi như vậy không phải là hiếp người quá đáng sao? Phương Mộ và ngươi đều là niết bàn cảnh trung kỳ, nếu đánh nhau chưa chắc Phương Mộ ta đã thua ngươi. Lão nhân lớn tiếng nói. Ồ, phải không? Vậy sao chúng ta không thử một chút, như vậy chẳng phải sẽ biết ngay sao? Trái ngược với bộ dáng tức giận của lão nhân, đại hán nhàn nhã đáp lại. Một tia âm độc xẹt qua trong mắt, lão nhân đánh ra một đạo hắc quang về phía đại hán nọ, sau đó nhanh chóng niệm quyết điều khiển ma trùng bao vây lấy. Tiên hạ thủ vi cường. Hắn thấy rõ ràng ngay từ đầu đối phương đã nhầm vào mình, có nói thêm cũng vô ích. Hơn nữa qua cuộc đối thoại nãy giờ, theo sự cảm nhận của hắn thì dường như đối phương có ác cảm rất lớn với Âm Dương Tông. Đã vậy thì một trận chiến là không thể nào tránh khỏi. Nhìn đàn ma trùng gần cả trăm con đang bay tới, vị đại hán chẳng có chút nào khẩn trương, hắn tùy ý ném ra một tấm phù lục. Phực! Một ngọn lửa màu vàng lập tức bốc lên, sau đó lan rộng ra hơn 10 mét xung quanh. Phàm những nơi nó đi qua, toàn bộ ma trùng đụng phải đều nhanh chóng bốc cháy, thoáng chốc đã tan thành cho bụi. Lão nhân nhìn đàn ma trùng đang bị thiêu rụi, lòng rỉ máu. Đó là số ma trùng mà phải vất vả lắm hắn mới bồi dưỡng được, không ngờ nháy mắt đã chết hơn phân nửa. Hắn vội vàng thu về đám ma trùng còn sót lại. Một thanh loan đao đỏ như máu xuất hiện trên tay, lão nhân ném ra, tay đồng thời đánh lên nó một đạo pháp quyết. Loan đao rực sáng, như có linh tính lao nhanh về phía đại hán kia. Vị đại hán vẫn một bộ bình thản, trên tay hiện ra một thanh kiếm. Một đạo tàn ảnh lưu lại. Phốc. Đầu của lão nhân đã lìa khỏi cổ, trong mắt còn lộ vẻ không thể tin, hắn thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy động tác của đối phương. Sau đó, một tia lam quang nhàn nhạt từ đầu hắn bay ra, nhanh chóng đào tẩu. Hừ, còn muốn chạy. Đại hán đưa tay bắn ra một đạo bạch quang đuổi theo. Đạo hữu xin tha mạng. A. Tiếng kêu tức thì im bặt. Tia lam quang vừa rồi dĩ nhiên chính là nguyên thần của lão nhân xấu xí nọ. Nếu như lúc này hắn chịu để cho nguyên thần tiêu tán vào thiên địa thì về sau còn có thể tiến nhập luân hồi, chuyển kiếp đầu thai. Nhưng bây giờ nó đã bị đánh thành cho bụi, vĩnh viễn đã không còn có thể nhập luân hồi được nữa, hắn đã chính thức tan biến khỏi lục đạo. Vị đại hán lại gần chỗ thi thể lão nhân, túi xuống lấy đi không gian giới, ngay cả thanh loan đao đỏ như máu kia cũng bị Y Lìa thu lại. Sau đó, Y Lìa đánh ra mấy hỏa cầu thiêu rủi thi thể hắn. Giết người rồi hủy thi diệt tích vốn là nguyên tắc cơ bản mà bất kỳ tu sĩ nào cũng phải tự hiểu lấy. Làm xong hết thảy, vị đại hán bước tới cạnh Lâm Thái Anh đang nằm bất tỉnh dưới đất. Ngươi muốn làm gì? Mặc dù có chút sợ hãi nhưng Tô Phỉ vẫn ngồi chắn trước người Lâm Thái Anh không cho đại hán kia chạm vào. Phốc phốc. Sau khi đã phong bế kinh mạch của Tô Phỉ, đại hán lại túi xuống xem xét. Không lâu lắm, Ý lại đứng dậy đi tới chỗ Lâm Thải Tuyết. Ngươi muốn làm gì? Ngay khi vừa được đại hán phá giải phong ấn, Lâm Thải Tuyết lập tức lùi lại, dè chừng hỏi. Vị đại hán cũng chẳng thèm để ý đến thái độ của nàng ta, nhanh như chớp, Ý Lìa bắt lấy cánh tay mềm mại trắng muốt của nàng. Ngươi làm gì? Buông ra. Mau buông ta ra. Dãy rủa một lát, chợt nàng ngừng lại, ngạc nhiên nhìn đại hán kia. Hắn đang truyền chân nguyên cho ta. Lâm Thải Tuyết vô cùng nghi hoặc. Chân nguyên chính là lực lượng cốt lõi của tu sĩ, từ đó sẽ sản sinh ra chân khí. Rồi từ chân khí mà tu sĩ điều động chuyển hóa thành linh lực để sử dụng. Chân nguyên là thứ rất quan trọng đối với tu sĩ, không giống như chân khí bình thường có thể dễ dàng bổ sung, chân nguyên một khi bị tiêu hao thì sẽ phải cần thời gian rất dài mới có thể tu bổ lại được. Nếu như không phải bất đắc dĩ hay cần thiết lắm thì không đời nào tu sĩ lại sử dụng đến chân nguyên của mình chứ đừng nói gì tới việc chuyển cho người khác. Nhưng mà lúc này, đại hán kia rõ ràng không tiếc hao tổn chân nguyên của mình mà chuyển cho nàng, Lâm Thải Tuyết thật sự thấy khó hiểu. Nàng ngước mặt lên nhìn kỹ hắn. Mắt to, mày rậm, da sẫm đen, hàm râu quai nón có phần dữ tợn. Cả dáng người hay là khuôn mặt, tất cả đều hoàn toàn xa lạ, thế nhưng không biết tại sao nàng lại cảm giác có chút gì đó thân thuộc. Bất giác, nàng cứ ngẩn ngơ nhìn hắn như thế. Một lúc sau, vị đại hán buông tay Lâm Thải Tuyết ra, đánh ra một đạo bạch quang lên người Tô Phỉ, sau đó xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối hắn đều không nói với bọn họ một lời nào. Khoan đã. Lâm Thải Tuyết đột nhiên hô lên. Bước chân đại hán dừng lại, nhưng cũng không quay đầu nhìn. Tại sao ngươi? Tại sao tiền bối lại cứu chúng ta? Vì ta cũng là người trong chính đạo. Đại hán cất giọng trầm đục khó nghe nói. Vậy còn tại sao tiền bối lại không tiếc hao tổn chân nguyên mà truyền cho ta? Lâm Thải Tuyết tiếp tục truy vấn. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, nhưng mà nàng thật sự rất muốn biết. Đại hán hơi trầm ngâm, cuối cùng lạnh nhạt đáp. Không vì sao cả. Sau đó, ý nghĩa nhanh chóng rời đi. Thoáng chốc đã không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Lâm Hải Tuyết đứng yên bất động, ánh mắt vô cùng phức tạp, cũng chẳng biết trong lòng nàng đang nghĩ gì. Tiểu Tuyết! Ngươi làm sao vậy? Tô Phỉ nhỏ giọng hỏi. Lâm Hải Tuyết nhẹ lắc đầu. Không có gì đâu. Chúng ta qua xem Thái Anh thế nào. Ta mới xem rồi. Thái Anh không sao, chỉ bị ngất xỉu thôi. Tô Phỉ! Ngươi con Thái Anh, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Sau khi bọn họ đã rời đi một đỗi, từ sau một gốc cây, vị đại hán lúc nãy hiện ra. Nhìn theo hướng ba người Lâm Thải Tuyết, ý nghĩa lặng lẽ bám theo. Chương 79, Đồng Đồng thức tỉnh. Cứ như thế, ý nghĩa đã âm thầm đi sau họ suốt 5 ngày, cho đến khi ba người họ đến được một chi nhánh của tinh cung thì ý nghĩa mới rời đi, độn quang trở về hạp cốc lần trước. Hạp cốc này chính là âm hồn cốc, một trong những hiểm địa của Xích Quỷ Quốc, đồng thời cũng là của Thiên Vũ Đại Lục. Nơi đây không hề có yêu thú hay một động vật sống nào mà chỉ có một thứ duy nhất quỷ hồn. Nghe kể cách đây rất lâu, khoảng hơn 3 vạn năm trước, lúc đó Xích Quỷ Quốc vẫn chưa được thành lập, vùng lãnh thổ phía bắc của Thiên Vũ Đại Lục này vẫn còn là một nơi hỗn tạp, một hồi đại chiến đã nổ ra tại nơi đây. Cuộc chiến có sự tham gia của hầu hết tất cả các thế lực của tu tiên giới lúc bấy giờ, nó liên tục diễn ra suốt gần một tháng ròng. Nguyên nhân đến nay cũng chẳng mấy người hiểu rõ, chỉ biết là đã có rất nhiều người chết, thật sự rất nhiều. Dù trải qua không biết bao nhiêu năm tháng nhưng oan hồn của những tu sĩ đã chết kia vẫn không tan, cuối cùng hóa thành quỷ hồn tràn ngập một vùng lãnh thổ trải dài 5 vạn dặm, kết quả đã hình thành nên âm hồn cốc này. Vị đại hán nọ đến đây đã được gần 10 ngày, mục đích của y thì chính là vì thu thập ma khí để tu luyện. Đại hán cũng không phải ai xa lạ, chính là do Giang Lưu Nhi sử dụng dị dung thuật biến hóa thành. Bên trong một động phủ vô danh, Giang Lưu Nhi đang ngồi điều tức. Qua khoảng 2 canh giờ, khẽ mở mắt, sau đó hắn lấy ra một không gian giới chỉ, dùng thần thức kiểm tra. Hơn 500 vạn hạ phẩm linh thạch, gần 2 vạn trung phẩm linh thạch, 3 kiện hạ phẩm linh khí. Cũng không phải một con số nhỏ. Giang Lưu Nhi lẩm bẩm đọc lên. Giới chỉ mà hắn đang kiểm tra đương nhiên là của lão nhân xấu xí mà hắn đã giết chết mấy ngày trước. Tuy rằng nếu đem so với số tài sản khổng lồ của Cưu Lung đưa cho thì chẳng khác nào đem kiến so với voi, nhưng nếu so sánh với tài sản của những vị tu sĩ niết bàn cảnh khác thì đã là rất nhiều rồi. Có lẽ là lão giả kia cũng làm không ít chuyện giết người đoạt bảo. Giang Lưu Nhi thầm nghĩ. Sau một hồi kiểm kê, thấy không có đồ vật nào hữu dụng với mình, Giang Lưu Nhi đem giới chỉ nọ cất đi. Tiếp đó, hắn lấy ra một chiếc bình ngọc cao khoảng 1 găng tay, không có vai, màu trắng, phong cách có phần cổ xưa. Lại nói, bình ngọc này cũng không phải của hắn mà là vật hắn lấy được ngay bên cạnh bộ hài cốt trong hạp cốc quỷ dị ở Tùng Nguyên Lâm, cấp bậc của nó cũng khá cao, là một kiện thượng phẩm linh khí. Chiếc bình ngọc này cũng có vài phần giống không gian giới chỉ, là một pháp khí ẩn chứa không gian. Thế nhưng nó không phải được dùng để chứa đựng linh thạch, đan dược, kỳ hoa dị thảo các loại mà được dùng để chứa đựng linh hồn, linh khí, yêu khí, ma khí các thứ. Giang Lưu Nhi đặt chiếc bình trước mặt, đánh vào một tia linh lực, từ trong bình, một làn khí đen bay ra. Hắn nhanh chóng gom làn khí đen kia lại thành một hắc cầu đường kính trường độ nửa thước, sau đó bắt đầu vận hành chân nghiệt đại diễn quyết để luyện hóa. Những khí đen này chính là ma khí mà hắn thu được mấy ngày qua, nguồn gốc đương nhiên là từ số quỷ hồn hắn giết được. Tùy vào cấp bậc của quỷ hồn mà thu được ma khí nhiều hay ít, quỷ hồn có cấp bậc càng cao thì ma khí thu được sẽ càng nhiều. Theo thời gian trôi qua, hắc cầu kia càng lúc càng thu nhỏ lại, sau nửa ngày thì đã không còn sót lại chút gì. Lại qua thêm 3 canh giờ nữa, sau khi chuyển hóa xong tất cả ma khí, Giang Lưu Nhi mới mở mắt ra thở nhẹ một hơi. Tuy rằng số ma khí kia cũng không phải ít, nhưng để đột phá đến hoàng cảnh hậu kỳ thì quả thật chẳng thấm vào đâu. Tu luyện không dễ. Mặc dù hắn biết rõ mình chỉ mất mấy năm đã có thể tu luyện tới cảnh giới này là rất nhanh rồi, nhưng bản thân hắn vẫn không thấy thỏa mãn. Có lẽ là hắn đã quá tham lam. Khẽ thở dài, Giang Lưu Nhi đi ra ngoài động phủ, tìm tới một tảng đá bằng phẳng, ngã lưng nằm xuống. Đôi lúc hắn chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật dài, tìm cho mình một khoảng bình yên nho nhỏ. Hắn mệt mỏi không phải vì thời gian trôi đi, cũng chẳng phải vì đã bước quá lâu, là do gió thổi và sương rơi nên mới mệt mỏi. Bất giác, không biết từ lúc nào, hắn đã thiếp đi. Đông nhiên, từ chiếc túi linh thú bên hông Giang Lưu Nhi, một vật gì đó rớt xuống đất. Không. Không phải vật gì mà là một con tiểu yêu thú. Nó có cái đầu tròn vo, một đôi tai dài, và đặc điểm gây chú ý nhất là 3 chiếc đuôi ngắn cũng phía sau. Nó chính là tiểu yêu thú đã ngủ say kể từ sau khi hấp thụ linh khí bên trong không gian linh địa của khí linh đăng tiên tháp Đồng Đồng. Ngồi bệnh trên đất, Đồng Đồng đưa 2 tay lên xoa đầu, vẻ mặt mở mịt nhìn quanh. Khi bắt gặp thân ảnh quen thuộc của Giang Lưu Nhi, nó kêu lên vui sướng. Chi chi. Giang Lưu Nhi lập tức mở mắt ra. Với linh giác của hắn bây giờ đáng lẽ từ khi Đồng Đồng xuất hiện thì hắn đã biết mới phải, nhưng có thể vì đã ngủ rất sâu nên phải đến khi nghe tiếng gọi hắn mới tỉnh dậy. Đồng Đồng nhanh chóng nhảy lên tảng đá, sau đó nằm lên đùi hắn. Giang Lưu Nhi đem nó nhấc lên, mặc kệ tiếng kêu phản đối của nó. Hắn cẩn thận xem xét, hết lật trái lại lật phải, vạch thai rồi vạch miệng, mãi hồi lâu mới chịu buông tha cho Đồng Đồng. Chi chi. Đồng Đồng lấy tay chỉ hắn, bộ dáng giống như đang tức giận. Được rồi. Được rồi. Giang Lưu Nhi ôm nó đặt lại trên đùi mình, đưa tay nhẹ xoa đầu. Tiểu yêu thú được vuốt ve thì liền nhắm hai mắt lim dim, hai cũng cụp xuống, miệng mở rộng như thể đang mỉm cười, bộ dáng tức giận lúc nãy cũng biến đâu mất. Trái hẳn với vẻ hưởng thụ của Đồng Đồng, nét mặt Giang Lưu Nhi lại đầy sự nghi hoặc. Vừa rồi hắn đã nhìn qua, túi linh thú mà hắn dùng để chứa Đồng Đồng vẫn được buộc chặt, không hề có dấu hiệu cho thấy đã bị mở. Thế nhưng tại sao Đồng Đồng lại xuất hiện bên ngoài? Chẳng lẽ sau khi hấp thụ xong linh khí ở Đăng Tiên Tháp thì năng lực lĩnh ngộ không gian pháp tắc của nó lại tăng thêm một bậc? Giang Lưu Nhi âm thầm suy đoán. Hắn cảm thấy lai lịch của Đồng Đồng rất thần bí, đến mức ngay cả Nghiệt cũng không thể nào nhìn ra được chút đầu mối gì. Có thể nó cũng không phải là sinh vật của Thiên Vũ Đại Lục này. Nhẹ lắc đầu, Giang Lưu Nhi đem Đồng Đồng đặt trên ngực, lần nữa ngã lưng nằm xuống. Sáng hôm sau, khi Giang Lưu Nhi thức giấc thì thấy tiểu yêu thú kia đang nằm cuộn tròn trên người, khóe miệng còn dính lại vết nước miếng. Hắn nhếch môi, đưa tay nắm thai nó xách lên. Chi 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 chi. Đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức, Đồng Đồng liên tục phát ra những âm thanh kháng nghị. Thế nhưng mặc kệ cho nó khua tay múa chân, Giang Lưu Nhi vẫn chẳng thèm lý đến, hắn cứ thế xách thai nó lắc qua lắc lại trên không. Được một lúc, cảm thấy chán, hắn đem đặt tiểu yêu thú xuống đất. Chi 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 chi. Đồng Đồng một tay chống hông, một tay còn lại chỉ Giang Lưu Nhi, liên tục phát ra một tràng âm thanh. Bây giờ ta phải đi thu thập ma khí, tiểu tử ngươi có đi cùng không? Đồng Đồng xí mũi, hai tay vòng trước ngực, quay mặt sang chỗ khác không thèm để ý hắn. Giang Lưu Nhi nhìn nó, thâm ý mỉm cười, sau đó bước đi. Hắn tin tiểu tử kia thế nào cũng sẽ bám theo. Đúng như những gì hắn nghĩ, sau khi hắn rời đi chưa được bao lâu, Đồng Đồng nhắm một mắt, mở một mắt len lén nhìn bóng lưng hắn, lát sau thì lặng lẽ ton ton chạy theo. Trong một góc nào đó của Âm Hồn Cốc, một thiếu niên mặc bộ thanh y lìa giản dị cùng với một con tiểu yêu thú trên vai đang chậm rãi cất bước. Đồng Đồng, ngoài lĩnh ngộ thêm một bậc không gian pháp tắc thì ngươi còn có thêm năng lực nào khác nữa không? Tiểu tử kia đưa tay xoa đầu nghĩ ngợi một lúc, sau đó nó kêu lên chi chi hai tiếng rồi đột nhiên biến mất. Giang Lưu Nhi dùng thần thức tra xét hồi lâu vẫn không cảm nhận được khí tức của Đồng Đồng, ánh mắt khẽ động, hắn đưa tay sờ thử trên vai. Mặc dù nhìn thấy chỉ là khoảng không, nhưng tay hắn thì lại đụng vào thứ gì đó. Chi chi. Là Đồng Đồng. Vừa rồi nó cũng không phải là thuấn di mà là tàng hình. Nhưng nếu chỉ đơn giản là tàng hình thì hắn cũng sẽ không ngạc nhiên lắm, ở tu tiên giới có hàng trăm các loại thuật pháp như thế. Sở dĩ hắn kinh ngạc là vì năng lực tàng hình của Đồng Đồng vô cùng cao minh. Khi nãy, hắn đã dùng thần thức đến cực hạn mà vẫn không thể cảm ứng được chút khí tức nào của nó, trong khi dù là một vị cường giả chân đan cảnh trung kỳ như Cổ Mị Xanh cũng không làm được. Cái này nói lên điều gì? Nếu kết hợp năng lực thuấn di và khả năng xuyên không gian nữa thì Đồng Đồng có thể trở thành một tên trộm siêu cấp. Nghĩ thế, ánh mắt Giang Lưu Nhi nhìn Đồng Đồng trở nên nóng rực. Tuy là tài sản của hắn không ít, nhưng mà nếu có thêm nữa thì hắn cũng không ngại. Thấy cái nhìn khác thường của Giang Lưu Nhi đối với mình, bất giác, sau gáy Đồng Đồng một hồi lạnh toát. Tuy là nó không biết tên đồng đội bên cạnh đã phán định một nghề nghiệp vĩ đại cho mình, nhưng mà ánh mắt kia thì nó cảm thấy hình như không được tốt lắm. Giỏi lắm. Tiểu Đồng Đồng. Chúng ta tiếp tục thu thập ma khí. Nghe giọng điệu chịu mến của Giang Lưu Nhi, Đồng Đồng không tự chủ co rụt đầu lại. Lần này thì nó cảm thấy toàn thân lạnh toát ra. Trước mặt Giang Lưu Nhi lúc này là hai con quỷ hồn có cấp bậc không thấp, đều là niết bàn cảnh hậu kỳ, một nam một nữ. Hi hi. Lại thêm một tên nhân loại không biết lượng sức mình. Tiểu đệ. Mau lại đây để tỉ tỉ ăn ngươi nào. Nữ quỷ hồn cất giọng yêu kiều nói. Giống như nhân loại, quỷ hồn có phương pháp tu luyện và cấp bậc riêng của mình. Những quỷ hồn có thực lực tương đương với tiên thiên cảnh của tu sĩ nhân loại thì được gọi là quỷ tốt, có thực lực tương đương với ngự không cảnh thì gọi là quỷ binh, tương đương với thần thông cảnh gọi là quỷ úy, tương đương với niết bàn cảnh thì là quỷ tướng, còn tương đương với chân đan cảnh thì là quỷ vương. Giống như hai quỷ hồn trước mắt này, trong cấp bậc phân chia của chúng thì chính là hai quỷ tướng. Nữ quỷ tướng nọ thấy tên nhân loại trước mặt chẳng thèm để mình vào mắt thì tức giận hừ một tiếng, sau đó lao đến. Ken ken. Kiếm và chảo chạm nhau. Sau khi bị một nhát kiếm quét ngang, nữ quỷ tướng thét lên đau đớn, vội vã lùi lại phía sau. Tên nam quỷ tướng thấy thế thì nhanh chóng tiến tới chỗ nữ quỷ, cả hai nhìn tên nhân loại đối diện với sắc mặt ngưng trọng. Đối phương tuyệt đối không phải là một tu sĩ niết bàn cảnh trung kỳ bình thường. Hai vị quỷ tướng liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhanh như chớp cuốn lấy tên nhân loại kia. Chương 80, Hòa thượng thần bí. Với tu vi hoàng cảnh trung kỳ của mình bây giờ thì đừng nói chỉ là hai quỷ tướng mà cho dù có cộng thêm hai tên nữa cũng chẳng làm gì được Giang Lưu Nhi. Nhìn hai thân ảnh thoáng ẩn thoáng hiện trong làn khói đen đang bao quanh mình, hắn cũng chẳng có chút nào khẩn trương, hơ kiếm tùy ý đón đỡ những đòn công kích của chúng. A! Bị kiếm của Giang Lưu Nhi chém trúng, nữ quỷ hét lên một tiếng, nhanh chóng lùi lại. À ta cúi nhìn cánh tay trái của mình, phần cổ tay đã bị cắt đứt, nhưng cũng chẳng có lấy một giọt máu nào chảy xuống cả. Nữ quỷ há miệng phun ra một luồng hắc khí nồng đậm lên chỗ bị cắt kia, một bàn tay tức thì mọc ra. Thật ra thì thân thể của chúng bây giờ cũng không phải là xác thịt mà chỉ được ngưng tụ từ ma khí cốt lõi do chúng tu luyện được. Chỉ có đạt tới cảnh giới quỷ vương mới ngưng tụ được thân thể thật sự. Á! Không! Cùng lúc đó, tên quỷ tướng còn lại đã bị Giang Lưu Nhi giết chết. Nữ quỷ thấy vậy thì lập tức hóa thành một làn khói đen tẩu thoát. À còn chưa muốn bị tan thành mây khói. Giang Lưu Nhi cũng không vội đuổi theo. Hắn lấy ra chiếc bình ngọc thu lấy những ma khí đang tản ra sau khi tên quỷ tướng vừa rồi chết. Sau đó, hắn phóng về hướng mà lúc nãy nữ quỷ đã chạy. Chẳng bao lâu sau, hắn đã đuổi kịp nữ quỷ. Đạo hữu! Không, tiền bối! Xin người hãy đại nhân đại lượng tha cho tiểu nữ một con đường sống. Nữ quỷ hướng Giang Lưu Nhi cầu khẩn. Tha cho ngươi! Vừa rồi chẳng phải ngươi nói muốn ăn ta sao? Là tiểu nữ có mắt không tròng, xin tiền bối hãy bỏ qua cho. Mắt thấy đối phương chẳng những không có chút động lòng nào mà thần sắc càng trở nên lạnh lùng, nữ quỷ đành cắn răng nói. Tiên bối, nếu người chịu tha cho tiểu nữ thì từ nay về sau tiểu nữ sẽ thần phục người, nhận người làm chủ nhân, tận tâm phục thị. Ở tu tiên giới cũng có không ít tu sĩ bồi dưỡng quỷ hồn, truyền dạy cho chúng thuật pháp, biến chúng trở thành những chiến nô có chiến lực đáng sợ. Hơn nữa, không chỉ có những tà tu mà ngay cả nhiều tu sĩ chính đạo cũng bồi dưỡng cho mình một vài quỷ hồn, vì điều này không hề bị cấm. Thậm chí nếu như có thể thu phục được một quỷ hồn cấp bậc quỷ vương thì so với mấy thứ thượng phẩm linh khí hay thượng phẩm linh phù càng có giá trị hơn rất nhiều. Nếu như bây giờ Giang Lưu Nhi thu phục nữ quỷ trước mắt rồi đem đi bán đấu giá thì tuyệt đối sẽ thu được một lượng linh thạch không nhỏ. Nhưng mà bây giờ hắn không thiếu linh thạch, thứ hắn cần là ma khí để tu luyện, thế nên làm sao hắn có thể tha cho nữ quỷ kia được. Giang Lưu Nhi vung kiếm chém tới. Á! Ngay khi hắn định kết liễu nữ quỷ thì một giọng nói cất lên. Thí chủ! Hạ thủ lưu tình. Từ đằng xa, một vị hòa thượng chạy tới. Vị hòa thượng trông bề ngoài còn khá trẻ, chỉ độ chừng 23-24 tuổi. Hắn mặc một bộ đồ màu xanh đã phai màu, loại y phục thường thấy của Phật tử, trên tay cầm một thiền trượng, dưới chân mang một đôi giày cỏ, nhìn khá là bần hàn. Trái ngược với vẻ nghèo túng ấy, khuôn mặt hắn lại rất sáng sủa. Ngoài cái đầu chân bóng nhắn nhủi không một cọng tóc ra thì hắn có một đôi tai dài xệ xuống, chân mày ngay ngắn, mắt sáng hữu thần. Tóm lại thì đó là một gương mặt tràn đầy chính khí. Giang Lưu Nhi có chút kinh ngạc nhìn vị hòa thượng kia. Từ khí tức toát ra, hắn cảm thấy vị hòa thượng này nếu không phải là một Phật môn cao tăng thì cũng không kém hơn bao nhiêu. Bất giác, trong lòng Giang Lưu Nhi đối với vị hòa thượng sinh ra một tia kính trọng. Tiểu sư phụ, ngươi vì sao lại ngăn ta? Hắn lên tiếng hỏi hòa thượng. A-di-đà Phật. Thí chủ, Phật tổ dạy trời có đức hiếu sinh huống chi là người. Sau đó... Vị hòa thượng chỉ tay vào nữ quỷ thân hình mờ ảo nằm dưới đất, nói tiếp. Nàng ta tuy là quỷ hồn nhưng cũng là một sinh linh, giết đi ha chẳng phải tội lỗi. Tiểu sư phụ, xin thứ lỗi cho ta không thể làm theo ý ngươi được. Tuy rằng Giang Lưu Nhi có mấy phần kính trọng tấm lòng từ bi của hòa thượng trước mặt này, nhưng mà hắn cũng không thể vì vậy mà tha cho nữ quỷ. Hắn cần ma khí để tu luyện. Bên kia, vị hòa thượng thở dài khuyên nhủ. Thí chủ, Phật dạy, cứu một mạng quỷ còn hơn xây 7 tầng tháp Phật. Xin thí chủ hãy mở lòng từ bi. Tiểu sư phụ, có phải là sư phụ nhớ lầm rồi không? Hình như là cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng tháp Phật mới đúng. Như nhau. Như nhau. Người hay quỷ cũng đều là sinh linh cả. Ta không thể làm theo lời của sư phụ được, nó đã là quỷ hồn thì nên để cho nó tiến nhập luân hồi, đầu thai chuyển thế chẳng phải sẽ tốt hơn. Huống chi lúc nay nó còn có ý định ngăn ta. Ai? Người giết ta giết người, oan oan tương báo bao giờ mới dứt? Giang Lưu Nhi cũng không thể vì mấy lời nói mà bỏ qua cho nữ quỷ được, đó là một lượng ma khí không nhỏ a. Hắn vung kiếm chảm nữ quỷ. Ken! Một cây thiền trượng cản lại đường kiếm của Giang Lưu Nhi. Ngươi còn nằm đó làm gì? Còn không chạy? Vị hòa thượng nhìn nữ quỷ hét to. Khe như mày, Giang Lưu Nhi lần nữa vung kiếm với tốc độ cực nhanh. Ken, ken, ken. Thế nhưng liên tiếp mấy kiếm chiêu của hắn đều bị hòa thượng nọ ngăn được. Mắt thấy nữ quỷ đã sắp chạy xa, Giang Lưu Nhi một tay cầm kiếm chém mạnh về phía hòa thượng, tay còn lại thì đánh ra một đạo bạch quang bắn theo. Á! Sau một tiếng hét thảm, thân ảnh nữ quỷ lập tức biến thành một làn hắc khí tản mát ra xung quanh. Lấy ra bình ngọc, Giang Lưu Nhi mau chóng thu đám hắc khí kia vào. Vẻ mặt đau khổ, vị hòa thượng đi tới chỗ mà nữ quỷ vừa tiêu tán, chắp tay trước ngực, miệng lẩm nhẩm. Thiện hai! Thiện hai! Nữ thí chủ ra đi thong thả. Hy vọng kiếp sau ngươi có thể đầu thai chuyển thế làm một người tốt, cả đời được sống an nhàn. Còn nếu như kiếp sau có lại làm quỷ thì nhớ khi gặp phải những tên thiếu niên hay mặc thanh y gì và bị mù một mắt thì hãy tránh càng xa càng tốt. A-di-đà Phật. Ở cách đó không xa, trên trán Giang Lưu Nhi hiện lên mấy đường hắc tuyến. Tiểu sư phụ, ngươi đi theo ta làm gì? Thí chủ, ngươi hiểu lầm rồi. Bần tăng chỉ đang đi đường của mình. Vậy xin hỏi sư phụ muốn đi đến chỗ nào? Đương nhiên là đi đến nơi cần đến. Nơi cần đến đó cụ thể là ở đâu? Tất nhiên đó là nơi mà bần tăng cần đi. Giang Lưu Nhi. Thí chủ, đường vẫn còn xa, hay là chúng ta vừa đi vừa đàm đạo đi? Bần tăng thấy thí chủ người đầy tà khí, tính tình hiếu sát, giết quỷ không chớp mắt, ra tay âm độc, thủ đoạn tàn nhẫn, ánh mắt như ma vương giáng lâm, khí tức như ma thần giáng thế. Bên cạnh, Giang Lưu Nhi toát mồ hôi. Chi chi. Từ trong ngực Giang Lưu Nhi, đồng đồng thò đầu ra, thân hình nó lúc này đã biến nhỏ lại chỉ cỡ nắm tay. Nó đu lên vai hắn, ánh mắt nghi hoặc nhìn tên đầu chọc đang lảm nhảm một mình phía sau. Sau đó, nó lấy tay sờ lên đầu, nắm mấy sợi lông kéo kéo, xong lại nhìn cái đầu bóng lưỡng của tên đầu chọc kia, nét mặt khó hiểu. Trái ngược với ánh mắt mờ mịt của đồng đồng, ngay khi nhìn thấy nó, hai mắt vị hòa thượng sáng rực lên, cả buổi cũng không chớp lấy một cái. Như cảm nhận được gì, Giang Lưu Nhi đột nhiên quay đầu lại. Vị hòa thượng không biết từ lúc nào đã trở lại dáng vẻ ôn hòa, cả người toát ra khí tức thánh khiết. Giang Lưu Nhi tiếp tục bước đi, trong mắt đầy sự ngờ vực. Hắn cảm thấy vị hòa thượng này có chút bí ẩn. Theo thần thức thăm dò được thì tu vi của đối phương hẳn là niết bàn cảnh trung kỳ, còn nếu căn cứ vào khí tức thì chắc chắn hòa thượng kia là một vị tu sĩ chính đạo. Nhưng mà một vị hòa thượng tại sao lại xuất hiện ở âm hồn cốc một nơi dày đặc âm khí này? Là để giết quỷ hồn. Nhưng theo thái độ và hành động của hòa thượng kia thì lại không đúng. Giang Lưu Nhi không ngừng tự hỏi, nhưng cuối cùng chẳng những không giải đáp được mà càng thêm nghi hoặc. Ở phía sau, hòa thượng cũng không muốn biết suy nghĩ của Giang Lưu Nhi làm gì, toàn bộ sự chú ý của hắn đã dồn trên người đồng đồng. Cứ như thế, Giang Lưu Nhi, đồng đồng, hòa thượng bí ẩn cùng đồng hành trong âm hồn cốc suốt 3 ngày. Thật sự là Giang Lưu Nhi rất không nguyện ý cho tên hòa thượng kia đi theo, hắn đã thử nhiều cách nhưng cũng không thể cắt đuôi được tên kia. Nếu như ban đầu còn có chút kính trọng thì bây giờ trong suy nghĩ của Giang Lưu Nhi, tên hòa thượng kia được tóm gọn trong 4 chữ. Âm hồn bất tán. Thậm chí có lúc, Giang Lưu Nhi nghĩ hắn mới thực sự là âm hồn ở âm hồn cốc này chứ không phải bọn quỷ binh, quỷ tướng gì kia. Đang đi, đống dưng Giang Lưu Nhi dừng lại, mắt nhìn một khoảng không bên trái. Ồ! Không ngờ ngươi lại có thể phát hiện được bổn vương. Một giọng nữ nhân ôn nhu cất lên. Vừa xuất hiện là một cô gái rất xinh đẹp, bề ngoài tầm 27, 28 tuổi. Nàng mặc một bộ đồ màu đỏ, hoa văn chi chít, trên đầu cài một chiếc châm hình chim phượng, dưới chân đi một đôi giày sang trọng màu nâu bằng da. Ánh mắt Giang Lưu Nhi trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn biết nữ nhân trước mặt kia cũng không phải thật sự là người. Nàng là một quỷ hồn có cấp bậc tương đương với chân đan cảnh quỷ vương. Với thực lực hiện giờ, nếu giao chiến với nữ nhân kia thì phần thắng của hắn chỉ khoảng 5 thành. Theo báo cáo của bọn thuộc hạ thì gần đây có một tu sĩ nhân loại đã xông vào âm hồn cốc này và giết chết không ít những quỷ tướng. Thoáng dừng lại đánh giá Giang Lưu Nhi, sau đó nàng tiếp lời. Bổn vương thấy tên tu sĩ nhân loại mà chúng nó nói đến hẳn là ngươi đi. Chương 81, điều kiện của nữ vương. Mắt thấy hai bên sắp xảy ra một cuộc đại chiến, vị hòa thượng vội đứng ra khuyên can. A-di-đà Phật. Hoan hoan tương báo bao giờ mới dứt. Hắn quay sang nữ quỷ vương nói. Nữ thí chủ, người chết không thể nào sống lại, xin hãy bớt đau buồn. Phật dạy, tha được cho người thì hãy tha. Không đợi hắn nói hết câu, nữ quỷ vương hừ lạnh. Hừ, tên lừa chọc đầu. Ngươi thật là lắm lời. Để xem lát nữa sau khi bổn vương cắt lưỡi của ngươi xuống thì ngươi còn nói được nữa không? A-di-đà Phật. Tội lỗi. Tội lỗi. Một tia lánh leo xẹt qua trong mắt, nữ quỷ vương động thủ. Cùng lúc đó, Giang Lưu Nhi cũng xuất kiếm. Ken ken ken. Cả hai cuốn lấy nhau ra tay với tốc độ chóng mặt, trên trời dưới đất chỉ kịp lưu lại tàn ảnh. Bất chợt, ba đạo kiếm khí khổng lồ hình vòng cung quét ngang về phía nữ quỷ vương. nhìn thấy kiếm khí rít gào đang tới, nữ quỷ vương cũng chẳng có chút nào sợ hãi. Nàng nhẹ phất tay, một luồng hắc khí dày đặc tuôn ra, tạo thành một lá chắn trước người. Oeng! Sau va chạm, kiếm khí bị cản lại rồi nhanh chóng tiêu tán. Thế nhưng nữ quỷ vương cũng chẳng có chút gì vui mừng mà nét mặt còn trở nên khó coi. Bởi vì màn chắn mà nàng tạo ra cũng đã vỡ rồi. Đây là chuyện gì? Đối phương thật sự chỉ là một tên miết bàn cảnh. Thái độ của nữ quỷ vương trở nên nghiêm túc hơn. Nàng há miệng phun ra một vật gì đó. Nó màu trắng, dài gần hai găng tay, bề mặt có hắc quang nhàn nhạt lưu động. Đó là một đoạn xương cánh tay người. Nữ quỷ vương cầm đoạn xương trên tay, miệng nhậm quyết, sau đó hô lớn. Hiện! Ngay tức thì, trên mặt đất đồng xuất hiện hàng trăm sinh vật hình thú quái dị. Bọn chúng không phải quỷ hồn, cũng không phải yêu thú, càng không phải người. Bọn chúng thuộc về một giống loài khác. Nhìn những sinh vật vừa hiện thân, Giang Lưu Nhi nhỏ giọng khẽ hô. Quỷ vật. Khác với quỷ hồn do linh hồn người chết trải qua 5 tháng mà tạo nên, quỷ vật là một chủng loài có sinh mệnh riêng của mình, cũng giống như nhân loại. Quỷ vật được chia ra làm rất nhiều bộ tộc khác nhau, có Tu La tộc, Cốt tộc, U Minh Long tộc, Âm Ngư tộc. Trong số đó, có rất nhiều chủng tộc có hình dáng rất xinh đẹp và có trí tuệ không thua kém gì nhân loại, chúng chính là những chủng tộc cao cấp nhất. Tuy nhiên, những quỷ vật đứng trước mặt Giang Lưu Nhi lúc này cũng không thuộc các chủng tộc cao cấp đó mà chỉ là những loại quỷ vật bình thường. Mặc dù nói là bình thường, nhưng chúng cũng không hề dễ dàng để đối phó, bởi vì tất cả chúng đều là cấp bậc quỷ úy trở lên, có vài tên trong số đó còn là cấp quỷ tướng. Nếu bị bọn chúng vây công thì e là Giang Lưu Nhi cũng phải một phen phí sức mới tiêu diệt hết được, đó là còn chưa nói đến vị quỷ vương đang bên cạnh nhìn chằm chằm kia. Bọn quỷ vật đột nhiên phát ra một chuỗi âm thanh khó hiểu. Có lẽ là ngôn ngữ của loài chúng nó. Bên kia, nữ quỷ vương cất tiếng ra lệnh. Giết hắn. Nhận được lệnh, cả đám quỷ vật tầm ầm lao đến Giang Lưu Nhi. Doẹt doẹt. Sau những đường kiếm chém ngang bổ dọc không thương tiếc, phút chốc đã có gần chục con nằm trên mặt đất. Thế nhưng Giang Lưu Nhi cũng không có vẻ gì vui mừng mà còn tỏ ra ngưng trọng hơn cả lúc nãy. Bởi vì nữ quỷ vương kia lại dùng đoạn xương tay nọ gọi ra thêm mấy trăm tên quỷ vật nữa. Bọn chúng vừa gào rú những tiếng kỳ quái vừa tấn công Giang Lưu Nhi tới tấp, thậm chí có vài con cấp bậc quỷ tướng còn thi triển những thần thông quỷ dị đánh tan kiếm khí của hắn. Chịu chíu. Bất thình lình, hàng trăm ngọn cốt thứ lao đến với tốc độ kinh người. Ken ken ken. Giang Lưu Nhi liên tục vung kiếm chống đỡ, bộ dáng hắn lúc này trông khá vất vả. Ở bên dưới, vị hòa thượng thấy vậy thì hô lớn. A Di Đà Phật. Đao kiếm vô tình. Hai vị thí chủ xin hãy dừng tay. Phật dạy. Ẩm. Lời hòa thượng còn chưa kịp nói hết thì một cây hắc thương đã đâm thẳng xuống đầu hắn. Hòa thượng từ dưới đất ngồi dậy, đưa tay lau mồ hôi, miệng lẩm bẩm. May mắn Phật tổ phù hộ. Suýt chút nữa thì thành que thịt rồi. Tên lừa chọc. Muốn sống lâu một chút thì ngậm miệng lại cho bổn vương. Giọng nói lạnh lùng của nữ quỷ vương vang lên. Thanh hắc thương vừa rồi dĩ nhiên là của nàng phóng ra. Sau khi nói xong, nàng ta lại tiếp tục tập trung đối phó với Giang Lưu Nhi. Tới lúc này thì nàng đã không còn xem tên nhân loại kia là một tu sĩ niết bàn cảnh nữa mà đã đem hắn làm đối thủ thật sự. Nữ quỷ vương hai tay hóa chảo, đưa ra hai bên, sau đó xoay ngược chiều kim đồng hồ một góc 90 độ, tiếp đến lại xoay theo chiều ngược lại góc 180 độ. Ở khoảng không giữa hai tay nàng dần hình thành một hắc cầu với lôi điện lập lòe. Cuối cùng, nàng đánh hắc cầu kia lên không trung. Ngay lập tức, một vùng trời trở nên tối đen như mực. Nữ quỷ vương hét lớn. Địa ngục ma lôi. Từ bầu trời đen kia, những đạo lôi đỉnh xanh thảm bổ xuống. Ẩm. Ẩm. Giang Lưu Nhi đáy mắt đầy vẻ khó có thể tin. Hắn đang chứng kiến gì thế này? Tu tiên giới trước giờ được phân ra làm ba thế lực là chính, tà và ma. Trong đó, âm hồn quỷ vật được xếp vào hàng ma, trên người bọn chúng có một thứ đặc trưng mà không có nhân loại hay yêu thú hoặc sinh vật nào có ma khí. Có rất nhiều tu sĩ, yêu tu luyện những công pháp tà đạo, bọn họ giết người cướp của, tàn sát sinh linh. Làm ra vô số những việc thương thiên hại lý. Những kẻ đó thường được gọi bằng những cái tên như ma nhân, ma đầu, ma vương. Nhưng thật ra đó chỉ là một cách ví von mà thôi, bọn họ cũng không phải thật sự là ma chân chính. Dù có tà ác đến đâu, có ghê tởm đến đâu đi nữa thì khí tức toát ra từ người họ vẫn chỉ là tà khí mà không phải ma khí. Chỉ có âm hồn quỷ vật mới có ma khí. Lại nói, ma khí cũng không phải là cái gì dơ bẩn, canh đồng. Nó chỉ đơn giản là một loại khí tức âm tính đặc trưng, cũng giống như sự đặc trưng của linh khí hoặc yêu khí vậy. Nếu nói đến điểm khác biệt lớn nhất thì đó chính là sự khao khát đối với dục vọng. Một sự khao khát mãnh liệt. Cũng vì mang trên mình loại ma khí đặc trưng đó mà âm hồn quỷ vật thường rất kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi đối với những thứ có nồng đậm dương khí, mà điển hình là lửa, ánh sáng và đặc biệt nhất là lôi điện. Bọn chúng kiêng kỵ lôi điện hơn bất cứ thứ gì khác. Thế nhưng một điều ngoài sức tưởng tượng đang xảy ra trước mắt Giang Lưu Nhi. Hắn đang chứng kiến một quỷ hồn điều khiển lôi điện. Tuy không phải chân chính thao túng lôi điện trong thiên địa mà chỉ là một loại thần thông, nhưng việc này cũng đã là một chuyện khó tin rồi. Giang Lưu Nhi không phải chưa từng nghe thấy chuyện quỷ hồn khống lôi mà thật ra hắn đã từng biết đến vài trường hợp trong một số ngọc giản ghi chép những kỳ nhân dị sự. Nhưng uy lực thần thông lôi điện của họ nếu đem so với của tu sĩ nhân loại hay yêu tu cùng cấp thì nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa, những quỷ hồn đó đều có cấp bậc ít nhất từ vũ hóa cảnh trở lên. Còn nữ quỷ vương này, nàng mới chỉ ở cấp bậc tương đương với chân đan cảnh sơ kỳ. Nếu như vậy cũng thôi, đằng này uy lực lôi điện do nàng tạo ra không những không thua kém gì tu sĩ nhân loại hay yêu tu cùng cấp thi triển mà còn đáng sợ hơn rất nhiều. Giang Lưu Nhi quả thật không sao tưởng tượng nổi. Nhưng có lẽ lúc này hắn cũng chẳng có thời gian để tưởng tượng. Hắn đang phải chật vật chống đỡ những đạo ma lôi kia. Duệt. Ngay khi vừa tránh thoát một đạo lôi đình bổ xuống, còn chưa kịp phản công thì một đạo lôi đình khác đã ở ngay trên đầu Giang Lưu Nhi. Nó còn lớn hơn gấp 3 lần đạo vừa rồi. Không dám chút nào chần chừ, hắn vung kiếm lên cản lại. Kiếm lên thiên hạ. Ầm. Sau tiếng nổ kinh thiên, cả kiếm ảnh lẫn lôi đình đều tan biến. Mặc dù lông tóc cũng chẳng tổn hại chút gì nhưng mặt mũi Giang Lưu Nhi lại hết sức khó coi. Hắn túi nhìn thanh kiếm trong tay. Trên thanh kiếm, linh quang đã tắt, linh tính bị diệt, thay vào đó là những tia hắc khí lượn lờ. Kiếm của hắn đã bị ô uế. Giang Lưu Nhi thật sự có chút không dám tin tưởng. Kiếm mà hắn đang sử dụng cũng không phải một thanh kiếm bình thường mà là một kiện linh khí trúng phẩm. Vậy mà chỉ dính phải một chút ma lôi kia thì nó đã bị hủy diệt linh tính. Ma lôi thật đáng sợ. Giang Lưu Nhi không thể không kinh thán. Sau đó, hắn nhẹ lắc tay, một thanh kiếm khác đã xuất hiện, tuy nó cũng là một kiện linh khí nhưng cấp bậc thì thấp hơn thanh kiếm vừa bị hủy kia, chỉ là hạ phẩm linh khí. Cũng không phải là Giang Lưu Nhi hắn không nỡ dùng những kiện cao cấp hơn mà thật sự lúc này hắn chỉ còn mỗi thanh hạ phẩm linh khí này thôi. Linh khí cũng không phải là dễ mua. Nhân loại, Bổn Vương thật sự là đang rất tò mò về lai lịch của ngươi. Địa ngục ma lôi của Bổn Vương có thể dễ dàng diệt sát cường giả chân đan cảnh sơ kỳ vậy mà lại không thể làm rơi được một sợi tóc trên người ngươi. Bất chợt, giọng nàng trở nên nhu hòa hơn. Nếu Bổn Vương đoán không lầm thì ngươi chắc hẳn là Lãnh Hàn Bích của Lam Nguyệt Cung đi. Lam Nguyệt Cung? Lãnh Hàn Bích? Giang Lưu Nhi hơi nghi hoặc, hắn cũng không biết tại sao nàng ta lại suy đoán như vậy. Hắn nhàn nhạt đáp, ngươi đoán sai rồi. Nghe thế, nữ quỷ vương có chút ngoài ý muốn. Theo nàng biết trong lớp thiếu niên trẻ tuổi hiện nay ở Xích Quỷ Quốc, người có thể lấy tu vi niết bàn cảnh đối kháng được với chân đan cảnh thì chỉ có mỗi mình Lãnh Hàn Bích. Nàng nhìn tên thiếu niên trước mặt, trầm ngâm một hồi lâu, sau đó chợt nói. Bổn vương có thể không giết ngươi. Giang Lưu Nhi im lặng đợi nàng nói tiếp. Hắn biết chắc chắn nữ nhân kia sẽ không buông tha hắn dễ dàng. Quả thật như Giang Lưu Nhi nghĩ, nữ quỷ vương đúng là sẽ không bỏ qua không như vậy. Nàng nhìn hắn, nói. Với điều kiện ngươi phải tiến nhập hậu cung của Bổn Vương. Chương 82, Phật chỉ dạy một chữ nhẫn. Hai mắt trợn tròn, Giang Lưu Nhi đứng nhìn nàng chân chối. Hắn biết là nữ nhân kia sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng tuyệt đối hắn chưa bao giờ nghĩ đến nàng ta sẽ đưa ra điều kiện này. Này! Cái này! Sau một thoáng đưa người, Giang Lưu Nhi có chút không biết mở lời thế nào. A-di-đà Phật! Hóa can qua thành tơ lụa, nữ thí chủ đây quả có lòng dạ Bồ Tát. Quý thay! Quý thay! Hòa thượng đang đứng im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng. Hắn quay sang nhìn Giang Lưu Nhi, nói tiếp. Thí chủ! Người còn do dự gì nữa? Nữ thí chủ kia đã không so đo chấp nhận việc người giết thuộc hạ của nàng, chẳng lẽ thí chủ lại không thể buông bỏ khúc mắc? Lại nói, nữ thí chủ đây dung mạo xinh đẹp hơn người, là bậc tuyệt sắc huynh thành thế gian hiếm có, thí chủ người lấy được nàng cũng xem như phúc duyên kiếp trước tu được. Trên trán Giang Lưu Nhi hiện lên mấy vệt hắc tuyến. Phúc duyên cái đầu ngươi! Không phải là ta lấy nàng mà là nàng muốn lấy ta. Không. Là muốn ta làm nam sủng cho nàng. Giang Lưu Nhi mắng thầm hòa thượng một câu. Liếc mắt thấy Giang Lưu Nhi nét mặt cau có, hòa thượng ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Thí chủ. Tại sao người lại mặt mũi đau khổ thế kia? Không lẽ ý người là nữ thí chủ đây rất xấu xí khó coi nên người không muốn lấy ư? Nữ quỷ vương nghe thế thì hai mắt nhìn chằm chằm vào Giang Lưu Nhi, sắc mặt không lấy gì làm thân thiện. Dung mạo vốn luôn là sinh mạng thứ hai của nữ nhân, chỉ cần những gì liên quan đến nó thì hầu như tất cả nữ nhân đều quan tâm, dù là nữ quỷ cũng không ngoại lệ. Huống chi bây giờ nàng đã độ qua kiếp nạn, bước vào vương cấp, ngưng tụ được thân thể, đã không còn là một quỷ hồn không có xác thịt nữa. Lúc này Giang Lưu Nhi thật sự có xúc động muốn đá vào mông tên hòa thượng kia mới phát. Tuy tâm tình là vậy nhưng hắn vốn cũng chẳng hề có ý định sẽ trở thành nam sủng cho nữ nhân kia, mặc dù nàng quả thật rất xinh đẹp. Hắn nhìn nữ quỷ vương, nói. Ta vốn không có ý định muốn lấy ngươi. Ánh mắt trở nên sắc lạnh, nữ quỷ vương gằn giọng hỏi. Ngươi thật sự là nghĩ bổn vương xấu.
Không phải.
Ngươi rất đẹp. Là một trong số những người đẹp nhất mà ta từng gặp. Vậy tại sao ngươi không chịu tiến nhập hậu cung của bổn vương?
Vì ta không thích ngươi.
Hơn nữa ta cũng không muốn trở thành nam sủng. Giang Lưu Nhi nói thầm thêm một câu. Nữ quỷ vương siết chặt tay, mặt cười nói.
Được.
Được lắm. Sau đó bỗng đổi giọng lạnh lùng. Vậy ngươi hãy đi chết đi. Một đạo hắc quang tức khắc bay về phía Giang Lưu Nhi.
Ẩm.
A-di-đà Phật. Hai vị thí chủ xin hãy dừng tay.
Phật dạy.
Vành.
Vành.
Vành. Liên tiếp ba thanh cốt thứ lao xuống đầu hòa thượng. Sau khi bị đánh bay, hòa thượng lồm cồm bỏ dậy, miệng lẩm bẩm.
Phật tổ phù hộ.
Phật tổ phù hộ.
Chúng sinh khó độ.
Chúng sinh khó độ. Nữ quỷ vương ngự giữa không trung, ma khí toát ra cuồn cuộn. Nhìn nàng lúc này giống như một vị vương giả cao ngạo đang khinh thường chúng sinh thiên hạ.
Hừ.
Tiểu tử không biết tốt xấu. Được bổn vương để mắt đến là phúc phận của ngươi, vậy mà ngươi lại dám từ chối bổn vương. Ngươi tưởng rằng mình có thể chống lại bổn vương sao? Nói cho ngươi hay, từ đầu tới giờ bổn vương đều chưa dùng hết toàn lực. Nếu ngươi đã muốn chết thì bổn vương sẽ cho ngươi toàn nguyện. Dứt lời, nữ quỷ vương liền cầm đoạn xương tay gọi ra gần trăm tên quỷ vật tấn công Giang Lưu Nhi. Sau đó nàng lại lần nữa thi triển thần thông địa ngục ma lôi lúc nãy.
Duệt!
Duệt! Nhìn lôi đình đang bổ xuống, Giang Lưu Nhi thần sắc lạnh lùng, trong nháy mắt chém ra mấy trăm nhát kiếm, xung quanh hắn, một màn kiếm ảnh bao bọc.
Ẩm!
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 Sau mấy tiếng nổ đình thai nhức óc, thân ảnh Giang Lưu Nhi dần hiện ra. Hoàn toàn không chút thương tổn, ngay cả màn kiếm ảnh cũng chưa bị đánh tan. Hắn hướng nữ quỷ vương đang trố mắt kinh ngạc phía đối diện, nhàn nhạt nói. Ta cũng muốn nói cho ngươi biết, từ đầu đến giờ ta cũng chưa dùng hết toàn lực. Nữ quỷ vương nghiến răng, có phần tức giận nói.
Được lắm.
Xem ra là bổn vương đã đánh giá thấp ngươi. Nhưng mà hôm nay ngươi vẫn phải chết. Vừa dứt câu, nữ quỷ vương phất tay, hàng trăm thanh cốt thứ lao như mưa về phía Giang Lưu Nhi. Tiếp đến, nàng há miệng phun ra một ngọn lam diễm. Ngay khi ngọn lam diễm kia vừa xuất hiện, bên trong thiên đoán, ánh mắt Nguyệt hiện lên vẻ khó tin. Cẩn thận ngọn lửa của nàng ta. Nghe Nguyệt nhắc nhở, Giang Lưu Nhi vội tập trung thần thức vào ngọn lửa màu lam kia. Trước giờ, Nguyệt rất hiếm khi chủ động lên tiếng nhắc nhở hắn, lần này nó lại nói với giọng nghiêm túc như vậy thì ngọn lam diễm kia tuyệt đối uy lực không phải bình thường. Bên kia, nữ quỷ vương khẽ hô.
Đi!
Ngọn lam diễm như có linh tính bắn tới chỗ Giang Lưu Nhi. Sắc mặt khẩn trương, Giang Lưu Nhi lập tức chém ra một đạo kiếm ảnh khổng lồ.
Ẩm!
Đáng tiếc, ngọn lam diễm kia đã tránh được, và lúc này, từ một nó đã phân ra thành 10 vây kín lấy Giang Lưu Nhi. Không chừa một đường thoát nào. Tình cảnh của hắn lúc này cực kỳ nguy hiểm. Nữ quỷ vương nết môi cười, nụ cười của kẻ chiến thắng. Khi nàng chuẩn bị kết liễu tên kia thì một giọng nói đột ngột cất lên.
A-di-đà Phật.
Nữ thí chủ, xin người hãy tha cho vị thí chủ kia một con đường sống. Một cô gái xinh đẹp như nữ thí chủ sao lại đi làm những chuyện phóng hỏa giết người như vậy?
Phật dạy, làm quỷ phải có lòng từ bi.
Vành oành.
Nữ thí chủ.
Bần tăng vẫn chưa.
Vành.
Bần tăng vẫn chưa nói.
Vành.
Bần tăng.
Vành oành oành.
Con mẹ nó bần tăng.
Bần tăng con mẹ nó.
Từ trong hố, hòa thượng ló đầu lên, miệng vừa nhổ ra đất bùn vừa chửi to.
Lừa chọc đầu.
Ngươi dám chửi bổn vương. Giọng băng lãnh của nữ quỷ vương vang lên. Bần tăng chính là đang chửi nữ nhân xấu xí nhà ngươi. Bần tăng có thủ oán gì với ngươi mà từ đầu đến giờ, cứ mỗi lần bần tăng nói là ngươi đánh, nói là ngươi đánh. Nếu như bần tăng đã nói xong thì cũng thôi đi, đằng này.
Con mẹ nó.
Bần tăng còn chưa kịp nói hết câu mà. Phật chỉ dạy một chữ nhẫn, nhưng nay giờ bần tăng đã nhẫn ngươi 6, 7 lần rồi. Hôm nay bần tăng phải đại khai sát giới. Lời vừa dứt, khí thế trên người hòa thượng tuân ra mãnh liệt. Bị vây trong những đóa ma diễm, Giang Lưu Nhi há hốc mồm không thốt lên được lời nào. Cũng không phải hắn kinh ngạc vì khí tức khiếp người của hòa thượng, qua mấy ngày đồng hành thì hắn đã biết là hòa thượng kia không hề đơn giản. Sở dĩ hắn kinh ngạc là vì những lời hòa thượng kia nói lúc nãy. Đây mà là vị hòa thượng có khí độ ôn hòa, tràn đầy Phật tính như cao tăng kia sao? Thậm chí Giang Lưu Nhi còn không biết những lời hắn mắng chửi lúc nãy và tên lưu manh có gì khác nhau. Về phần nữ quỷ vương, gương mặt nàng lúc này không phải là khó coi nữa mà là ngập tràn sát khí. Nàng vung đoạn xương trong tay lên, lập tức mấy trăm quỷ vật nhào tới như muốn cắn xé hòa thượng kia. Nàng phải giết tên lửa chọc hôn láo này. Nhìn bầy quỷ vật đang lao tới, hòa thượng hét to. Muốn ăn thịt bần tăng, vậy hãy để bần tăng độ hóa cho các ngươi. Dứt lời, hắn cầm cây thiền trượng trong tay lao vào giữa bầy quỷ vật tấn công như vũ bão.
Vâng, ẩm.
Nhìn bọn quỷ vật bị đánh bay đi, tên thì bay đầu, tên thì đất mình, Giang Lưu Nhi cũng không biết ai mới là quỷ vật.
Hừ,
tên lửa chọc ngươi xem ra cũng có chút bản lĩnh. Vậy để bổn vương xem thử ngươi cản chiêu này thế nào.
Địa ngục ma lôi.
Hiện, nhìn lôi điện ghê người trên đầu, hòa thượng vội cắm thiền trượng xuống đất, hai tay chắp trước ngực, sau đó đánh ra.
Như Lai đại thủ ấn.
Phía trên đầu hòa thượng đột nhiên xuất hiện một đôi bàn tay khổng lồ, kim quang rực rỡ chống đỡ lấy lôi đỉnh đang bổ xuống.
Ẩm.
Thân ảnh hòa thượng hiện ra, trên người hắn không hề có chút nào sức mẻ. Nữ quỷ vương mắt đầy kinh ngạc. Lúc nãy tên kia có thể đối kháng với địa ngục ma lôi mà lông tóc không bị tổn hại chút gì thì đã đành, thế mà bây giờ lại thêm một tên nữa cũng toàn thân lành lặn mà chống đỡ được. Chẳng lẽ địa ngục ma lôi của ta chỉ là một thần thông thấp kém tới vậy sao? Trong đầu nữ quỷ vương vô thức tự hỏi. Theo nàng cảm nhận được thì tên lừa chọc kia cũng chỉ có tu vi niết bàn cảnh mà thôi, tuyệt đối chưa đột phá đến chân đan cảnh. Thế nhưng cũng giống tên tiểu tử kia, cả hai đều có thể chống lại một chân đan cảnh như nàng mà không rơi vào hạ phong. Theo sự hiểu biết của nàng, trong thế hệ trẻ hiện nay thì chỉ có mỗi Lãnh Hàn Bích của Lam Nguyệt Cung và Thái Trắc Linh của La Sát Phái là làm được. Nhưng trước mắt nàng bây giờ lại xuất hiện thêm hai tên nữa. Thiên tài bây giờ đều là rau cải hay sao? Thật ra nếu công bằng mà nói thì thần thông địa ngục ma lôi của nàng cũng không phải thấp kém như nàng nghĩ mà trái lại uy lực của nó còn rất đáng sợ, nếu không thì khi nãy cũng không khiến cho Giang Lưu Nhi kinh ngạc khi phá hủy thanh kiếm cấp bậc linh khí trung phẩm của hắn. Thần thông của nàng không thấp kém, càng không phải thiên tài đã trở thành rau cải gì mà chỉ đơn giản là vận khí của nàng hôm nay rất tốt, cùng một lúc gặp phải hai tên quái vật. Sau một phút tâm tình bị đả kích, kinh ngạc qua đi, nét mặt nữ quỷ vương bỗng trở nên giận dữ. Nàng cảm thấy quyền uy của mình đang bị hạ thấp. Lưu lại một đạo tàn ảnh, nữ quỷ vương đã đứng trong những đám mây đen trên bầu trời. Nàng giang hai tay ra, không bao lâu, bên trên liền hình thành hai quả lôi cầu với năng lượng cuồng bạo kinh người.
Lựa chọc đầu.
Chết cho bổn vương.
Chương 83, nữ vương thần phục.
Một trong hai quả lôi cầu vừa tạo thành lao xuống nơi hòa thượng đang đứng. Sắc mặt hòa thượng vô cùng khẩn trương, hắn lập tức ngồi xuống, một tay khép lại để trước ngực, tay còn lại thì giơ lên trời.
Bất động kim thân.
Đây là một trong những đại thần thông cao thâm của Phật Tông, nghe nói một khi tu luyện đến tận cùng thì có thể chống đỡ được hết thảy mọi thuật pháp thế gian, thậm chí kể cả lôi kiếp cũng không làm gì được. Nhưng mà suy cho cùng thì đó cũng chỉ là truyền thuyết, còn sự thật thế nào thì không ai kiểm chứng được, bởi vì chưa từng có ai tu luyện được bất động kim thân đến cảnh giới chí cao đó, ngoại trừ người sáng tạo ra nó bất động tiền tôn. Sau tiếng va chạm long trời. Vòng kim quang do bất động kim thân tạo thành đã trở nên ảm đạm, tùy thời có thể tiêu tán. Mắt thấy nữ quỷ vương sắp đánh xuống quả lôi cầu còn lại kia, khuôn mặt hòa thượng trắng bệnh, hắn vội vã đứng dậy cầm lấy thiền trượng, không nói hai lời lập tức bỏ chạy. Linh lực của hắn đã tiêu thất hơn phân nửa rồi, hắn còn chưa muốn chết lúc này.
A Di Đà Phật.
Phật tổ dạy làm hòa thượng phải có lòng từ bi. Bần tăng cảm thấy mình không nên sát sanh gây ra tội nghiệt, thứ lỗi cho bần tăng không từ mà biệt.
Chớp mắt, bóng dáng hòa thượng đã biến mất.
Ừ, coi như ngươi chạy nhanh. Nữ quỷ vương quay sang nhìn Giang Lưu Nhi. Tên đồng bọn của ngươi đã trốn rồi, giờ thì không còn ai có thể giúp ngươi nữa.
Thế nào?
Có phải đang rất sợ hãi? Bổn vương cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi có chịu tiến nhập hậu cung của bổn vương hay không?
Vẫn là câu nói lúc nãy, ta không thích ngươi.
Giang Lưu Nhi cất giọng bình thản.
Nữ quỷ vương tức điên người, nàng cảm thấy hối hận khi cho hắn thêm cơ hội.
Nàng lại bị từ chối lần nữa.
Một nữ vương như nàng lại bị cùng một kẻ từ chối tới hai lần.
Thật sự là quá mất mặt.
Vậy thì ngươi đi chết đi.
Mười ngọn lam diễm tức thì rực sáng, lan rộng ra trong chớp mắt. Nhìn những ngọn lửa toát ra khí tức âm hàn kia, tuy có phần e ngại nhưng Giang Lưu Nhi cũng không sợ hãi, bởi vì hắn tin tưởng mình có thể phá được cục diện nguy hiểm này. Nếu như hỏi hắn dựa vào gì để làm điều đó thì chính là kiếm chiêu thứ 6 trong Thanh Hà kiếm quyết.
Kiếm vũ miên miên.
Một màn mưa kiếm tung hoành ngang dọc.
Kiếm ảnh đầy trời. Kiếm khí liên miên bất tận.
Phía đối diện, nữ quỷ vương biến sắc, vội niệm quyết thu hồi ngọn lam diễm của mình.
Thật sự thì ngọn lam diễm này cũng không phải thần thông gì mà nó chính là bổn mạng ma hỏa của nàng.
Nhớ năm đó sau khi nàng vượt qua kiếp nạn, ngưng thành thân thể, cùng lúc ma hỏa này cũng được hình thành. Bởi vậy cho nên nó tuy giống như một thiên phú thần thông nhưng thực chất chính là một phần cơ thể của nàng,
nếu như ma hỏa kia bị diệt thì bản thân nàng cũng sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng. Vì thế nên nàng mới khẩn trương thu hồi nó, nàng biết do nếu chậm chút nữa thì e là nó sẽ bị kiếm vũ kia hủy diệt. Vèo. Mặc dù ngọn lam diễm đã trở lại trong tay nữ quỷ vương nhưng sắc mặt nàng lại chẳng mấy tốt gì, trái lại, nó tái nhợt không còn chút huyết sắc nào. Nàng nhìn ma hỏa trong tay, lòng muốn nhỏ máu. Nó đã bị chém mất 1/5 rồi. Rít tê tê. Trong khi nữ quỷ vương còn chưa kịp trấn tĩnh thì trên bầu trời, những tiếng cuồng phong rít gào khiến da đầu lạnh lẽo vang lên một cách mất trật tự. Năm đạo kiếm ảnh chém xuống. Kiếm chiêu thứ 5 trong Thanh Hà kiếm quyết kiếm toái sơn hà. Nhìn kiếm ảnh bá tuyệt đang đến, nữ quỷ vương kinh hoàng, vội điều động toàn bộ linh lực tạo thành một màn chắn. Ầm. 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 Phốc. Nữ quỷ vương phun ra một ngụm máu, bị đánh bay xuống đất. Ngay lúc nàng đang định đứng lên thì một cảm giác đau nhói từ lồng ngực truyền tới. Nơi đó, một thanh kiếm đã xuyên qua người nàng. Phốc phốc. Linh lực của nàng cũng lập tức bị đối phương phong bế. A. Khi thanh kiếm kia được rút ra, nữ quỷ vương không tự chủ được kêu lên một tiếng, sau đó nàng ngã quỵ xuống đất. Khu khu. Không ngờ. Khu. Không ngờ bổn vương lại thua trong tay một tên tu sĩ niết bàn cảnh trung kỳ. Dừng một chút, nàng tiếp lời. Ra tay đi. Nữ quỷ vương nói xong, ngẩng cao đầu đón nhận kết cục cho mình. Theo những gì thuộc hạ báo cáo, nàng biết mục đích của đối phương vào âm hồn cốc này chính là để săn giết quỷ hồn. Thêm nữa, từ nãy đến giờ song phương đã đánh nhau đến ta chết người sống như vậy, hắn làm sao có thể tha cho nàng được. Nàng chỉ hy vọng hắn sẽ để cho linh hồn mình được tiến nhập luân hồi, như vậy thì đã là may mắn lắm rồi. Trong lúc nàng đang chờ đợi đường kiếm của hắn thì bất chợt một giọng nói cất lên. Ta sẽ không giết ngươi. Nữ quỷ vương nhìn hắn, trong mắt cũng chẳng có vẻ gì ngạc nhiên. Nàng bình tĩnh nói. Ngươi là muốn bổn vương thần phục ngươi. Giang Lưu Nhi nhẹ gật đầu coi như đồng ý. Sau một hồi cúi mặt trầm tư, nữ quỷ vương mới ngước lên nhìn hắn, nói. Bổn vương có thể thần phục ngươi. Nhưng mà ngươi phải đáp ứng bổn vương hai điều kiện. Giang Lưu Nhi nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng. Hình như ngươi không rõ tình cảnh của mình thì phải, đừng quên là tính mạng ngươi đang nằm trong tay ta. Nữ quỷ vương vẫn kiên trì nói. Nếu như ngươi không đồng ý vậy thì hãy giết chết bổn vương đi. Nữ nhân này là đang làm cao với ta sao? Ừ. Để ta xem ngươi còn có thể cao ngạo tới khi nào. Nghĩ vậy, Giang Lưu Nhi nhìn thẳng nàng ta, cái nhìn có chút dâm tà. Trông thấy ánh mắt không kiêng nể gì của hắn, nữ quỷ vương cảm thấy sau gáy lạnh toát, khuôn mặt khẩn trương hỏi. Ngươi? Ngươi muốn làm gì? Một nam nhân và một nữ nhân ở chung một nơi vắng vẻ, hơn nữa nữ nhân kia lại rất xinh đẹp tiểu diễm, và điều quan trọng nhất là nàng ta không hề có sức phản kháng. Ngươi nói xem người nam nhân kia sẽ làm gì? Giang Lưu Nhi làm ra vẻ mặt hèn mọn nói. Ngươi! 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 Thấy dáng vẻ vừa tức giận, vừa lo sợ của nữ quỷ vương, Giang Lưu Nhi trong lòng nghi hoặc. Hắn cũng chỉ là muốn hù dọa nàng ta một chút, vừa rồi mới chỉ là mở màn mà thôi. Hắn thật sự không nghĩ là nàng sẽ có bộ dáng lo sợ này nhanh như vậy. Theo hắn, với một nữ nhân có một hậu cung nam sủng như nàng thì cho dù có cưỡng bức nàng cũng chưa chắc có tác dụng. Hắn còn chuẩn bị một loạt mấy thứ thủ đoạn không bằng cầm thú gì kia của bọn tà ma ngoại đạo mà hắn biết để đem ra dọa nàng, thế nhưng chưa gì mà nàng đã. Vậy cũng tốt, đỡ phải lôi mấy thứ khiến người buồn nôn kia ra nói. Giang Lưu Nhi tiếp tục màn hù dọa của mình. Hắn chà chà hai tay, liếm môi nói với nữ quỷ vương. Thật là xinh đẹp a. Không biết bên dưới lớp áo này có gì. Hắn vừa nói vừa túi xuống sát người nữ quỷ vương. Tránh ra. Ngươi lập tức tránh xa bổn vương ra. Nếu không bổn vương sẽ thế nào? Nàng có thể sẽ thế nào được? Linh lực của nàng đã bị phong bế, đến ngay cả khả năng tự bạo ma châu còn làm không được thì có thể làm gì hắn đây? Nàng đường đường là một nữ vương được hàng vạn quỷ hồn quỳ bái, một câu nói có thể quyết định sống chết của bọn chúng, vậy mà hôm nay lại lâm vào hoàn cảnh đáng thương này. Thậm chí ngay cả cái chết cũng không có quyền được chọn mà chỉ có thể bị người tùy ý lăng đục, cưỡng bức. Chẳng biết từ lúc nào, một vệt nước mắt chảy trên má nữ quỷ vương. Nước mắt khuất đủ, vất ức. Giờ phút này nàng đã không còn là một nữ vương cao cao tại thượng nữa mà chỉ là một cô gái đang bị người khi dễ. Này! Này! Nàng ta là đang khóc sao? Một nữ quỷ vương. Một nữ nhân lúc nào cũng có bộ dáng cao cao tại thượng. Nhìn nét mặt đau khổ và ánh mắt nhòa lệ kia thì hình như là không phải đang giả bộ. Giang Lưu Nhi có chút không dám tin. Kinh ngạc qua đi, cảm thấy mục đích đã đạt được. Giang Lưu Nhi ra vẻ lạnh lùng nói. Nếu như ngươi chịu thần phục thì ta sẽ không động vào ngươi, hơn nữa sau này chỉ cần ngươi một lòng trung thành thì ta cũng sẽ không quá hạn chế tự do của ngươi. còn nếu ngươi vẫn tiếp tục ngoan cố thì ta không những cưỡng bức ngươi mà còn đem ngươi cho bọn nam nhân xấu xí sức tay gãy chân gì đó, hay thậm chí là bọn ma thú để chúng luân phiên cưỡng hiếp ngươi. Nghe những lời hắn nói, nữ quỷ vương sắc mặt trắng bệnh, ngay cả ánh mắt đau đớn kia cũng biến mất, thay vào đó là sự kinh hoàng, sợ hãi. Một nữ vương cao cao tại thượng nàng sẽ bị bọn nam nhân xấu xí tàn tật cưỡng hiếp. Một nữ nhân tôn quý nàng sẽ bị đám ma thú lăng đục. Nữ quỷ vương chợt thấy toàn thân lạnh toát, ngay cả đôi vai cũng khẽ run rẩy. Có phải là ta đã làm hơi quá rồi không? Thấy bộ dáng kinh hoàng của nàng ta, Giang Lưu Nhi không kiềm được tự hỏi. Lúc nãy nói ra mấy lời kia thì thật sự trong lòng hắn cũng thấy có chút buồn nôn. Thôi thì làm người ác một lần đi. Thế nào? Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Trong mắt nữ quỷ vương hiện lên nét dãy rủa. Lát sau, nàng cắn răng, nói. Bổn vương! Bổn vương! Bổn vương đồng ý thần phục. Trong lòng Giang Lưu Nhi thở nhẹ một hơi. Tiếp đến, hắn nhanh chóng kết quyết đánh ra một vòng ấn ký quen thuộc chủ bộ khế ước. Sau khi ấn ký đã hình thành trên không trung, hắn trích ra một giọt tinh huyết đánh vào. Làm xong hết thảy, hắn cúi xuống nhìn nữ quỷ vương. Bất thình lình, từ mi tâm hắn, một thanh kiếm mang phong cách cổ xưa bay ra đâm qua người nữ quỷ vương đang nửa nằm nửa ngồi dưới đất. Thanh kiếm cổ xưa kia dĩ nhiên là thiên đoán. Chương 84, lôi âm chi thể hỏa âm chi thể. Á! Nữ quỷ vương đau đớn kêu lên. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được tinh khí của mình đang dần bị rút đi, nơi chúng bị hấp đến là thanh kiếm đang cắm trong người. Linh lực của ngươi bây giờ đều bị ta hoàn toàn kiểm soát. Tốt nhất là ngươi đừng nên nghĩ tới chuyện ngu ngốc gì, nếu không ta bảo đảm kết cục của ngươi sẽ rất bi thảm. Trong đầu nữ quỷ vương, giọng nói của Nghiệt đột ngột vang lên. Khí linh. Nữ quỷ vương không nghĩ tới thanh kiếm đang cắm trong người mình kia dĩ nhiên đã sinh ra khí linh. Trong lúc nàng còn chưa hết kinh ngạc thì tiếng Giang Lưu Nhi truyền vào tai. Bây giờ ta sẽ giải phong ấn để ngươi có thể điều động linh lực mà hoàn thành khế ước. Ta khuyên ngươi hãy thành thật một chút, sự đáng sợ của thanh kiếm này không chỉ có bấy nhiêu thôi đâu. Sau khi được cởi bỏ phong ấn, nữ quỷ vương nhìn vòng ấn ký trên không, xong lại cúi nhìn thanh kiếm trước ngực, cắn răng trích ra một giọt tinh huyết đánh vào vòng ấn ký kia. Đã có đủ máu của cả hai, ấn ký sáng rực lên, xoay vòng, cuối cùng hóa thành hai tia huyết quang dung nhập vào mi tâm của nữ quỷ vương và Giang Lưu Nhi. Chủ bộ khế ước đã hoàn thành. Nữ quỷ vương liếc nhìn thiếu niên trước mặt, trong mắt vô cùng phức tạp, kể từ giờ nàng đã trở thành nô bộc của hắn. Giang Lưu Nhi cũng không hơi đâu mà để ý đến tâm tình của nàng. Thu hồi thiên đoán xong, hắn nói. Rời khỏi đây thôi. Trong một động phủ đơn sơ, nữ quỷ vương và Giang Lưu Nhi mỗi người ngồi một góc, nhắm mắt điều tức. Tuy rằng lúc nãy bị chúng phải hai nhát kiếm xuyên qua người, nhưng mà Giang Lưu Nhi ra tay rất chừng mực, cũng không dùng bao nhiêu linh lực. Với thể chất của tu sĩ cấp bậc chân đan cảnh của nữ quỷ vương mà nói thì không thể nào nguy hiểm đến tính mạng được. Nàng cùng lắm là bị tiêu hao một ít khí huyết và tổn thương thân thể một chút mà thôi. Nghiệt! Tại sao ngươi lại không cho ta giết nàng? Giang Lưu Nhi dùng thần thức cầu thông với Nghiệt. Lúc này muốn thu phục nữ quỷ vương cũng không phải là ý của hắn mà là ý của Nghiệt. Nếu không phải như thế thì bây giờ có lẽ nữ nhân đang ngồi điều tức bên kia đã biến thành một đám ma khí nằm trong bình ngọc của hắn rồi. Thậm chí đến giờ hắn vẫn còn thấy có chút tiếc nuối khi tha cho nàng. Lượng ma khí của một quỷ vương là rất lớn. Trong lúc Giang Lưu Nhi đang cảm thán thì Nghiệt lên tiếng. Giết nàng đi sẽ rất đáng tiếc. Đáng tiếc? Giang Lưu Nhi nghi hoặc hỏi lại. Ngươi nghĩ sao về thần thông lôi điện của nàng ta? Thoáng trầm ngâm, Giang Lưu Nhi nói. Rất kinh ngạc. Ta chưa bao giờ tưởng tượng được một quỷ hồn cấp bậc chân đan cảnh lại có thể thi triển được lôi điện thần thông đáng sợ đến thế. Ngươi muốn ta tha cho nàng là vì nguyên nhân này. Ngươi lầm rồi. Ta đích thật là không muốn ngươi giết nữ nhân kia, nhưng không phải chỉ đơn giản là vì thần thông lôi điện của nàng mà là vì thể chất của nàng. Thể chất của nàng. Không sai. Nàng ta có một thể chất rất đặc biệt mà dù có tìm trong số hàng ngàn vạn quỷ hồn cũng không thể thấy lôi âm chi thể. Lôi âm chi thể. Giang Lưu Nhi không xác định nhầm lại, quả thật đây là lần đầu hắn nghe đến loại thể chất này. Mặc dù hắn từng là vũ hóa cảnh cường giả, nhưng sự hiểu biết thì có phần hạn chế nếu so với những vị tu sĩ cùng cấp khác. Hắn tu luyện từ năm 10 tuổi, chỉ mất 23 năm đã bước chân vào vũ hóa, dù là ở cõi trung thiên cũng là điều vô cùng hiếm hoi. Nếu trừ đi khoảng thời gian tu luyện thì 5 tháng còn lại hắn đã sống thật sự cũng chẳng được bao nhiêu đối với thọ mệnh của tu sĩ cấp cao như hắn. Vì vậy, kiến thức thiếu hụt cũng là điều bình thường, nếu đem so với kẻ đã sống qua không biết bao nhiêu năm như Nghiệt thì chẳng khác nào đem tiểu hài tử so với lão nhân cả. Tuy rằng không biết lôi âm chi thể lợi hại như thế nào nhưng nếu được Nghiệt xem trọng như vậy thì tuyệt đối nó phải rất đặc biệt. Khi Giang Lưu Nhi còn đang nghĩ ngợi thì giọng của Nghiệt lại cất lên. Lôi âm chi thể thật sự rất hiếm có. phải mất mười mấy, thậm chí đến mấy mươi vạn năm mới xuất hiện một quỷ hồn có được thể chất này. Nhưng mà đó không phải là tất cả. Nữ nhân kia không những có được lôi âm chi thể mà còn có một thể chất khác nữa không hề thua kém lôi âm chi thể hỏa âm chi thể. Đó mới thật sự là điều làm ta rung động. Lôi âm chi thể, hỏa âm chi thể. Đúng vậy. Chính là song âm thể cực kỳ hiếm. Trong đời ta cũng chỉ biết có ba người có được song âm thể. Nói đến câu sau, giọng của Nguyệt dường như có chút gì đó yêu thương. Giang Lưu Nhi cũng không biết có phải do mình đa tưởng hay không. Một tháng sau, tiếng của Nguyệt trở lại lạnh nhạt như mọi khi. Nếu như không có gì bất chắc thì ta bảo đảm với ngươi thành tựu của nàng ta sẽ không kém hơn cựu đại tiên tôn của tiên giới. Vâng! Trong đầu Giang Lưu Nhi như vừa có tiếng sấm nổ. Cựu đại tiên tôn? Đó là những nhân vật nào? Họ chính là những người cai trị cựu tầng thiên giới của coi thượng thiên, là 9 vị tiên nhân đứng đầu trong tất cả tiên nhân. Bất giác, ánh mắt Giang Lưu Nhi không tự chủ được nhìn chằm chằm về phía nữ quỷ vương đang nhắm mắt ngồi điều tức bên kia. Đó là một vị tiên tôn trong tương lai a. Như cảm nhận được gì, nữ quỷ vương mở mắt ra. Trước mặt nàng, gần đó, một đôi mắt nóng rực đăm đăm nhìn. Hắn tại sao lại nhìn ta như vậy? Trong một hang động chỉ có hai người, ở một nơi vắng vẻ. Chẳng lẽ hắn muốn? Trong lòng nữ quỷ vương hơi kinh hoàng. Hửm. Sau khi háng giọng một tiếng, Giang Lưu Nhi tỏ ra quan tâm hỏi. Vết thương của ngươi thế nào rồi? Không sao. Bổn vương điều dưỡng vài ngày là sẽ khỏi. Bổn vương. Giang Lưu Nhi nhíu mày. Thấy nét mặt hắn có chút khó coi, nữ quỷ vương cắn môi sửa lời lại. Ta không sao, chủ chủ. Mãi một hồi lâu nàng cũng không thể gọi được hai chữ chủ nhân. Nói thế nào thì cũng từng là một nữ vương cao cao tại thượng, hôm nay lại phải làm nô bộc cho kẻ khác, nàng làm sao có thể tiếp nhận ngay được, nhất thời thật sự là rất khó mở miệng. Thấy bộ dáng khổ sở của nàng, Giang Lưu Nhi cũng không muốn ép nàng quá, coi như là cho một vị tiên tôn tương lai chút mặt mũi, hắn nhàn nhạt nói. Sau này gọi ta một tiếng công tử là được rồi. Vâng. Cờ công tử. Ít ra so với hai tiếng chủ nhân thì tốt hơn. Nữ quỷ vương thầm nhủ. Tên của ngươi là gì? Hồng Cơ. Giang Lưu Nhi cũng không mấy để ý đến cách trả lời trống không của nàng. Mọi thứ đều cần có chút thời gian. Hắn hướng nàng bảo. Nói một chút về lai lịch của ngươi đi. Vâng. Nữ quỷ vương Hồng Cơ bắt đầu kể. Hơn 15 phút sau. Giang Lưu Nhi lúc này đã hiểu đại khái về thân thế của Hồng Cơ. Theo lời nàng kể thì nàng hình như cũng là một quỷ hồn sinh ra ở âm hồn cốc này. Sở dĩ nói hình như là bởi vì trí nhớ của nàng cũng không rõ ràng lắm, từ lúc nàng nhận thức được thì đã phát hiện linh hồn của mình cực kỳ suy yếu, đến cả hồn phách cũng thiếu đi, chỉ còn lại duy nhất một hồn. Khi đó, nàng thấy mình đang ở trong một động phủ có âm khí dày đặc, ngoài ra thì bên trong còn có hai bộ hài cốt và một ít linh khí, pháp bảo đã bị hư hại. Kể từ sau khi thức tỉnh, nàng đã ở lại động phủ nọ tu luyện, nhờ vào lượng âm khí tinh thuần kia mà không bao lâu nàng đã tu bổ được linh hồn, lại qua tiếp mấy mươi năm nữa thì nàng độ qua kiếp nạn, ngưng thành thân thể, bước vào hàng ngũ quỷ vương. Nghe Hồng Cơ kể xong, Giang Lưu Nhi không khỏi có chút cảm khái về song âm thể, bởi vì tính tất cả thời gian, từ lúc nàng bắt đầu nhận thức với một linh hồn yếu ớt cho đến khi bước vào cấp bậc quỷ vương chỉ mất chưa tới 50 năm. Với tốc độ tu luyện này thì đừng nói là thiên vũ đại lục mà dù đặt ở coi trung thiên cũng là rất nhanh rồi, đó là còn chưa kể tới sự hạn chế về tài nguyên ở thiên vũ đại lục này. Nếu như ngay từ đầu cung cấp cho nàng điều kiện tu luyện tốt nhất như ở coi trung thiên thì không biết tu vi của nàng ta sẽ đạt tới mức nào nữa. Quả không hổ là một vị tiên tôn tương lai. Giang Lưu Nhi lại lần nữa nhìn nữ quỷ vương bằng ánh mắt nóng bỏng. Về phía Hồng Cơ đang ngồi đối diện, mặc dù nàng không biết tên thiếu niên kia đang nghĩ gì. Nhưng cái nhìn của hắn quả thật khiến nàng sinh ra cảm giác không tốt lắm. Qua một hồi, Giang Lưu Nhi như nghĩ tới gì đó, nét mặt chợt trở nên lãnh đạm hẳn, nói với nữ quỷ vương. Hồng Cơ, trước kia ngươi là một nữ quỷ vương, dù ngươi đã làm gì thì những chuyện cũ đó ta cũng sẽ không chấp nhận. Nhưng bây giờ ngươi đã là người của ta, cho nên ta muốn ngươi phải tuân theo một số nguyên tắc của ta. Việc đầu tiên mà ta yêu cầu ngươi làm đó là dẹp cái hậu cung gì kia của ngươi đi, ta không thích loại nữ nhân tùy tiện như vậy. Quan sát thấy sắc mặt của Hồng Cơ không mấy nguyện ý, Giang Lưu Nhi nhíu mày, nghiêm giọng hỏi. Ngươi không muốn sao? Hồng Cơ không dám, thưa công tử. Sinh tử của bổn vương đang nằm trong tay ngươi, coi như bổn vương nhịn, có cơ hội bổn vương nhất định sẽ tính cả vốn lẫn lời với ngươi. Hồng Cơ nói thầm thêm một câu. Giang Lưu Nhi cũng không biết suy nghĩ trong đầu nàng, nhưng dù có biết hắn cũng sẽ cười khỏe cho qua. Nàng và hắn đã ký kết chủ bộ khế ước, trừ khi đạt tới phi thiên cảnh thứ tư trở lên. Bằng không thì cả đời này nàng cũng đừng mong phá giải được nô ấn của mình. nhưng mà đợi cho nàng đạt tới cảnh giới đó thì chẳng lẽ Giang Lưu Nhi hắn lại dậm chân tại chỗ sao? Hắn hoàn toàn tự tin mình có thể bước vào cảnh giới đó sớm hơn nàng. Chương 85, Nữ Vương khó thuần. Lùi một bước mà nói, nếu tiến cảnh của hắn chậm hơn nàng nhiều, không thể đột phá trước thì không lẽ hắn sẽ trơ mắt nhìn nàng đột phá mà không làm gì sao? Cùng lắm thì tới lúc đó không cho nàng ta tiếp tục tu luyện nữa là được. Giang Lưu Nhi có chút bị ổi nghĩ. Sáng hôm sau. Thương thế của ngươi sao rồi? Đã khôi phục hơn phân nửa. Giang Lưu Nhi nhẹ gật đầu, nói tiếp. Dẫn ta đến động phủ của ngươi đi.
Vâng.
Nhìn động phủ trước mặt, Giang Lưu Nhi thật không biết nói gì. Cửa động cao khoảng 5 mét, rộng tầm 3 mét, trên bề mặt được chạm trổ những hoa văn vô cùng sống động và được khảm hàng ngàn viên hồng ngọc to nhỏ đủ loại, sáng lấp lánh. Đây mà là động phủ sao? Theo hắn thấy thì cho dù là cung điện của vua chúa thế tục cũng không xa hoa như vậy. Tuy nói ngọc ngà châu báu chẳng đáng là gì trong mắt tu sĩ, nhưng mà tu sĩ cũng không có ai trang trí động phủ của mình bằng mấy thứ đẹp đẽ lấp lánh này á.
Tục.
Thật sự là quá tục. Hắn không kiềm được quay sang nhìn Hồng Cơ bằng ánh mắt kỳ quái. Cùng lúc đó, từ bên trong động phủ, 7, 8 cô gái chạy ra. Mặc dù mỗi người trong số họ ai nấy cũng đều yêu kiểu mỹ lệ nhưng Giang Lưu Nhi biết rõ thân thể đó cũng chỉ là do biến hóa mà thành, hoàn toàn không có tí máu thịt nào cả. Những cô gái kia cung kính hướng Hồng Cơ thi lễ. Chúng nô tỳ cung nghênh nữ vương bệ hạ hồi phủ. Hồng Cơ nhẹ gật đầu một tiếng coi như đáp lại. Một cô gái trong số những người vừa chạy ra, ngập ngừng hồi lâu mới thắc mắc hỏi. Nữ vương bệ hạ, tên nhân loại này là?
Khẽ nhíu mày, Hồng Cơ lạnh nhạt nói.
Là một đạo hữu bổn vương mới kết giao. Ngươi còn có nghi vấn gì nữa không? Cô gái kia nghe thế thì vội quỳ xuống khẩn cầu.
Nô tỳ không dám.
Xin nữ vương bệ hạ thứ tội. Trong lòng nàng có chút hối hận vì sự tò mò của mình. Chuyện của nữ vương bệ hạ, một nô tỳ như nàng có quyền chất vấn sao? Hơn nữa, vị nữ vương trước mặt này còn là người rất tàn nhẫn lạnh lùng.
Được rồi, đứng lên đi.
Lần này bổn vương sẽ bỏ qua cho ngươi, nếu còn có lần sau thì hậu quả chắc không cần bổn vương phải nhắc. Sau khi nói xong, Hồng Cơ cùng Giang Lưu Nhi đi vào trong. Một mật thất bên trong động phủ. Giang Lưu Nhi nhìn những vách đá sáng lấp lánh trước mặt, không ngăn được tò mò, khẽ hỏi.
Số ngọc ngà châu báu này ngươi lấy từ đâu?
Là ta cho thuộc hạ đi cướp trong những thành thị của nhân loại.
Ngươi cướp chúng về chỉ là để trang trí như này sao?
Giang Lưu Nhi có chút không xác định hỏi. Hồng Cơ nhìn hắn bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc, tỉnh mơ hỏi lại.
Còn có thể làm gì khác sao?
Số ngọc ngà châu báu này bổn vương cũng đâu thể dùng để tu luyện được.
Nàng thầm bổ sung thêm một câu.
Này! Ánh mắt ngươi như vậy là sao? Mấy thứ lấp lánh này là tài sản của người ta, là thứ người ta dùng để nuôi bản thân và gia đình họ, vậy mà ngươi cướp bóc về chỉ để trang trí cho đẹp thôi.
Ngươi đúng là không có nhân tính.
Giang Lưu Nhi mắng thầm, thế nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy không đúng lắm. Tuy là đã có thân thể nhưng xét cho cùng thì nàng ta vẫn là một quỷ hồn. Hơn nữa còn là quỷ hồn cấp bậc rất cao quỷ vương, đem áp đặt hai chữ nhân tính lên nàng đúng là không được phù hợp.
Hắng giọng một tiếng, Giang Lưu Nhi đổi chủ đề.
Thuộc hạ của ngươi chỉ có 8 nữ quỷ lúc này thôi sao?
Bọn họ chỉ là những tỷ nữ thiếp thân của ta, những thuộc hạ khác đều đóng ở khu vực được chỉ định của mình. Nếu không có lệnh của ta thì bọn họ tuyệt đối không dám xâm nhập vào phạm vi 500 dặm xung quanh đây.
Giang Lưu Nhi khẽ gật đầu. Tu tiên giới là nơi vô cùng phức tạp, đôi khi cũng rất tàn khốc. Không ai có thể bảo đảm tuyệt đối rằng những thuộc hạ của mình sẽ luôn trung thành. Theo hắn thấy thì đến 9 phần là 8 nữ quỷ khi nay gặp đều đã ký kết chủ buộc khế ước với Hồng Cơ cho nên nàng mới có thể để họ ở bên cạnh mình.
Ngươi có biết ở âm hồn cốc này có bao nhiêu quỷ hồn đạt tới cấp bậc quỷ vương không?
Nghe câu hỏi Giang Lưu Nhi, Hồng Cơ tuy có hơi nghi hoặc nhưng vẫn thành thật trả lời.
Chuyện này thì ta cũng không rõ ràng lắm.
Ta chỉ kiểm soát được phạm vi khoảng 5.000 dặm trong tổng số 5 vạn dặm của âm hồn cốc mà thôi.
Theo những gì ta biết thì ở khu vực 3 vạn dặm phía ngoài của âm hồn cốc, trừ ta ra thì còn 6 quỷ hồn nữa đạt tới cấp quỷ vương, về phần 2 vạn dặm bên trong thì ta không rõ, ta chưa bao giờ đi vào, hơn nữa cũng không dám vào, nghe nói trong đó có mấy vị quỷ vương thực lực rất đáng sợ.
Giang Lưu Nhi nghe xong thì nhẹ gật đầu, sau đó đứng trầm tư. Hắn cũng không phải tùy tiện hỏi cho vui mà là có ý định hẳn hoi, một ý định khá ngông cuồng săn giết quỷ vương. Với cảnh giới bây giờ của hắn thì việc này rất mạo hiểm. Nếu là trước kia chắc có lẽ hắn sẽ không nghĩ tới, nhưng bây giờ thì khác, hắn đã có một trợ thủ đắc lực, và đương nhiên trợ thủ đó không ai khác ngoài nữ vương Hồng Cơ đang đứng trước mặt hắn.
Xem ra thu phục nàng ta đúng là có được rất nhiều lợi ích.
Giang Lưu Nhi có phần vui vẻ nghĩ. Hắn cũng quên bén đi là kẻ nào đã từng cảm thấy tiếc nuối khi không thể giết nàng rồi. Sau một hồi đàm thoại, Giang Lưu Nhi đã hiểu đôi chút về lai lịch của những quỷ vương nọ, đồng thời hắn cũng đã chọn được mục tiêu đầu tiên. Và kẻ xấu số đó chính là Khô Mục Quỷ Vương, một kẻ có địa bàn tiếp giáp với khu vực tài quản của Hồng Cơ.
Ngươi,
công tử thật sự định săn giết quỷ vương ở Âm Hồn Cốc sao? Ánh mắt có chút phức tạp hỏi.
Vì cùng là quỷ hồn nên ngươi không nỡ ra tay.
Giang Lưu Nhi suy đoán.
Hồng Cơ nghe xong thì lắc đầu, nói.
Không phải. Ta và bọn chúng tuy đều là quỷ hồn nhưng cũng chẳng có họ hàng thân thích gì, bọn chúng có chết hết ta cũng không bận tâm.
Đồng loại thì thế nào?
Chẳng phải tu sĩ nhân loại vẫn luôn chém giết lẫn nhau đó sao?
Mặc dù những lời Hồng Cơ nói có hơi phũ phàng và lãnh cảm, nhưng Giang Lưu Nhi lại không thể nào phản bác được.
Nhân loại được xem là một trong những chủng tộc có trí tuệ và có sự hiểu biết nhiều nhất, thế nhưng trí tuệ và sự hiểu biết ấy không đại diện hay phản ánh rằng nhân tính của họ tốt đẹp hơn. Từ năm này qua năm khác, từ thời đại này qua thời đại khác, chiến tranh chưa bao giờ thật sự kết thúc, tham vọng chưa bao giờ thật sự lùi tàn. Người dẫm lên người mà đứng, người ăn người mà sống, nỗi đau chưa tan, oán than còn đó. Bao giờ con người mới sống đúng nghĩa với hai tiếng đồng loại đây?
Hắn không biết.
Nếu ngay cả đến con người còn như thế thì nói gì đến quỷ?
Qua một hồi trầm mặc, Giang Lưu Nhi nhỏ giọng hỏi.
Vậy tại sao ta lại thấy dường như ngươi có chút không nguyện ý việc săn giết quỷ vương?
Ta là lo lắng.
Lo lắng?
Vâng.
Lúc nãy ta cũng đã nói với công tử, ngoại trừ 6 quỷ vương khác ở 3 vạn dặm bên ngoài thì còn có mấy vị quỷ vương có thực lực rất đáng sợ nằm sâu ở 2 vạn dặm bên trong của Âm Hồn Cốc, họ mới là chủ nhân thật sự của nơi này. Ta chính là lo lắng sau khi giết chết 6 quỷ vương kia sẽ làm kinh động đến bọn họ.
Nghĩ ngợi một lát, Giang Lưu Nhi lên tiếng.
Bọn họ thật sự lợi hại như vậy.
Ngươi cũng chưa từng tận mắt chứng kiến họ ra tay thì sao lại khẳng định chắc chắn như thế?
Ta đúng thật là chưa từng nhìn thấy bọn họ ra tay nhưng mà chuyện về họ thì ta nghe không ít.
Thật ra thì ban đầu số lượng quỷ vương ở 3 vạn dặm vòng ngoài của Âm Hồn Cốc cũng không phải có 7 người mà là 9 người. Về sau một người trong số đó vì không tuân theo mệnh lệnh của họ nên đã bị giết chết, ngay cả linh hồn cũng bị đem đi luyện hóa.
Thấy Hồng Cơ chợt dừng lại, Giang Lưu Nhi tò mò hỏi.
Về tên còn lại thì thế nào?
Hắn cũng đã bị giết chết sao?
Hồng Cơ nhẹ gật đầu, đáp.
Hắn đúng là bị giết chết, nhưng không phải do mấy vị quỷ vương bên trong làm.
Nàng quay sang nhìn Giang Lưu Nhi, ánh mắt có phần kỳ quái nói tiếp.
Mà là bị mấy tên tu sĩ chân đan cảnh nhân loại giết chết.
Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?
Giang Lưu Nhi khẽ háng giọng một tiếng, bảo nàng.
Ngươi nói tiếp đi, sau đó thế nào?
Giọng đều đều của Hồng Cơ lại vang lên.
Sau khi hay tin tên quỷ vương kia bị tu sĩ nhân loại giết chết, một vị đại quỷ vương đã tự mình tìm tới mấy tên nhân loại kia, tiếp đó thì một cuộc chiến ác liệt đã diễn ra.
Về kết quả thì toàn bộ chết hết.
Xem ra vị đại quỷ vương đó cũng không đơn giản, lại có thể một người đồng quy vu tận với mấy tu sĩ chân đan cảnh kia.
Giang Lưu Nhi có chút bội phục.
Ai nói với công tử là đồng quy vu tận?
Không phải ngươi vừa mới nói là toàn bộ đều chết hết sao?
Hồng Cơ nhìn hắn, ánh mắt trêu tức nói.
Không sai.
Toàn bộ tu sĩ nhân loại đều chết hết nhưng vị đại quỷ vương kia thì còn sống, hơn nữa cho tới giờ nghe nói vẫn sống rất tốt.
Giang Lưu Nhi nhìn chằm chằm nữ nhân tay đang mân mê lọn tóc bộ dáng vô tội đối diện kia, hậm hực nghĩ thầm.
Ngươi được lắm, lại dám xoay ta vòng vòng.
Ta nể mặt mũi của vị tiên tôn tương lai nên mới không quá miễn cưỡng ngươi, vậy mà ngươi lại dám trêu đùa ta, xem ra đúng là nuông chịu quá thì sinh hư, không cho ngươi nêm chút mùi thì chắc là ngươi không chịu ngoan ngoãn.
Hắn nhếch môi cười cười, tiến sát về phía nữ nhân cao ngạo kia.
Chương 86, giúp ngươi thanh trừ oán khí.
Nhìn thấy gương mặt hèn hạ của Giang Lưu Nhi, Hồng Cơ có hơi e ngại, bất giác chân thụt lùi ra sau.
Hồng Cơ.
Giang Lưu Nhi khẽ gọi với giọng ôn nhu.
Bên kia, Hồng Cơ cảm thấy sau gáy có chút lành lạnh, hơi khẩn trương đáp.
Vâng.
Ta thấy hình như vết thương của ngươi không những chưa hồi phục mà còn đang bắt đầu có dấu hiệu chuyển biến xấu.
Thanh cổ kiếm đâm qua người ngươi lúc trước là một thanh tà kiếm chất chứa oán khí rất nặng, ta e là cơ thể ngươi đã bị nhiễm oán khí của nó.
Ta sẽ giúp ngươi thanh trừ.
Nào,
cởi áo ra đi.
Nghe nói thế, Hồng Cơ vội vàng dùng một tay che trước ngực, chân lại tiếp tục lùi nhanh ra sau mấy bước, bộ dáng đề phòng.
Cơ thể bổn vương bị nhiễm oán khí.
Ngươi lừa ai?
Tình huống của mình chẳng lẽ bổn vương lại không biết?
Nếu như có oán khí thì cũng là oán khí của bổn vương đang tích tụ.
Bổn vương là oán không thể dùng một đạo ma lôi bổ chết ngươi, là hận không thể dùng một ngọn ma diễm đốt ngươi thành cho bụi.
Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ Hồng Cơ cũng không dám để lộ ra mặt, dù gì thì sinh tử của nàng cũng nằm trong tay hắn. Chỉ cần một ý niệm thì hắn có thể giết chết nàng bất cứ lúc nào.
Nàng hướng hắn nói.
Công tử, Hồng Cơ cảm thấy cơ thể mình rất tốt, cũng không có bị oán khí gì xâm nhiễm,
vậy nên công tử không cần phải bận tâm.
Ý ngươi là ta đang bịa chuyện gạt ngươi sao?
Vừa rồi chính khí linh của thanh cổ kiếm kia đã nhắc nhở ta, thế nào có thể lầm lẫn được?
Hiện giờ tu vi của ngươi còn thấp nên không phát giác được mà thôi.
Được rồi, cởi áo ra đi.
Giọng Giang Lưu Nhi bỗng trở nên nghiêm túc, vẻ hèn mọn khi nãy cũng đã biến mất từ lúc nào.
Khí linh.
Hồng Cơ hồi tưởng lại. Vốn dĩ lúc đầu, nàng dự định chờ hắn giải khai phong ấn cho mình, sau đó sẽ lập tức tự bạo ma châu, cùng hắn đồng quy vu tận. Bởi vì nàng biết rõ ý nghĩa của chủ buộc khế ước là như thế nào, nó chẳng khác nào một lời nguyền mà một khi đã ký kết thì trừ phi là chủ nhân nguyện ý, còn nếu không thì không có cách nào phá giải, hay ít ra thì nàng chưa từng nghe nói đến có nô buộc nào tự mình làm được.
Nhưng mà chủ nhân sẽ nguyện ý sao?
Trường hợp đó cũng không phải không có, nhưng nó cực kỳ hiếm hoi, hầu hết đều là vì vị chủ nhân kia đã đem lòng yêu buộc của mình hoặc là có hoàn cảnh đặc biệt gì đó mới làm như thế. Nếu như là bình thường thì ai lại nỡ bỏ đi một nô buộc hữu dụng có thể làm lợi rất nhiều cho mình, hơn nữa còn có thể tùy tiện sai xử bất kỳ điều gì mà lại không cần phải lo bị nó phản bội.
Hồng Cơ nàng không muốn trở thành một nô buộc như thế.
Nàng đương đương là một nữ vương, nàng có lòng kiêu hãnh của mình, nàng không muốn cả đời mất đi tự do, nàng không cam tâm, thế nên, nàng quyết định tự bạo.
Chỉ là ý định của nàng đã thất bại.
Và nguyên nhân cho sự thất bại ấy chính là thanh cổ kiếm đã cắm vào người nàng lúc đó.
Một thanh cổ kiếm đã sinh ra khí linh.
Hồng Cơ càng nghĩ thì sự nghi hoặc trong mắt càng đậm.
Cuối cùng, nàng không kiềm được hướng Giang Lưu Nhi hỏi.
Công tử, có thể cho ta xem thanh cổ kiếm kia một chút được không?
Nét mặt không vui, Giang Lưu Nhi nói.
Ngươi là đang nghi ngờ lời nói của ta sao?
Hồng Cơ không dám.
Hồng Cơ chỉ là có hơi tò mò về thanh cổ kiếm kia.
Thôi cứ cho nàng ta xem một chút cũng không sao.
Nếu cần thì để nghiệt dọa nàng mấy câu cũng tốt.
Nghĩ vậy, Giang Lưu Nhi tiến hành câu thông với nghiệt.
Lát sau, từ mi tâm hắn, thiên đoán bay ra. Chứng kiến thanh kiếm mang phong cách cổ xưa kia, Hồng Cơ không tự chủ được chằm chằm nhìn nó.
Càng nhìn, sự nghi hoặc trong mắt nàng càng đậm, sau cùng thì biến thành khó có thể tin.
Trong thanh kiếm kia thật sự là có khí linh tồn tại, hơn nữa theo cảm nhận của nàng thì cả khí linh cũng như cổ kiếm nọ đều ẩn chứa một cổ khí tức rất đáng sợ, thật sự rất đáng sợ.
Một thứ gì đó mà nàng cũng không rõ ràng lắm.
Nhưng có một điều mà nàng biết, một điều khiến nàng cảm thấy cực kỳ rung động.
Đó là nàng hoàn toàn không biết thanh cổ kiếm kia thuộc cấp bậc gì.
Phải.
Chính là hoàn toàn không biết.
Lúc đầu do bị khống chế rồi về sau thì biến thành nô buộc cho hắn nên nàng cũng không có tâm tình mà nghĩ đến. Giờ tận mắt quan sát nàng mới hiểu được sự đáng sợ của thanh kiếm kia.
Bởi vì chỉ có một loại pháp khí duy nhất mà nàng mới không thể nhìn ra được cấp bậc của nó, pháp khí ở cấp thanh khí trở lên.
Thanh khí?
Đây là khái niệm gì?
Nếu thật sự đúng như vậy thì có thể nó chính là kiện pháp khí mạnh nhất ở Thiên Vũ Đại Lục hiện giờ, bởi vì suốt mấy vạn năm qua thế giới này đã không còn xuất hiện một kiện thanh khí nào nữa.
Hồng Cơ cảm thấy vị chủ nhân này của mình cũng không đơn giản, chỉ là có chiến lược kinh người có thể vượt cấp chiến đấu mà lai lịch cũng rất thần bí, có khả năng rất lớn là hậu duệ của vị đại nhân vật trong truyền thuyết kia.
Nghĩ vậy, trong lòng Hồng Cơ đã có một sự chuyển biến lớn, ánh mắt nàng nhìn hắn cũng tôn kính hơn.
Nàng tuy tự xưng là nữ vương, nhưng nếu đem so sánh với vị đại nhân vật kia thì chẳng khác nào đem tiểu hài tử so với lão nhân cả, thậm chí có đổi lại là mấy vị đại quỷ vương ở hai vạn dặm phía trong âm hồn cốc cũng chỉ xứng xách giày cho người đó thôi.
Có lẽ những lời lúc nãy của hắn cũng không phải đang lừa gạt ta, chắc là cơ thể ta thật sự đã bị oán khí của thanh cổ kiếm này xâm nhiễm.
Hồng Cơ thầm đủ.
Dù sao thì một kiện thánh khí đã là vượt ngoài tầm hiểu biết của nàng, nàng nghĩ mình không thể phát hiện được những oán khí đó bên trong cơ thể mình cũng không có gì kỳ quái.
Giang Lưu Nhi không hề biết rằng một câu nói vô tình của hắn lại khiến nàng suy diễn quá mức như vậy, lúc này, hắn chỉ thấy nàng có hơi bối rối mở miệng.
Công tử, lời của người là thật sao?
Thật sự.
Giang Lưu Nhi gật đầu xác nhận.
Phải.
Phải cởi cởi áo ra mới được sao?
Ừ.
Biết sợ rồi sao?
Không dọa ngươi là không được mà.
Nói thầm một câu, Giang Lưu Nhi lãnh đạm đáp.
Bí pháp thanh tẩy oán khí của ta cần phải tiếp xúc thân thể.
Khẽ cắn cắn môi, sau một hồi do dự, Hồng Cơ đưa tay từ từ tháo dây lưng ra, chiếc áo cũng nhanh chóng được cởi bỏ, vì chỉ mặc mỗi một cái bên ngoài nên phần trên cơ thể nàng lúc này chỉ còn sót lại duy nhất một chiếc áo lót nho nhỏ đang che hai vú cao ngất kia.
Giang Lưu Nhi đứng kế bên trợn mắt nhìn chân chối.
Này!
Cái này!
Đây là chuyện gì xảy ra?
Không phải đáng lý ra ngươi nên một mực từ chối, tiếp đến thì kháng cự tới cùng, sau đó thì sẽ khẩn trương sợ hãi. Sau đó nữa là ngoan ngoãn nhận sai vì việc đã dám trêu đùa ta và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa sao?
Như thế nào?
Như thế nào ngươi lại đem áo cởi ra hết như vậy?
Chẳng phải lúc đầu khi thu phục ngươi, ta chỉ dọa ngươi mấy câu đã khiến ngươi kinh hãi mà đồng ý ký kết chủ buộc khế ước sao? Lẽ ra bây giờ ngươi cũng phải có tâm trạng hoảng sợ như vậy chứ? Hoặc ít ra ngươi cũng nên tỏ ra lo lắng và cự tuyệt mới phải. Còn đằng này bộ dáng e ấp xấu hổ của ngươi là sao? Những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu Giang Lưu Nhi. Hắn không sao hiểu nổi, rõ ràng lúc trước nàng đã rất kinh hoàng khi cho rằng hắn có ý đồ với mình, thế nhưng bây giờ nàng lại ngoan ngoãn cởi áo ra như vậy. Chẳng lẽ biểu hiện lúc trước của nàng chỉ là đang giả vờ, trước mắt mới là bản chất thật của nàng. Nhưng lập tức hắn lại phủ định, hắn cảm thấy dáng vẻ lúc đó của nàng cũng không giống như đang làm bộ, mà hình như khi ấy nàng cũng không cần thiết phải như thế. Cuối cùng, Giang Lưu Nhi vẫn chẳng tài nào hiểu nổi suy nghĩ của nàng. Muốn nắm bắt được lòng nữ nhân còn khó hơn là mò kim đáy bể. Trong lúc Giang Lưu Nhi đang miên man thì giọng nói ấp úng của Hồng Cơ truyền tới. Công tử, ta cởi cởi xong rồi. Lúc này Giang Lưu Nhi mới phản ứng lại. Hắn ngẩng đầu lên nhìn. Nửa tấm thân trần trắng muốt, cổ đẹp, vai so, vòng eo nhỏ nhắn, hai bầu vú cao ngất nửa che nửa hở bởi một đôi tay thon mềm mại. Sau một thoáng đưa người, hắn vội quay sang hướng khác, giọng mất tự nhiên nói. Ngươi! Ai bảo ngươi cởi hết ra như vậy? Không phải lúc nãy công tử nói bí pháp thanh trừ oán khí của người cần phải tiếp xúc thân thể sao? Hồng Cơ nhỏ giọng hỏi lại. Hình như đúng là hắn có nói như vậy. Nhưng mục đích ban đầu của hắn chỉ là muốn dọa nàng một chút mà thôi, làm sao hắn biết được mọi chuyện lại thành ra thế này. Bây giờ hắn cũng không thể nói là thật ra từ nay giờ ta chỉ đang đùa giỡn với ngươi được, như thế thì hình tượng của hắn sẽ chẳng còn chút uy nghiêm nào, như vậy sau này làm sao hắn có thể quản thúc nàng. Thôi thì đã lỡ phóng lao phải đành theo lao vậy. Hừm. Đúng là bí pháp thanh trừ oán khí của ta cần phải tiếp xúc thân thể. Chỉ là ngươi dù sao cũng là phận nữ nhi, ta cũng không thể cứ nhìn chằm chằm cơ thể ngươi. Vậy lát nữa trị liệu phải làm thế nào? Như vậy đi, lát nữa trị liệu ta sẽ phong bế thị giác và cũng sẽ không sử dụng thần thức của mình. Như thế làm sao công tử thấy đường để trị liệu? Ừm. Ngươi hướng dẫn cho ta. Ta biết rồi. Hồng Cơ nhẹ gật đầu nói. Một lát sau, cuộc điều trị bất đắc dĩ của Giang Lưu Nhi bắt đầu tiến hành. Chương 87, lý tưởng tu tiên của Hồng Cơ. Đúng như những gì mình nói, Giang Lưu Nhi thật sự phong bế thị giác và thần thức của mình. Lúc này, hắn đang đưa tay về phía trước. Công tử, ngươi cần phải tiếp xúc chỗ nào? Chỗ lần trước ngươi bị thanh cổ kiếm đâm. Giang Lưu Nhi buộc miệng nói. Thế nhưng, khi nói chưa hết câu thì hắn phát hiện không ổn. Nguyên nhân là vì nơi mà thiên đoán cắm vào người nàng chính là ở ngay nơi nhấp nhô trước ngực kia. Giang Lưu Nhi quả thật có xúc động muốn tự tát vào mặt mình mấy cái. Hắn đang nói gì thế này? Lời của hắn khi nãy khác nào có ý bảo Hồng Cơ cho hắn sờ ngực nàng. Giang Lưu Nhi có thể thề là hắn tuyệt đối chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Muốn trị liệu thì đương nhiên là phải trị nơi đã bị thương, đó là lý lẽ bình thường. Câu nói của hắn lúc nãy chỉ là vô thức nói ra mà thôi. Chỉ là lỡ miệng, tuyệt đối là lỡ miệng. Thế nhưng những lời nói lỡ miệng đó cũng không thể thu hồi được đấy. Chẳng lẽ bảo là hắn nhất thời nhầm lẫn? Một người nắm rõ bí pháp thanh trừ oán khí ư? Chỉ e là càng nói thì lại càng tự biến mình thành một tên sắc lang trong mắt Hồng Cơ. Tốt nhất là im lặng. Nếu như Giang Lưu Nhi có xúc động muốn tắt vào mặt mình thì phía đối diện, Hồng Cơ lúc này đang vô cùng bối rối, lại dường như có chút gì đó xấu hổ. Bởi vì trước giờ chưa có tên nam nhân nào chạm vào người nàng cả. Để hắn chạm vào. Hắn sẽ là người đầu tiên chạm vào ư? Hồng Cơ ngẩng đầu, len lén đánh giá vị chủ nhân trước mặt. Dáng người cao ráo, tướng mạo tuấn mỹ, khí chất ôn nhã. Một bộ thanh y rìa giản dị, một mái tóc đen dài được buộc tùy ý, một gương mặt. Đúng vậy, là gương mặt. Vì đã nhắm nghiền mắt nên lúc này trông hắn như thể đang say ngủ. Mặc dù dáng vẻ bình yên đến thế nhưng không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy nó thật cô tịch. Một thứ gì đó mờ mịt. Bất giác, không biết từ khi nào, nàng đã chìm vào trong thế giới mịt mờ mông lung kia. Từng phút trôi qua chậm rãi. Không gì hết ngoài sự im lặng. Mãi hồi lâu vẫn không nghe thấy phản ứng gì của Hồng Cơ. Giang Lưu Nhi bắt đầu nghi hoặc. Hân lên tiếng gọi. Hồng Cơ. Nghe kêu tên mình, Hồng Cơ bừng tỉnh lại. Ta làm sao thế này? Nàng tự hỏi. Nhẹ lắc đầu để xua đi những cảm xúc bất chợt ban nãy, nàng hít một hơi sâu, cố bình tĩnh đáp. Vâng, công tử. Sau đó, nàng nhẹ cầm lấy tay hắn, đôi tay mềm mại và ấm áp, nàng nghĩ, đem chúng đặt lên ngực mình. Ngay khi vừa chạm vào, trong lòng Giang Lưu Nhi không kìm được khẽ run lên. Thật mềm. Những ý nghĩ còn chưa kịp thành hình đã bị hắn dùng ý niệm cắt đứt. Hắn không dám để chúng tiếp tục, nếu không hắn cũng không biết mình có làm ra hành động gì dại dột không nữa. Công tử, bắt đầu đi. Giọng nói hơi run run của Hồng Cơ vang lên.
Gương mặt nàng lúc này hồng như một quả táo chín mọng, thần thái xấu hổ kia thật sự làm người không kìm được mà muốn cắn một miếng. Nữ nhân quả nhiên là có thể ăn được. Nhưng đáng tiếc, Giang Lưu Nhi không nhìn thấy được quả táo kia, nếu có thì cũng chỉ là cảm nhận được một chút mềm mại và đàn hồi ở nơi nào đó mà thôi. Một khắc sau. Công tử, song song rồi sao? Mắt thấy Giang Lưu Nhi thu tay về, Hồng Cơ nghi hoặc hỏi. Ừm. Oán khí đã được ta thanh trừ hết rồi, sau này sẽ có chuyện gì nữa đâu, ngươi cứ yên tâm. Giang Lưu Nhi ra vẻ đường hoàng nói. Thở phào một hơi, Hồng Cơ nhanh chóng mặc lại y y phục. Xong hết thảy, nàng có chút cảm kích nói với Giang Lưu Nhi. Hồng Cơ cảm tạ công tử. Tuy lời nàng rất đơn giản, không có cái gì gọi là khắc ghi hay hứa hẹn, nhưng Giang Lưu Nhi biết đó là một lời cảm ơn thật lòng, hắn cảm nhận được sự chân thành của nàng. Hơn nữa, thái độ của nàng đối với hắn hình như đã tốt hơn trước rất nhiều. Không lẽ vì nghĩ rằng ta đã thật sự giải trừ oán khí gì đó mà thái độ của nàng mới chuyển biến như thế? Trong lòng Giang Lưu Nhi cho rằng như vậy, bởi vì ngoài lý do đó ra thì hắn không còn nghĩ ra lý do nào khác nữa. Mặc dù mọi chuyện từ nãy giờ đều là ngoài ý muốn, nhưng trông thấy bộ dáng đã có vài phần nhu thuận của nữ nhân trước mặt thì hắn cũng âm thầm thở ra một hơi. Tuy không như dự tính ban đầu nhưng mục đích cũng đã đạt được, hơn nữa hình như hắn còn thu được chút lợi ích ngoài ý muốn khác nữa. Xem như là lợi tức đền bù cho việc nữ nhân kia đã dám trêu đùa hắn đi. Sau một đối, Giang Lưu Nhi cất tiếng phá vỡ không khí im lặng giữa hai người. Hừm. Hồng Cơ, lúc trước ngươi có kể rằng khi vừa có nhận thức thì ngươi đã thấy mình ở trong một hang động có âm khí dày đặc, ngươi có thể dẫn ta đến đó được không? Nếu công tử muốn, đương nhiên ta sẽ đưa người tới, chỉ có điều âm khí nơi đó đã bị ta luyện hóa hết rồi. Không sao, ngươi cứ dẫn ta tới. Giang Lưu Nhi khoát tay bảo. Vâng. Hồng Cơ gật đầu đáp, cũng không nói thêm gì nữa. Lát sau, nàng và Giang Lưu Nhi rời khỏi động phủ. Hết ngày lại đêm. Trăng khuyết lại tròn. Trước mắt, Giang Lưu Nhi đã ở động phủ của Hồng Cơ được một tháng. Trong một tháng này, ngoại trừ luyện hóa một ít ma khí thu được thì hầu hết thời gian còn lại Giang Lưu Nhi đều dùng để điều tra về 6 vị quỷ vương kia. Hắn muốn nắm bắt thật rõ ràng sau đó mới ra tay. Sau một tháng tiếp xúc, ấn tượng của hắn về Hồng Cơ cũng đã thay đổi rất nhiều. Tuy rằng nàng rất cao ngạo, nhưng cũng không phải loại nữ nhân không biết lý lẽ, thích tự cho mình là. Nhìn chung thì nhân phẩm của nàng cũng không tệ, ít ra thì hắn thấy tốt hơn nhiều nếu đem so với những tên tà tu hắn từng gặp. Nếu như không phải nàng ta có một ít tật xấu thì có lẽ càng hoàn mỹ hơn. Nhắc đến tật xấu của Hồng Cơ thì Giang Lưu Nhi cũng thấy có chút bội phục, theo một khía cạnh nào đó. Những tật xấu của nàng có thể tóm gọn trong 6 chữ. Thích hư vinh, ham hưởng thụ. Giang Lưu Nhi chỉ dùng một từ để đánh giá nàng tục. Từ xưa đến nay, tu sĩ tu luyện đều vì mục đích thoát khỏi phàm tục, bước lên tiên lộ, tăng tiến tu vi, kéo dài thọ mệnh, mong một ngày có thể phá toái phi thăng, chân chính trở thành tiên nhân trường sinh bất tử. Đương nhiên, vũ trụ có ngàn vạn tinh cầu, ước vạn sinh linh, ngoại lệ cũng không phải không có. Không cần phải nói đâu xa xôi, ngay bên cạnh Giang Lưu Nhi hắn cũng đang có một người đấy thôi. Nếu hầu hết mọi người tu luyện là để thoát khỏi ràng buộc của thế tục, là để tiến gần tới tiên giới trí cao vô thượng nhưng hư vô mở mịt kia thì Hồng Cơ lại tu luyện vì muốn được người người tung hô quỳ bái, vì muốn được ai ai cũng nhìn nàng bằng ánh mắt tôn kính, và vì muốn được hưởng thụ những thứ ngon nhất, đẹp đẽ nhất trên đời. Một lý tưởng tu tiên cao cả a. Người khác thì tu tiên vì muốn thoát khỏi phàm tục, còn nàng thì theo Giang Lưu Nhi thấy hình như càng tu thì lại càng xa vào phàm tục thì phải. Chương 88, cuộc đi săn bắt đầu. Hắn cảm thấy nàng giống một vị nữ hoàng hơn là một nữ tu sĩ. Từ tính cách cho đến hình thức sinh hoạt đều không khác biệt là bao. Thậm chí, hậu cung mà nàng từng nói để cho Giang Lưu Nhi hắn tiến nhập cũng là xuất phát từ cái gọi là Tam Cung Lục Viện của Hoàng đế nơi thế tục. Nàng nghĩ nàng đường đường là một nữ vương, cho nên có hậu cung là một điều cần thiết. Nhưng mà đó cũng chỉ là hình thức cho có vậy thôi chứ nàng chưa bao giờ có ý định sẽ ngủ với tên nam nhân nào cả, nàng cảm thấy không có nam nhân nào xứng được chạm vào thân thể mình. Ý tưởng của Hồng Cơ chính là bắt khoảng chừng 100 tên có tư chất tốt một chút, thực lực cũng cường đại một chút rồi cho nhập vào hậu cung của mình để bọn chúng làm các việc như canh gác, bưng trà rót nước, trồng hoa cắt cỏ, thêu thùa may và các loại. Nói chung là khi nào nàng cần gì thì đội ngũ hậu cung này sẽ làm cái đó. Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả, bi ai nhất đối với đám hậu cung kia chính là bọn họ sẽ bị thiến. Không sai. Trước khi nhập hậu cung của nàng thì sẽ phải bị thiến. Thật là tàn nhẫn. Nhớ lúc đó, sau khi nghe Hồng Cơ nói xong, Giang Lưu Nhi đã thầm đánh giá một câu như vậy. Đồng thời hắn bất giác thấy nơi nào đó phía dưới mình đột nhiên lạnh lạnh. Nếu như tu vi của hắn thấp một chút, nếu không phải hắn tu luyện công pháp tiên cấp và thánh cấp kiếm chiêu thì e là giờ phút này hắn đã nằm trong đội ngũ hậu cung kia rồi. bi ai hơn nữa là hắn có thể sẽ là tên đầu tiên, vì đối tượng thứ nhất mà Hồng Cơ nhắm cho vào hậu cung của mình chính là Giang Lưu Nhi hắn.
Hậu cung. Theo hắn thấy phải gọi là đội ngũ thái giám thì hợp lý hơn.
Chi chi.
Trong lúc Giang Lưu Nhi đang nghĩ ngợi thì tiếng của Đồng Đồng chợt vang lên. Không biết từ lúc nào, từ bên trong túi linh thú, nó đã xuất hiện trên đùi hắn, trên tay còn đang cầm một viên cực phẩm linh thạch còn lớn hơn gấp mấy lần cánh tay xíu xíu kia. Giang Lưu Nhi liếc nhìn một chút nhưng cũng không trách cứ gì. Đây cũng không phải lần đầu tiên nó làm thế này, chỉ khác là mấy lần trước là lén lút còn lần này là công khai. Năng lực vận dụng không gian pháp tắc của Đồng Đồng hiện giờ rất cao. Nó không chỉ có thể xuyên qua túi linh thú mà còn có thể tùy ý ra vào không gian giới chỉ, nếu không phải một lần vô tình phát hiện được thì hắn còn không biết là linh thạch và một vài thiên tài địa bảo chân quý của mình đã bị lấy trộm nữa. Tuy nói bây giờ chúng cũng không thể trợ giúp gì cho việc tu luyện của hắn, nhưng dù sao những thứ kia cũng là cực kỳ quý hiếm, là những thứ mà cho dù có lật tung cả thiên vũ đại lục này lên cũng chưa chắc tìm được. Giá trị của nó là không thể đong đếm, đặc biệt là số linh phẩm linh thạch kia. Vì vậy, Giang Lưu Nhi không thể hào phóng mà đem tất cả làm thức ăn cho Đồng Đồng, đương nhiên hắn cũng không keo kiệt đến nỗi chẳng cho nó chút gì. Mỗi tháng, hắn cho phép Đồng Đồng ăn 10 viên cực phẩm linh thạch, còn về trung phẩm và thượng phẩm linh thạch thì nhiều hơn, đủ để đáp ứng nhu cầu của nó. Về phần linh phẩm linh thạch thì dù Đồng Đồng có nài nỉ lăn lộn thế nào thì hắn cũng nhất quyết không cho. Hắn chỉ có khoảng 100 viên như thế thôi, dù là ở tầng trời thứ 13 cũng không phải dễ dàng kiếm được, hắn thật sự không nỡ đem cho tiểu tử kia ăn. Phi phò. Chẳng biết từ lúc nào Đồng Đồng đã chìm vào giấc ngủ. Khẽ mỉm cười, Giang Lưu Nhi đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của nó, ánh mắt đầy vẻ chịu mến. Đó là ánh mắt mà chẳng ai khác ở Thiên Vũ Đại Lục này thấy được từ hắn, kể cả Tô Phỉ, hoặc thậm chí là Lâm Thải Tuyết người đàn bà đầu tiên của hắn. Nếu như có ai đó tinh ý và đang ở đây thì chắc sẽ phát hiện ra một điều. Rằng trong đôi mắt kia, ngoài sự dịu dàng yêu thương, còn có thêm một thứ nữa xa xăm. Liệu có đúng sự chịu mến kia? Vẻ dịu dàng kia là dành cho Đồng Đồng. Hay nó đơn thuần chỉ là một điều gì đó thay thế cho thứ đã không còn nữa. Một lúc lâu, sau khi cho Đồng Đồng vào lại túi linh thú, Giang Lưu Nhi cũng rời khỏi mật thất. Công tử, không biết người tìm ta có việc gì. Đã đến lúc đi săn rồi. Tuy hắn chỉ nói một câu không đầu không cuối, nhưng ý của hắn thì Hồng Cơ rất rõ ràng. Nghĩ đến cuộc đi săn sắp tới, gương mặt nàng trở nên nghiêm túc hẳn. Nàng trịnh trọng gật đầu, đáp. Vâng. Hồng Cơ sẽ lập tức đi chuẩn bị. Hơn một canh giờ sau, một nơi cách động phủ của Hồng Cơ gần 1 vạn dặm. Sau một lùm cây, hai bóng người đang đứng nói với nhau chuyện gì đó. Họ là một đôi nam nữ. Nam tử tuổi tầm độ 30, thân hình cao ráo trắng kiện, trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ trán xuống tận hơn nửa má bên phải. Hắn mặc một bộ đồ màu đen, loại ngăn tay, không có hoa văn, nhìn trông như một võ sĩ phiêu bạt giang hồ ở thế tục. Về phần nữ tử còn lại thì có chút thần bí. Giống nam tử bên cạnh, nàng cũng mặc một bộ đồ màu đen, dung nhan không rõ vì đã bị che bởi một tấm mạng dày, và nó cũng màu đen nốt. Chuẩn bị xong rồi chứ? Nam tử kia nhỏ giọng nói. Nữ tử nhẹ gật đầu coi như đáp lại. Đột nhiên, nam tử đối giọng. Đi. Vừa dứt lời, thân ảnh hắn đã lao ra ngoài, chớp mắt thì biến mất. Nữ tử còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Một động phủ vô danh, phía trước cửa. Mười mấy quỷ hồn đang đứng tụ tập. Tuy rằng số lượng không nhiều nhưng họ tuyệt đối có thể đi ngang về dọc tại 3 vạn dặm phía ngoài của âm hồn cốc này. Bởi vì tất cả bọn họ đều có thực lực rất mạnh, đều là cấp bậc quỷ tướng cả, hơn nữa họ còn là thuộc hạ thân tín của Diệu Vương, một trong 6 vị quỷ vương cai quản vòng ngoài âm hồn cốc. Với tu vi và thân phận đó thì cho dù là đứng trước mặt 5 vị quỷ vương khác, bọn họ cũng sẽ không quá e ngại. Thế nhưng giờ phút này, gương mặt bọn họ vô cùng ngưng trọng, trong mắt không che giấu được vẻ lo lắng. Nguyên nhân khiến họ trở nên như vậy chính là vì 2 vị khách không mời đang đứng trước mặt. Một đôi nam nữ mặc hắc y rìa. 2 vị đạo hữu, không biết 2 vị đến đây có việc gì. Phía đối diện, hắc y rìa nam tử lạnh nhạt lên tiếng. Diệu Vương đâu? Tuy giọng điệu của hắn đầy vẻ coi thường nhưng mấy vị quỷ tướng kia cũng không dám tỏ ra chút bất mãn nào. Một tên trong bọn họ cung kính đáp. Diệu Vương đại nhân hiện giờ đang bế quan nghiên cứu quỷ thuật, không tiện ra tiếp đón. Chúng ta đều là những thủ hạ thân tín của người. Có chuyện gì xin đạo hữu cứ nói, chúng ta sẽ chuyển lời lại cho Diệu Vương đại nhân. Bế quan. Ánh mắt hắc y rìa nam tử không mấy tin tưởng. Hắn nói tiếp. Ta đúng thật là có lời muốn chuyển tới cho Diệu Vương, nhưng ta muốn tự mình nói hơn. Tên quỷ tướng lúc nãy vội đứng ra giải bày. Đạo hữu, lúc này Diệu Vương đại nhân thật sự không tiện đón. Chữ tiếp còn chưa kịp nói thì phốc một tiếng, đầu hắn đã rơi xuống. Nhưng còn chưa chạm đất thì nó đã hóa thành một đám hắc khí.
cả phần thân thể còn lại cũng y lìa hệt. Lùi lại. Mấy tên quỷ tướng còn lại đều vội vã lùi ra phía sau, nhanh chóng tế ra pháp khí của mình. Trong lúc bọn họ đang kinh hoàng, hắc y lìa nữ tử đã tiến vào động phủ. Khẽ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng chẳng có tên quỷ tướng nào có ý định đuổi theo ngăn cản. Có lẽ bọn họ lo cho mạng sống của mình hơn là của vị Diệu Vương đại nhân kia. Bởi theo cảm nhận của họ thì tu vi của nữ tử nọ ít nhất cũng là cấp bậc chân đan cảnh trở lên. Ngay từ khi đôi nam nữ này xuất hiện, trong lòng bọn họ đã cảm thấy bất an, và lúc này thì nỗi bất an ấy đã biến thành sự thật. Đạo hữu, ngươi làm như vậy chẳng lẽ không sợ mấy vị đại quỷ vương bên trong nổi giận? Một tên trong đám quỷ tướng quát lớn. Ngươi là đang đe dọa ta sao? Hắc Y Liễu nam tử bình thản hỏi lại. Thấy đối phương không hề có chút gì e ngại, đám quỷ tướng liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đã có một quyết định. Đó là chạy. Nhưng đáng tiếc ý đồ của họ đã bị Hắc Y Liễu nam tử nhìn thấu. Xẹt xẹt xẹt. Liên tiếp 6 đạo phù lục được ném ra. Ngay lập tức, chúng biến thành những ngọn lửa màu vàng nóng rực bao vây lấy đám quỷ tướng đang muốn chạy trốn kia. Linh phù. 2, 3 tên quỷ tướng hoảng sợ hô lớn. Một lúc ném ra 6 linh phù. Linh phù cũng không phải đồ chơi. Phốc. 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 Trong biển lửa, kiếm trong tay Hắc Y Liễu nam tử lưu lại tán ảnh đi qua thân thể của đám quỷ tướng. Không bao lâu, chỉ còn lại duy nhất một tên sống sót. Chương 89. Gặp lại hòa thượng thần bí. Tiền bối. Tiền bối, xin người hãy tha mạng. Xin người hãy tha mạng. Tên quỷ tướng đó vội vã hướng Hắc Y Liễu nam tử cầu xin. Giờ phút này, còn đâu bộ dáng cao cao tại thượng thường ngày nữa, trông chẳng khác nào một gã thảm hại. Mà không. Có lẽ còn hơn thế nữa, bởi vì hắn là kẻ sắp chết. Để có thể được sống thì cầu khẩn van mài đã là gì, thậm chí dù có phải đóng vai một con chó đi nữa chắc hẳn là hắn cũng sẽ nguyện ý làm. Chỉ đơn giản vì hắn không muốn chết. Khi được sống, từng chút trôi qua, hết ngày lại đêm, tháng lại năm. Ăn uống, nghỉ ngơi, học tập, làm việc, tu luyện. Mọi người lặp lại trăm ngàn lần những điều quá đỗi quen thuộc. Thỉnh thoảng, một vài bất ngờ, một ít biến cố, một chút đổi thay đan xen vào. Cả tốt lẫn xấu. Giống như gió. Cơn gió làm mặt hồ gợn sóng, nhưng rồi cũng trở về trong tĩnh lặng. Hoặc giả gió có quá tàn nhẫn không ngừng thổi đi nữa. Hồ vẫn là hồ. Nước vẫn cứ là nước. Có bao nhiêu thay đổi. Những con cá không mấy để ý đến. Chúng chẳng bao giờ xem đó là điều gì quá quan trọng, dù là gió, là nắng hay là mưa đi nữa. Mãi cho đến khi nước chẳng còn là nước, hồ cũng chẳng thể gọi là hồ, những con cá đáng thương kia mới bắt đầu vùng vẫy, mới bắt đầu thấy sợ hãi, và mới nhận ra rằng nước kia thứ quá đỗi bình thường mà chúng chẳng mấy khi bận tâm đến là thứ quan trọng và quý giá biết nhường nào. Lúc này, tên quỷ tướng đang van xin kia cảm nhận rõ ràng những điều đó hơn bao giờ hết. Mặc dù bộ dáng của hắn trông rất tội nghiệp, nhưng đáng tiếc, nó chưa đủ để làm mềm lòng Hắc Y Diệp nam tử nọ. Ngay khi Hắc Y Diệp nam tử đang định tiễn tên quỷ tướng kia lên đường thì một giọng nói truyền đến. "Công tử, khoan đã." Một bóng đen từ trong động bay ra, chớp mắt đã đến bên cạnh nam tử. Nàng nói, "Diệu Vương không có bên trong." Hắc Y Diệp nam tử khẽ nhíu mày, hỏi lại, "Ngươi đã tìm kỹ rồi chứ?" "Ta đã tra xét mọi ngóc ngách trong động, cả những mật thất bố trí cấm chế ta cũng đã xem qua." Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Diệu Vương đâu hết. Thoáng dừng lại, nàng xin ý nam tử. Công tử, xin cho phép ta siêu hồn hắn. Hắc Y Liễu nam tử nhẹ gật đầu. Phía bên kia, tên quỷ tướng nhìn hai người, nét mặt vô cùng khẩn trương. Vì bọn họ đang truyền âm để nói chuyện với nhau nên hắn cũng không biết nội dung mà họ nói là gì. Hắn chỉ thấy được cái gật đầu vừa rồi của nam tử, có vẻ như Y Liễu đồng ý hay xác nhận điều gì đó cho nữ tử kia. Mặc dù rất bất an nhưng hắn cũng không dám bỏ chạy. Bởi vì hắn biết điều đó là vô dụng. Hắn có thể thoát khỏi sao? Tốc độ độn quang của hắn làm sao có thể bị được với tu sĩ cấp bậc chân đan cảnh đây? Bất thình lình, một bóng đen xuất hiện ngay trước mặt hắn. Đó là Hắc Y Liễu nữ tử. Tên quỷ tướng phản ứng theo bản năng sinh tồn, vội đưa pháp khí lên cản lại. Nhưng hắn làm sao có thể cản được? Ba ba ba. Thân ảnh mờ ảo của hắn tức thì bị đánh bay đi. Tiếp đến, một đạo ánh sáng màu xanh ngọc tiến nhập cơ thể tạm bợ của hắn. Tên quỷ tướng lập tức bất động. Một bàn tay đặt lên chắn hắn. Siêu hồn thuật. Lát sau, Hắc Y Liễu nữ tử bỏ tay ra. Giờ phút này, gương mặt của tên quỷ tướng kia trở nên đờ đẫn, giống như đã mất đi nhận thức. Điều này cũng không có gì lạ, hệ quả của siêu hồn thuật vốn thường là khiến cho kẻ bị siêu hồn biến thành ngu ngốc, đần độn. Phốc phốc. Kiếm ảnh đi qua, nháy mắt, tên quỷ tướng chỉ còn lại là một đám hắc khí lơ lửng giữa không. Thu được tin tức gì hữu dụng không? Sau khi thu lấy đám hắc khí kia, nam tử khẽ hỏi. Nữ tử gật đầu, đáp. Theo ký ức của hắn thì sáng nay Diệu Vương đã rời khỏi động phủ, nơi nàng ta hướng đến là chỗ của Hắc Tâm Quỷ Vương. Có biết mục đích của nàng ta là gì không?
Nữ tử nhẹ lắc đầu.
Hắc Y Lìa nam tử cũng không quá thất vọng, hắn vốn không trông chờ nhiều, tên kia tuy là một quỷ tướng thân tín, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một thuộc hạ của Diệu Vương, những chuyện quan trọng Diệu Vương chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết.
Trầm ngâm một chút, nam tử chợt lên tiếng.
Chúng ta đến chỗ của Hắc Tâm Quỷ Vương xem thử.
Thoáng chốc, cả hai đã biến mất.
Đôi Hắc Y Dì Hề nhân này cũng không phải ai xa lạ mà chính là Giang Lưu Nhi và Hồng Cơ Cải Trang.
Thật ra, mục tiêu săn giết ban đầu của Giang Lưu Nhi là Khô Mục Quỷ Vương chứ không phải Diệu Vương.
Nhưng sau một thời gian quan sát và cân nhắc kỹ lưỡng, hắn lại cảm thấy có chút không thỏa đáng.
Bởi vì địa bàn cai quản của Khô Mục Quỷ Vương nằm tiếp giáp với khu vực của Hồng Cơ, nếu như giết chết hắn có thể sẽ dẫn đến một ít phiền toái cho nàng.
Tuy chỉ là suy đoán, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, phòng ngừa thì vẫn hơn.
Hắn cũng không muốn ngay khi chỉ mới giết được một tên cấp bậc quỷ vương thì đã bị mấy vị đại quỷ vương bên trong kia đuổi giết.
Vì vậy, hắn đổi mục tiêu sang Diệu Vương, một vị quỷ vương có địa bàn cai quản tiếp giáp với Khô Mục Quỷ Vương.
Trong rừng cây rậm rạp và âm u của Âm Hồn Cốc, hai bóng đen đang di chuyển với tốc độ rất nhanh.
Một lát sau, họ bỗng đột ngột dừng lại.
"Công tử, có chuyện gì vậy?"
Hồng Cơ hơi nghi hoặc hỏi.
"Ta nghĩ chúng ta không cần phải đến chỗ của Hắc Tâm Quỷ Vương nữa."
Giang Lưu Nhi có chút vui vẻ nói.
Nghe xong, Hồng Cơ lại càng nghi hoặc.
Chẳng lẽ hắn đã phát hiện được Diệu Vương?
Thế nhưng tại sao ta lại không cảm nhận được gì?
Thân thức của ta, một tu sĩ có cấp bậc tương đương chân đan cảnh sơ kỳ lại không bằng hắn, một tu sĩ niết bàn cảnh trung kỳ ư.
Thế nhưng thần sắc hắn cũng không giống như đang nói đùa.
Hồng Cơ không hiểu nổi.
Đi thôi.
Trong lúc nàng còn đang tự hỏi thì giọng của Giang Lưu Nhi truyền đến.
Sau đó, nàng cùng hắn đổi hướng lao đi.
Lúc đến nơi, nhìn cảnh tượng trước mắt, Giang Lưu Nhi có hơi bất ngờ.
Không xa lắm, phía đối diện, trên một cành cây, một người đang bị treo lủng lẳng bằng một sợi dây màu đỏ to bằng ngón tay.
Theo Giang Lưu Nhi cảm nhận được thì sợi dây kia cũng không phải là sợi dây bình thường dùng để trói gà trói vịt gì đấy mà là một kiện trung phẩm linh khí, cấp bậc cũng coi như khá cao.
Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên không phải sợi dây mà là người đang bị treo trên cây.
Đó là một nam tử, trên người hắn mặc một bộ thanh y đã bạc màu. Dưới chân mang một đôi giày cỏ, có một gương mặt khá anh tuấn.
Nhưng có lẽ điều làm người chú ý nhất chính là cái đầu chân bóng nhắn nhủi của hắn, hoàn toàn không có một cọng tóc nào.
Hắn chính là vị hòa thượng bí ẩn đã bỏ chạy khỏi tay Hồng Cơ lần trước.
Tại sao hắn vẫn còn ở Âm Hồn Cốc này?
Hơn nữa lại bị treo lên thế kia.
Giang Lưu Nhi có chút khó hiểu.
Bởi vì theo hắn biết thì tu vi của hòa thượng nọ tuy chỉ mới là niết bàn cảnh trung kỳ nhưng chiến lực thì vô cùng mạnh mẽ. Có thể đối kháng với tu sĩ chân đan cảnh sơ kỳ mà không rơi vào hạ phong.
Trận chiến ngắn ngủi giữa hắn và Hồng Cơ lần trước, Giang Lưu Nhi vẫn còn nhớ rất rõ.
Khi ấy, ngay cả địa ngục ma lôi kinh khủng kia còn chẳng thể làm hắn bị chút thương tổn mảy may nào, đủ thấy hòa thượng này rất lợi hại, tuyệt đối không thể có chuyện bị người chỉ dùng một sợi dây trung phẩm linh khí treo lên như thế được.
Điều đáng nói là người đã treo hắn kia cũng không phải có tu vi cao thâm hay chiến lược mạnh mẽ kinh khủng gì mà chỉ là một quỷ hồn có cấp bậc chân đan cảnh sơ kỳ quỷ vương cấp.
Hơn nữa, vị quỷ vương này trùng hợp lại chính là mục tiêu đầu tiên mà Giang Lưu Nhi muốn săn giết Diệu Vương.
Theo điều tra của hắn thì Diệu Vương là người có chiến lược yếu nhất trong 6 vị quỷ vương ở khu vực phía ngoài của Âm Hồn Cốc, kém xa rất nhiều so với Hồng Cơ.
Trong lúc Giang Lưu Nhi đang nghĩ ngợi thì một giọng nói ôn nhu truyền tới.
Hai vị đạo hữu, ta là Diệu. Một trong 6 vị quỷ vương cai quản phía ngoài của Âm Hồn Cốc này.
Chẳng hay hai vị đây là.
Từ nay giờ, nàng đã quan sát kỹ đôi hắc ý hệ nhân trước mặt.
Dựa vào khí tức phát ra thì tên nam tử kia là một tu sĩ nhân loại, có tu vi niết bàn cảnh trung kỳ.
Còn về phần nữ tử che mặt, dù đã dùng đến cực hạn thần thức nhưng nàng vẫn không thăm dò được chút gì, kể cả tu vi lẫn thân phận.
Điều đó khiến cho nàng thấy bất an.
Trong khi Diệu Vương đang chờ đợi câu trả lời của đôi hắc y di hệ nhân thì một giọng nói điềm đạm ôn hòa cất lên.
A-di-đà Phật.
Hai vị thí chủ, đã lâu không gặp.
Thiện đây, Bần Tăng xin được chúc mừng hai vị.
Chúc hai vị thí chủ thiên niên giai lão, sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn, gia đình bình an, thị sự.
Chương 90, giết Diệu Vương.
Không đợi hắn nói hết câu thì một đạo thanh quang đã xé gió bay tới.
Hòa thượng lập tức ốn con người lên để tránh né.
Vành.
Rắc rắc.
Rầm.
Một cây cổ thụ gần đó ngã xuống.
Trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi, hòa thượng cũng im bặt không nói thêm gì nữa.
Diệu Vương thấy thế thì hướng Hắc Y Liễu nữ tử hỏi.
Đạo hữu có quen biết tên hòa thượng kia sao?
Đã từng gặp.
Hồng Cơ nhàn nhạt đáp.
đạo thanh quang vừa rồi dĩ nhiên là do nàng đánh ra. Hai vị đạo hữu, không biết ta có thể giúp gì được chăng? Nếu như hai vị muốn thì ta sẽ lập tức giao tên hòa thượng này cho hai vị. Diệu Vương dò hỏi. Nàng nghĩ đối phương đột nhiên xuất hiện ở đây có thể là vì gã hòa thượng lắm lời kia, đã vậy chi bằng cứ giao cho bọn họ để tránh phát sinh thêm chuyện phiền phức. Dù sao tính mạng của gã hòa thượng đó cũng chẳng có bao nhiêu giá trị đối với nàng cả. Bên kia, Giang Lưu Nhi khẽ gật đầu, nói. Như vậy thì chúng ta phải đa tạ đạo hữu rồi. Lời vừa dứt, thân ảnh của hắn đã tiến sát tới trước mặt Diệu Vương. Ken ken. Sau khi ngăn đường kiếm, Diệu Vương nhanh chóng lùi lại phía sau, đổi hướng tẩu thoát. Trực giác mách bảo nàng tử vong đang cận kề. Nhưng nàng có thể chạy thoát được sao? Đáp án là không, bởi vì Hồng Cơ đã chặn ngay trước mặt nàng. Hừ, còn muốn chạy? Một quả lôi cầu phóng về phía Diệu Vương. Trông thấy quả cầu kia, Diệu Vương trợn tròn mắt, thất thanh kêu lên. Đại Á Ngục Ma Lôi. Hồng Vương, là ngươi. Á. Diệu Vương bị lôi điện đánh bay đi, thân thể bị thương không nhẹ. Khi nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì mấy đạo kiếm ảnh đã quét qua. Phốc phốc phốc. Ngay sau đó, linh lực của nàng cũng lập tức bị phong bế. Làm xong hết thảy, Giang Lưu Nhi thu hồi kiếm. Nhìn nữ nhân bất động trước mặt, trong lòng hắn có chút cảm khái. Công pháp của tiên nhân tu luyện quả nhiên không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Bình thường, nếu muốn phong bế linh lực của tu sĩ cũng không phải là việc đơn giản mà ai làm cũng được. Để phong bế thành công thì ít nhất tu vi của ngươi phải ngang bằng đối phương, tuy vậy thì xác suất thành công cũng rất thấp. Tu sĩ mỗi lần tăng lên một cảnh giới thì chân khí bên trong đan điền cũng tăng lên, cả về số lượng lẫn chất lượng. Tu sĩ có tu vi càng cao thì số lượng chân khí càng nhiều, chất lượng chân khí càng tinh thuần, từ đó mà linh lực sau khi chuyển hóa thành cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cũng chính vì phẩm chất chân khí khác nhau ấy mà tu sĩ có tu vi thấp hầu như không thể phong bế được linh lực của tu sĩ có tu vi cao hơn mình, trừ phi ngươi có bí pháp lợi hại nào đó hỗ trợ cho điều này. Nhưng những bí pháp như thế cực kỳ hiếm. Trường hợp của Giang Lưu Nhi thì khác. Công pháp hắn tu luyện có cấp bậc rất cao, nếu không muốn nói là quá cao. Do đó, chân khí trong cơ thể hắn nếu xét về phẩm chất thì e là cường giả chân đan cảnh hậu kỳ cũng chưa chắc bằng được. Vì vậy, việc hắn dễ dàng phong bế linh lực của người có tu vi cao hơn mình chỉ là chuyện đơn giản, đương nhiên là nếu đối phương không có năng lực phản kháng. Hồng Cơ, cha xem mục đích mà nàng ta đến chỗ của Hắc Tâm Quỷ Vương là gì? Vâng, công tử. Hồng Cơ bước tới trước mặt Diệu Vương. Hồng Vương, không ngờ ngươi lại dám cấu kết với tu sĩ nhân loại để giết ta, ngươi không sợ bị mấy vị bên trong trừng phạt sao? Ừ, không sợ. Hồng Cơ thản nhiên như không đáp lại. Hồng Vương, ngươi... Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ngươi có thể thoát tội sao? Ngươi nên biết là mấy vị đại nhân kia đáng sợ cỡ nào. Ngươi cho là mình che giấu được chuyện này. Hồng Vương, nếu ngươi thả ta ra, cùng ta liên thủ giết chết tên nhân loại kia thì chuyện này ta tuyệt đối sẽ không bao giờ kể cho kẻ thứ ba biết. Hồng Vương! Ngươi! Không thể! Không! Á! Khuôn mặt của Diệu Vương bắt đầu hiện lên những nét thống khổ. Nàng đang bị siêu hồn. Lát sau! Sau khi thu thi thể Diệu Vương vào không gian giới chỉ, Giang Lưu Nhi hướng Hồng Cơ hỏi. Có biết là chuyện gì không? Hồng Cơ nhẹ gật đầu, đáp. Đã biết được, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Nguyên nhân mà Diệu Vương phải rời khỏi động phủ để đi đến chỗ của Hắc Tâm Quỷ Vương là vì việc có liên quan đến mấy vị đại quỷ vương bên trong. Sắc mặt Giang Lưu Nhi trở nên nghiêm túc. Có biết cụ thể không? Ta cũng không rõ, ký ức của Diệu Vương chỉ có bấy nhiêu. Xem ra chúng ta phải tới chỗ của Hắc Tâm Quỷ Vương một chuyến rồi. Giang Lưu Nhi cũng chẳng phải hứng thú gì với việc của đám quỷ vương kia mà lưu tâm tìm hiểu, sở dĩ hắn muốn biết rõ là vì để kịp phòng ngừa những nguy hiểm bất chợt trong kế hoạch săn giết quỷ vương của hắn. Tính mạng dù sao cũng chỉ có một, không thể hành động cầu thả được. Công tử, chúng ta đi bây giờ luôn sao? Hồng Cơ dò hỏi. Từ đây đến chỗ của Hắc Tâm Quỷ Vương phải đi qua địa bàn của Sát Lâu Vương, dù sao cũng tiện đường, trước cứ giết thêm một tên nữa đã. Trao đổi thêm một lúc, Giang Lưu Nhi và Hồng Cơ đang định rời đi thì một giọng nói điềm đạm cất lên. A-di-đà Phật. Hai vị thí chủ có phải đã quên gì đó rồi không? Giang Lưu Nhi ra vẻ thản nhiên, nói. Không có. Chúng ta không quên gì cả. A-di-đà Phật. Phật dạy, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp Phật. Ở đây có một người đang bị trói trên cây, thí chủ có phải là nên cứu hắn hay không? Tiểu sư phụ, có phải là ngươi bị hoa mắt hay không? Ở đây ngoài ngươi ra thì làm gì còn có người nào bị trói trên cây? Giang Lưu Nhi nửa đùa nửa thật nói. Hắn cũng không muốn dính líu tới hòa thượng này quá nhiều. Theo hắn thấy thì người này rất thần bí. Vừa rồi, mặc dù hắn và Hồng Cơ đã ngụy trang nhưng vẫn không qua mắt được hòa thượng kia. Phải biết là trình độ dị dung thuật và liễm tức thuật của hắn rất cao minh, cho dù là chân đan cảnh trung kỳ như Cổ Mị Xanh cũng không phát giác được chút sơ hở gì, vậy mà lại bị hòa thượng kia dễ dàng nhận ra. Giang Lưu Nhi thật sự không nhìn thấu hắn. Một kẻ như thế lại có thể bị một sợi dây làm khó sao? Có đánh chết Giang Lưu Nhi cũng không tin. Hắn quay sang nói với Hồng Cơ. Chúng ta đi thôi. A-di-đà Phật. Thí chủ. Người mà Bần Tăng nói cần phải cứu chính là bản thân Bần Tăng. Nó thấy Giang Lưu Nhi vẫn không có ý định giúp mình cởi trói thì hòa thượng thở dài một hơi, giọng có phần tang thương nói. Cứu một hòa thượng phúc đẳng hà sa, thấy chết không cứu khó sống đến già. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Giang Lưu Nhi vừa mới bước đi thì đột ngột khựng người lại, trên trán hiện rõ mấy đạo hắc tuyến. Hắn xoay người nhìn hòa thượng, mặt tỏ ý cười, chợt nói. À, thì ra người đang cần được cứu là tiểu sư phụ. Sau đó, hắn lại quay sang bảo Hồng Cơ. Hồng Cơ, ngươi giúp tiểu sư phụ này xuống đi. Dừng một chút, hắn bổ sung thêm. Dùng cách gì thì tùy ngươi, không chết người là được. Vâng, công tử. Dưới tấm màn tre, Hồng Cơ khẽ nhếch môi cười. Lần trước tên lửa chọc này đã dám mắng nàng là nữ nhân xấu xí, lại còn hô hào đòi đại khai sát giới với nàng, lần này nàng muốn dạy dỗ tên lửa chọc kia một phen. Từ nãy giờ, nàng không dám động thủ thật sự là vì nể mặt mũi của Giang Lưu Nhi mà thôi, bây giờ hắn đã mở lời thì nàng cũng không cần phải nhẹ tay nữa. Nhìn thấy ánh mắt bất thiện của Hồng Cơ, nét mặt hòa thượng rốt cục cũng trở nên khẩn trương. Hắn vội vàng nói, nữ thí chủ, đã lâu không gặp, phong thái của người vẫn như xưa, khí chất cao quý. Dung mạo khuynh thành, thế nhân khó bì, thế nhân khó bì. Hồng Cơ cười khoẻ, làm ra bộ ngạc nhiên. Ồ, thật vậy chăng? Sao lúc trước bổn vương nghe ngươi nói là tướng mạo của bổn vương rất xấu xí? A-di-đà Phật. Chắc hẳn là nữ thí chủ người đã nghe lầm rồi. Nghe lầm sao? Hình như không phải. Trí nhớ của bổn vương xưa nay vẫn rất tốt. A-di-đà Phật. Người xuất gia không biết nói dối. Đang đứng gần đó, Giang Lưu Nhi cũng phải mở to mắt lên mà nhìn. Người xuất gia không biết nói dối, nhưng mà ngươi vừa biến nó thành một câu nói dối kinh điển đấy. Sau khi nghe xong lời biện minh hiển nhiên ấy của hòa thượng, Hồng Cơ chẳng những không chút nào đồng tình mà gương mặt càng khó coi hơn trước. Nàng cất giọng lạnh lùng. Người xuất gia không biết nói dối. Vậy ý ngươi là nói bổn vương đang bịa chuyện? Hay ý ngươi là bổn vương nhớ lầm? Bổn vương là một kẻ đần độn đến mức ngay cả một việc còn con cũng không thể nhớ nổi. Nữ thí chủ, Bần Tăng không phải có ý đó. Ý Bần Tăng là... Ý Bần Tăng là, hòa thượng luống cuống một hồi cũng không tìm được lý do nào để minh oan. Phía trước cái đầu bóng láng kia bắt đầu có mấy giọt mồ hôi lan xuống. Cũng không biết là vì trời nóng hay là vì nguyên nhân nào khác nữa. Chương 91, dạy dỗ hòa thượng. Lựa chọc. Bị treo trên cây như vậy chắc là khó chịu lắm, để bổn vương giúp ngươi xuống đi. Hồng Cơ đột ngột cao giọng nói. Nghe thế, nét mặt hòa thượng vô cùng khẩn trương, vội vã khước từ. Nữ thí chủ. Bần Tăng thấy hay là không cần đâu. Ở trên này có thể ngắm nhìn cây cối hoa cỏ, đất đá mù sương, được chiêm ngưỡng thiên nhiên theo một góc độ khác thế này cũng rất mới lạ. Bần Tăng đột nhiên cảm thấy bản thân rất thích cảm giác này. Vậy nên, nữ thí chủ, xin cứ mặc kệ Bần Tăng. Mặc dù lời của hắn rất đỗi chân thành nhưng dường như chẳng thể đá động gì tới Hồng Cơ. Nàng nhẹ vuốt móng tay, mắt cũng không buồn liếc, nói nhỏ. Lúc nãy ngươi chẳng phải đòi chúng ta cứu sao. Mỗi phút giây trôi qua. Thế giới đã có biết bao nhiêu sự đổi thay. Bần Tăng chỉ là một người phàm mắt thịt làm sao có thể chống lại quy luật của tự nhiên được, có thay đổi cũng là điều bình thường. Vậy nên xin nữ thí chủ hãy cứ đi làm chuyện của mình, đừng để ý đến Bần Tăng. Như vậy không tốt lắm đâu. Bổn vương đã nói là sẽ giúp ngươi xuống, há có thể nuốt lời. Vừa nói tay Hồng Cơ vừa ngưng tụ một quả cầu màu xanh, bên trong, những tia lôi điện lập lòe. Chứng kiến lôi cầu đang dần hình thành kia, hòa thượng hô to. Nữ thí chủ. Không cần. Bần Tăng thật sự không. Chữ cần còn chưa ra khỏi miệng thì lôi cầu đã bắn tới trước người hòa thượng. Vành. Một tiếng nổ chói tai tức thì vang lên. Dưới đất, ngay vị trí tương ứng với chỗ hòa thượng bị treo lúc nãy, một bóng người đang lồm cồm bò dậy. Hòa thượng đưa tay lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi, cũng không biết sợi dây chói hắn lúc nãy đã biến đi đâu. Hắn chắp hai tay trước ngực, hướng Hồng Cơ cảm tạ. Mặc dù Bần Tăng không hề nguyện ý nhưng nữ thí chủ vẫn nhiệt tình giải cứu. Ơn này Bần Tăng khó có thể quên. Mỗi tối, Bần Tăng đều nhất định sẽ tụng kinh siêu độ cho nữ thí chủ mau chóng thoát khỏi kiếp quỷ. Chữ hồn còn chưa kịp nói thì ba, bốn đạo lôi đỉnh đã bố xuống đầu hắn. Gương mặt Hồng Cơ hồng lên vì tức giận. Nàng tuy là quỷ hồn không giả, nhưng mà bây giờ cũng đã kết thành ma châu, ngưng ra thân thể, ngoài một thân ma khí ra thì cũng không khác gì so với nhân loại bình thường. Nàng lúc này đã có thể chính thức coi là một sinh mạng hoàn chỉnh, thế nhưng tên lửa chọc kia lại muốn tụng kinh siêu độ cho nàng, muốn nàng mau chóng đi đầu thai, như vậy có khác nào chủ cho nàng mau chết sớm chứ? Lửa chọc chết tiệt. Lần trước ngươi mắng bổn vương xấu xí, lần này lại dám chủ ẻo bổn vương mau chết. Hôm nay nếu không khiến ngươi sống dở chết dở thì bổn vương không phải hưởng cơ. Ngay sau đó, một đoạn xương xuất hiện trên tay, nàng vung lên phía trước, miệng hô to. Ma binh, hiện. Một đám quỷ vật tức thì hiện ra. Số lượng bọn chúng không nhiều lắm, chỉ có khoảng mười mấy con, thế nhưng thực lực của chúng thì lại không thể xem thường được. Tất cả đều là cấp quỷ tướng. Xem ra lần này nàng ta định chơi thật rồi. Giang Lưu Nhi thầm mặc niệm cho hòa thượng kia. Trong vòng vây của đám quỷ vật, hòa thượng vừa vung thiền trượng Tả Xung Hữu Đột vừa la lớn. Nữ thí chủ. Có gì từ từ nói. Phật dạy, không nên tức giận. Giận quá mất. Ẩm. Phật dạy. Ẩm. Không nên. Ầm ầm. Giận quá mất. Ầm ầm ầm. Con bà nó mất khôn. Mất khôn con bà nó. Hòa thượng từ dưới hố đất chui lên, lớn tiếng chửi. Mặt hắn lúc này dính đầy bùn đất, đầu thì vẫn bóng láng nhưng thay vì sáng bóng như lúc trước thì bây giờ là đen bóng. Cũng không biết làm thế nào mà hắn có thể sống được dưới mấy đạo ma lôi đáng sợ kia nữa. Hòa thượng chỉ ngón trỏ về phía Hồng Cơ, giận dữ nói. Có gì thì ngươi cũng phải cho bần tăng nói hết câu đã chứ. Bần tăng có phải là không cho ngươi đánh đâu? Tại sao lần nào ngươi cũng chặn lời của bần tăng? Ngươi có biết có miệng mà không thể nói là một chuyện rất bi ai không? Bần tăng thấy ngươi tội ác chồng chất, toàn thân tanh mùi máu, sống lâu chỉ gây ra thêm tội nghiệt nên mới cầu nguyện cho ngươi mau chóng đầu thai để giảm bớt báo ứng. Ngươi đã không cảm kích đã đành, đằng này còn ra tay đánh bần tăng. Ngươi có biết đánh đập tăng ni là thế nào không? Đó là một việc. Phía đối diện, đôi vai Hồng Cơ khẽ run. Càng nghe hắn nói, gương mặt nàng càng trở nên băng lãnh, hai tay nàng siết chặt, mắt như muốn phun hỏa. Kể từ khi bắt đầu nhận thức đến giờ, chưa bao giờ nàng lại cảm thấy tức giận như lúc này, chưa bao giờ nàng muốn giết người như lúc này. Nàng phải giết hắn. Từ trong miệng nàng, một ngọn lửa màu lam to cỡ quả trứng gà bay ra. U Linh Ma Diễm. Nhìn thấy ngọn lửa kia, nét mặt Giang Lưu Nhi cũng không khỏi ngưng trọng mấy phần. Lần này thì nàng ta thật sự muốn giết người rồi. Hắn liếc nhìn hòa thượng đã im bặt tự lúc nào. Ánh mắt có chút thương hại. Hòa thượng, ngươi ra đi bình an a. Nữ thí chủ, bần tăng chợt nhớ ra mình còn phải đi độ hóa cho mấy quỷ hồn nữa, không tiện ở lại buổi tiếp. Bần tăng cáo từ trước. Lời chưa nói hết thì thân ảnh hắn đã sắp biến mất khỏi tầm mắt hai người. Hừ, ngươi còn muốn chạy. Lắc mình một cái, Hồng Cơ đã lăng không đứng giữa không trung. Nàng đưa tay chỉ xuống dưới, ngay lập tức lôi đỉnh thi nhau giáng xuống. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Dưới mặt đất. Với những đạo lôi đỉnh thi nhau liên tiếp, hòa thượng không thể nào tiếp tục chạy được nữa mà phải ra sức chống đỡ, nếu không e là hắn sẽ bị nướng thành thịt khét mất. Duệt. Một đạo ma lôi to lớn bất ngờ bổ xuống trên đầu hòa thượng. Không dám chần chừ một giây nào, hòa thượng đưa hai tay hóa thành trường, giơ lên đầu, miệng hét lớn. Như Lai đại thủ ấn. Tức thì, một hư ảnh xuất hiện trên đầu hắn. Đó là một đôi đại đủ màu vàng kim, phát ra Phật quang rực rỡ. MMM. Sau va chạm. Một tiếng nổ kinh thiên kéo dài. Trên người không chút tổn hại, hòa thượng thu tay, thở ra một hơi. Đồng nhiên, như vừa cảm ứng được gì, hắn vội ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngay khi vừa trông thấy thì nét mặt hắn lộ rõ vẻ kinh hãi, hai mắt trợn tròn. Nơi đó, một hắc y nữ tử đang lăng không đứng. Trên tay nàng, một quả cầu lửa nằm im. Không chỉ riêng gì hòa thượng kia mà ngay cả Giang Lưu Nhi cũng chân chối nhìn khi vừa trông thấy quả cầu lửa nọ. Không. Giờ phút này không thể gọi nó là quả cầu lửa được. Bởi vì ngoài lửa ra thì bên trong nó còn có thêm một thứ nữa lôi điện. Là sự kết hợp giữa địa ngục ma lôi và u linh ma diễm. Nữ thí chủ. Có chuyện gì từ từ nói. Tuyệt đối đừng xúc động. Sẽ chết người. Câu nói của hòa thượng lại bị đánh gãy lần nữa. Trên bầu trời, giọng nói lạnh lùng của Hồng Cơ vang vọng. Lựa chọc. Ngươi chết đi cho bổn vương. Ma lôi diệm. Lần này thì xong thật rồi. Giang Lưu Nhi cũng chỉ có thể cầu nguyện cho hòa thượng sớm về Tây Phương Cực Lạc mà thôi. Bản thân hắn cũng không dám trực tiếp đối mặt với ma lôi diệm đáng sợ kia. Nếu như Giang Lưu Nhi không dám thì lẽ nào hòa thượng lại nguyện ý đối mặt? Hắn không muốn nhưng lại không thể không đối mặt. Hắn là bất đắc dĩ đấy. Đến nước này thì dù có chạy cũng không thể nào thoát được. Hòa thượng cắm thiền trượng lên mặt đất, hai tay kết những ân quyết kỳ lạ. Trong nháy mắt, hàng ngàn cánh tay che chắn khắp người hắn. Thiên thủ hộ thân. Cùng lúc đó, ma lôi diệm đã bay tới. Hoang! Không có tiếng nổ kinh thiên như tưởng tượng nào phát ra,
đơn giản chỉ là một âm thanh ngân dài như tiếng ngân của chuông chùa khi được người đánh.
Phốc! Một ngụm máu từ trong miệng hòa thượng phun ra, hắn lảo đảo rồi ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Hồng Cơ thu lại địa ngục ma lôi và u linh ma diễm vào cơ thể.
Cũng không phải là ma lôi diễm không giết được hòa thượng đang nằm kia, nếu nàng thật sự muốn thì lúc này hắn đã hồn phi phách tán rồi chứ không phải chỉ bị chút tổn thương đơn giản như vậy.
Nàng tuy rằng mong tên lừa chọc này chết đi cho khuất mắt, nhưng dù sao hắn cũng coi như có chút quen biết với Giang Lưu Nhi, thêm nữa, khi nãy Giang Lưu Nhi đã căn dặn không để tên lừa chọc này chết, nàng cũng không nên quá phận.
Chương 92, thân gia của hòa thượng.
Hồng Cơ từ trên không đáp xuống. Nàng nhẹ nhàng bước tới trước mặt Giang Lưu Nhi, thấp giọng nói.
Công tử, việc công tử giao phó ta đã làm xong rồi.
Giang Lưu Nhi thoáng trừng mắt nhìn nàng.
Đúng là hắn có nói chỉ cần không chết người là được, nhưng mà hắn cũng không nghĩ là nàng ta lại thật sự nặng tay như vậy.
Nếu vừa rồi chỉ cần nàng thu lại ma lôi diệm chậm chút nữa thôi thì e là hòa thượng kia đã thật sự về Tây Phương Cực Lạc rồi.
Tuy rằng hòa thượng không phải cao tăng đức độ như ban đầu Giang Lưu Nhi tưởng tượng, nhưng mà hắn cũng không phải loại xấu xa đáng chết gì, cùng lắm là đáng đánh mà thôi.
Giang Lưu Nhi cũng chỉ là muốn mượn tay Hồng Cơ đánh hòa thượng một trận, đồng thời nhân tiện thăm dò thực hư của hắn.
Nhưng Giang Lưu Nhi làm sao ngờ được Hồng Cơ lại thi triển ma lôi diệm đáng sợ kia.
Nghĩ tới ma lôi diệm, ánh mắt khẽ chuyển, Giang Lưu Nhi nhìn Hồng Cơ, mở miệng hỏi.
Hồng Cơ, ma lôi diệm vừa rồi là ngươi tự mình lĩnh hội ra.
Vâng, công tử.
Hửm.
Khẽ háng giọng, Giang Lưu Nhi lại hỏi tiếp.
Ngươi lĩnh hội nó từ lúc nào?
Gần 10 ngày trước.
Sau khi bị đánh bại và buộc phải ký kết chủ buộc khế ước với Giang Lưu Nhi, Hồng Cơ cảm thấy vô cùng khuất nhục.
Nàng đương đương là một nữ vương vậy mà cả đời sau này phải làm buộc để người sai xử, làm sao nàng có thể cam lòng.
Thêm nữa, nàng thật sự không hiểu tại sao hai bổn mạng thần thông của mình là địa ngục ma lôi và u linh ma diễm, vốn luôn là niềm kiêu ngạo của nàng lại không làm gì được đối phương, trong khi tu vi của nàng lại cao hơn đối phương gần một đại cảnh giới.
Nàng thật sự không hiểu nổi.
Càng nghĩ, Hồng Cơ lại càng không chấp nhận được.
Vì vậy, trong suốt gần một tháng, nàng đã nghiên cứu và tìm cách nâng cao uy lực của địa ngục ma lôi và u linh ma diễm.
Cuối cùng, nàng thành công.
Và thành quả đó chính là ma lôi diệm, sự dung hợp của u linh ma diễm và địa ngục ma lôi, có uy lực mạnh hơn gấp 3 lần so với nếu chỉ thi triển riêng lẻ từng cái.
Nhìn nữ nhân trước mặt, trong lòng Giang Lưu Nhi không khỏi có chút e ngại.
Ma lôi diệm kinh khủng thế nào thì hắn đã được chứng kiến. Nếu như phải đối mặt với nó thì hắn cũng không dám chắc kiếm chiêu thứ 6 của Thanh Hà kiếm quyết kiếm vũ miên miên có thể phá được hay không.
May mắn là nàng ta chỉ mới lĩnh hội gần 10 ngày trước.
Sau một lúc trầm ngâm, Giang Lưu Nhi cũng không hỏi thêm gì nữa.
Hắn bước lại gần chỗ hòa thượng đang nằm bất tỉnh.
Thoáng xem xét một chút, thấy hắn tuy bị tổn thương đến kinh mạch nhưng không quá nghiêm trọng, càng không nguy hiểm gì đến tính mạng thì Giang Lưu Nhi cũng hơi yên tâm.
Hắn đem tháo chiếc không gian giới chỉ trên tay hòa thượng xuống.
Không biết thì không sao. Vừa dùng thần thức tra xét một chút thì hai mắt Giang Lưu Nhi mở lớn.
Linh thạch, đan dược, bảo vật, thiên tài địa bảo các loại chất thành một đống to đùng.
Hòa thượng thật giàu có a.
Nếu không phải đã xác định lại 2-3 lần thì Giang Lưu Nhi còn tưởng rằng mình bị hoa mắt.
Bởi vì số tài sản này thật sự là quá lớn, ít nhất có thể so được với cả mấy đại nhân vật cấp bậc trưởng môn, thậm chí là thái thượng trưởng lão gì đấy chứ chẳng đùa.
Cũng không biết là hòa thượng đào đâu ra mấy thứ này nữa.
Không bao lâu. Từ không gian giới nọ, Giang Lưu Nhi lấy ra mười mấy chiếc lọ nhỏ màu trắng.
Hắn mở nắp rồi cẩn thận xem xét từng cái, đúng như hắn cảm nhận, bên trong đều là những đan dược cao cấp chân quý.
Chắc là đan dược này.
Giang Lưu Nhi cầm trong tay một viên linh đan màu xám, khẽ lẩm bẩm.
Theo dược tính mà hắn dò xét được thì viên linh đan này hẳn là có thể chữa trị kinh mạch bị thương tổn cho tu sĩ, chỉ có điều hắn không chắc lắm về hiệu quả cũng như việc nó có tác dụng phụ gì khác hay không.
Dù sao thì nó cũng không phải loại linh thảo cấp thấp mà hắn từng dùng để trị thương cho Lâm Thải Tuyết, loại đan dược cao cấp này hắn chỉ có thể dựa vào thần thức tra xét mà suy đoán đại khái thôi.
Hắn cũng không phải là luyện đan sư.
Hòa thượng, ta cũng không biết là viên đan dược này có tác dụng phụ gì khác hay không, trong số những đan dược của ngươi thì đây là viên có hiệu quả tốt nhất rồi.
Hòa thượng, cầu Phật tổ phù hộ cho ngươi a.
Nói xong, Giang Lưu Nhi đem viên linh đan màu xám kia bỏ vào miệng hòa thượng, giúp hắn nuốt xuống.
Làm xong, hắn gom những chiếc lọ còn lại bỏ vào không gian giới chỉ của hòa thượng như cũ.
Hắn không có ý nghĩ lấy thứ gì cả, dù sao thì tài sản của hắn rất nhiều, không cần hèn hạ đến mức phải nhân lúc người ta mê man mà cướp giật.
Đương nhiên nếu là trường hợp không có số tài sản của Cưu Lung đưa cho thì mọi chuyện lại khác, nói thế nào thì số tài sản trong giới chỉ kia cũng quả thật không phải con số nhỏ.
Lúc đó,
Giang Lưu Nhi có làm kẻ hèn hạ hay không thì rất khó nói. Nhìn hòa thượng thân thể có phần tả tơi đang nằm bất động, Giang Lưu Nhi hơi cau mày. Với tình trạng hiện tại thì ít nhất phải nửa giờ nữa hòa thượng kia mới tỉnh dậy, mà hắn thì lại muốn nhanh chóng tiếp tục kế hoạch săn quỷ vương của mình. Công tử, cứ giao hắn cho ta đi. Trong lúc Giang Lưu Nhi đang lưỡng lự thì tiếng của Hồng Cơ truyền tới. Hắn ngước mặt lên nhìn, nhẹ gật đầu. Ừm, phiền ngươi. Nói xong, hắn đứng lên, để hòa thượng kia lại cho Hồng Cơ xử trí. Hồng Cơ bước lại sát người hòa thượng, nhếch môi cười khó hiểu. Sau đó, nàng lấy ra một sợi dây khá dài, màu đen, to bằng ngón cái đem cả người hòa thượng trói lại. Vẫn chưa hài lòng, nàng lại lấy ra mấy chiếc khăn tay, đem chúng cuộn lại rồi nhét vào miệng hòa thượng. Xong xuôi đâu ra đấy, nàng mới đem hòa thượng xách lên thông qua sợi dây trên người hắn. Nàng quay về phía Giang Lưu Nhi, nói. Công tử, chúng ta đi thôi. Giang Lưu Nhi vô thức gật đầu, nhưng chân thì vẫn đứng yên tại chỗ. Công tử. Hả? À, chúng ta đi thôi. Hòa thượng. Là ngươi đắc tội với nàng. Ngươi cũng không thể trách ta a. Nhủ thầm một câu, Giang Lưu Nhi lao người đi về hướng địa bàn của Sát Lâu Vương, mục tiêu kế tiếp của hắn. Phía sau, Hồng Cơ xách hòa thượng như đang xách gà vịt trên tay nhanh chóng đuổi theo. Với tu vi của nàng thì dù có mang cả tảng đá mấy vạn cân cũng không vấn đề gì chứ đừng nói chỉ là mang một người. Mặc dù đã đánh cho hòa thượng một trận nhưng lửa giận của Hồng Cơ vẫn chưa tiêu tan. Nàng phải từ từ mà cho hắn nếm trải đau khổ, để hắn biết dám nhục mạ Hồng Vương nàng là việc ngu xuẩn thế nào. Cùng lúc đó, nơi sâu trong Âm Hồn Cốc, bên trong một động phủ âm u. Quý chủ! Không biết người cho gọi chúng thuộc hạ đến có gì căn dặn? Một vị trung niên mặt bộ trường sam màu vàng cung kính hướng một thiếu niên đang ngồi trên ghế trước mặt hỏi. Thiếu niên nửa nằm nửa ngồi, bộ dáng lười biếng mở miệng. Việc ta dặn đã làm tới đâu rồi? Nghe thiếu niên hỏi, người trung niên bội đáp. Bẩm quỷ chủ, thuộc hạ đã truyền lệnh của người lại cho Hắc Tâm, sáng mai hắn và Diệu sẽ lập tức lên đường. Ừm. Thiếu niên nhẹ gật đầu, sau đó hắn chuyển ánh mắt sang nữ nhân đang đứng bên cạnh trung niên kia, nhàn nhạt nói. Huyền sứ, tình hình của tinh cung gần đây thế nào? Bẩm quỷ chủ, mặc dù thuộc hạ đã phái rất nhiều người, thậm chí cũng đã tự mình điều tra nhưng vẫn không biết mục đích thật sự của tinh cung là gì. Chỉ biết là gần đây tinh cung vẫn đang ra sức huyết trương thế lực, ở Xích Quỷ Quốc chúng ta cũng đã bắt đầu có sự xuất hiện của bọn họ. Nữ nhân được gọi huyền sứ báo cáo. Trầm ngâm thoáng chốc, thiếu niên mới lẩm bẩm một câu. Xem ra tinh hậu kia cũng không đơn giản chút nào. Chương 93, Diệt Sát Lâu. Xẹt xẹt xẹt. Liên tiếp những kiếm ảnh đi qua đám quỷ tướng. Tất cả lùi ra sau. Một tên trong đám hét lên. Chờ cho những quỷ tướng khác đã lui về, hắn tiếp tục ra lệnh. Phong hành thập nhị sát. Đám quỷ tướng ngay lập tức hóa thành những làn khí đen di chuyển xung quanh Giang Lưu Nhi với quỹ tích hết sức quỷ dị. Xẹt xẹt. Ken ken ken. Giang Lưu Nhi chém ra mười mấy đạo kiếm ảnh nhưng lại không có cái nào chạm đến thân ảnh của đám quỷ tướng kia. Trái lại, hắn còn phải liên tục chống đỡ những đợt công kích quỷ dị chớp nhoáng của chúng. Sau khi hợp lực để thi triển phong hành thập nhị sát, tốc độ của chúng đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa phối hợp cũng vô cùng ăn ý, cứ như tất cả bọn chúng là một chỉnh thể thật sự. Soạn. Trong lúc sơ ý, một đường đao đã xẹt qua áo Giang Lưu Nhi. Túi nhìn phần áo vừa bị rách ở bụng, Giang Lưu Nhi nhíu mày. Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, nét mặt hắn đã lại bình thường. Hơi nhếch môi, hắn lãnh đạm nói. Phong hành thập nhị sát. Cũng không tồi. Vậy để xem gió của các ngươi có chống lại được mưa của ta không. Kiếm trên tay hắn khẽ động, trong nháy mắt, hàng ngàn kiếm ảnh đột ngột xuất hiện. Chúng lao về đám khí đen đang bao quanh, kiếm này đi kiếm khác lại tới, không ngừng không hết, liên miên bất tận. Mưa kiếm. Kiếm vũ miên miên. Ở một nơi cách đó chừng độ 400 dặm. Sát Lâu Vương. Không nghĩ tới ngươi lại là kẻ nhát gan sợ chết như vậy. Dùng tính mạng thuộc hạ để kéo dài thời gian cho mình chạy trốn. Sát Lâu Vương, một trong 6 quỷ vương cai quản vòng ngoài Âm Hồn Cốc, thường ngày một bộ cao cao tại thượng, thế nhưng giờ phút này lại hết sức thê thảm. Tóc thai rối bù. Quần áo loang lổ những vết cháy xém, ngực có một lỗ thủng, có lẽ bị thứ gì đó xuyên qua. Thật sự trông hắn hết sức thảm hại chẳng khác nào chó nhà có tang. Nhìn nữ nhân đang chặn trước mặt, Sát Lâu Vương gằn giọng, nói. Hồng Vương, ta và ngươi ngày xưa không oán hôm nay không thù, cũng chưa từng đắc tội ngươi, tại sao ngươi phải nhất quyết một mực muốn lấy mạng ta? Hồng Cơ dường như cũng chẳng để ý lắm tới sự oán hận của hắn, nàng hờ hững đáp. Bổn Vương và ngươi đúng là không có thù oán gì, ngươi cũng không hề đắc tội qua bổn Vương. Thật lòng mà nói thì ngươi đúng là một người rất tán phận, bổn vương cũng không muốn giết ngươi làm gì. Ngươi sẽ tha cho ta. Sát Lâu Vương hỏi, trong ánh mắt lóe lên một tia hy vọng. Tuy hắn và Hồng Vương đều là cấp bậc quỷ vương, hơn nữa thời gian hắn trở thành quỷ vương còn sớm hơn nàng rất nhiều, nhưng mà hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ của nữ nhân kia. Lúc này, Sát Lâu Vương chỉ mong nàng ta mở chút lòng thương hại mà tha cho mình một con đường sống. Hắn còn chưa muốn chết. Nhưng đáng tiếc, hắn đã thất vọng. Phía đối diện, Hồng Cơ lắc lắc đầu. Tuy ta không muốn giết ngươi nhưng mà lại không thể không giết ngươi. Nếu có trách thì hãy trách bản thân mình, ai kêu ngươi là một quỷ vương. Sát Lâu Vương càng nghe càng không hiểu. Quỷ vương? Hắn là quỷ vương cũng có tội sao? Sát Lâu hắn trước nay luôn là người an phận, làm việc gì cũng đều cân nhắc kỹ lưỡng, chưa bao giờ để mình phải rơi vào những hoàn cảnh hung hiểm. Hắn chỉ muốn bình yên làm một vị quỷ vương mà thôi. Thế nhưng lần này, chính cái thân phận quỷ vương kia lại khiến hắn trở thành mục tiêu bị săn giết. Chẳng lẽ số hắn đã tận rồi sao? Sát Lâu Vương cắn răng, ánh mắt lộ rõ sự oán hận và không cam lòng. Hồng Vương! Ngươi thân là một quỷ vương lại đi cấu kết với tu sĩ nhân loại giết hại quỷ vương khác, ngươi không sợ mấy vị bên trong đem ngươi đi chịu hồn luyện phách hay sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng giấy có thể gói được lửa? Nghe hắn nói thế, Hồng Cơ có chút trầm tư. Mắt thấy có tác dụng, Sát Lâu Vương hơi dịu giọng lại, tiếp tục nói. Hồng Vương! Ta nghĩ ngươi hẳn cũng là bị ép buộc nên mới phải làm như vậy. Nếu như ngươi có nỗi khổ tại sao không nói ra để chúng ta cùng nhau nghĩ cách, thật sự không được thì vẫn còn có thể nhờ mấy vị bên trong kia giúp đỡ mà. Hồng Vương, chúng ta đều là đồng loại hà tất phải tàn sát lẫn nhau. Do dự một lúc, cuối cùng, Hồng Cơ như đã có quyết định. Nàng khẽ thở dài, mặt sầu muốn nói. Nếu ngươi đã nói vậy thì bổn vương cũng không giấu giếm nữa. Thật ra bổn vương đúng là có nỗi khổ nên mới làm như vậy. Nói ra thật mất mặt, bổn vương là bị người hạ xuống kỳ độc. Kỳ độc? Hồng Cơ khẽ gật đầu, vừa vén tay áo lên vừa nói. Một loại độc dược rất lợi hại. Đây, ngươi xem. Trong lúc Sát Lâu Vương chú ý nhìn thì bất ngờ từ trong tay áo Hồng Cơ, một thanh tiểu kiếm bay ra với tốc độ cực nhanh. Sát Lâu Vương vội vã vung đao trong tay cản lại. Keng. Ngay khi vừa đánh bật thanh tiểu kiếm kia thì chẳng biết từ lúc nào, một đạo ma lôi đã bổ xuống đầu hắn. Đã tránh không kịp nữa. Sát Lâu Vương vận toàn bộ linh lực, giơ đao đón đỡ. Ẩm. Sau tiếng nổ đinh hai, Sát Lâu Vương bị thổi văng đi. Phun ra một ngụm máu, trong mắt hắn hiện lên vẻ quyết tuyệt. Hắn muốn tự bạo ma châu. Thế nhưng Hồng Cơ đã ra tay nhanh hơn một bước. Khi hắn vừa bị ma lôi đánh văng ra thì nàng đã lập tức gáp sát rồi. Sát Lâu Vương còn chưa kịp thực hiện ý đồ thì một bàn tay mềm mại đã vỗ lên đầu hắn. Ba. Một âm thanh khe khẽ vang lên. Sát Lâu Vương ngã úp xuống đất, hai mắt còn đang trợn tròn đầy vẻ không cam. Hồng Cơ cũng chẳng lưu tâm làm gì. Tu tiên giới trước giờ vốn luôn tàn khốc. Đã chọn bước trên con đường này thì phải chấp nhận nó. Tuy ngươi không làm điều gì đáng chết nhưng không có nghĩa là ngươi sẽ không chết. Ngươi không có tội không đồng nghĩa rằng ngươi vô tội. Những chuyện bất công thế giới này không thiếu. Hồng Cơ đem thi thể Sát Lâu Vương thu vào không gian giới, sau đó nhanh chóng theo đường cũ trở về. Phong hành thập nhị sát từ lâu đã không còn, trước mắt Giang Lưu Nhi lúc này chỉ là 12 đám khí đen đang lơ lửng. Hắn lấy ra chiếc bình ngọc thu những đám khí đen đang tản mát kia lại. Không lâu sau, một thân ảnh hướng nơi này chạy tới. Người đến là Hồng Cơ. Nàng tiến lại gần Giang Lưu Nhi. Công tử, đã giải quyết xong. Thần niệm khẽ động, từ giới chỉ của nàng, thi thể Sát Lâu Vương tức thì hiện ra trên mặt đất. Với thực lực của Hồng Cơ, giết Sát Lâu Vương kia chỉ là một việc quá đỗi dễ dàng. Nhưng vì Giang Lưu Nhi nói mục đích của cuộc săn giết quỷ vương lần này là vì thu thập ma khí và ma châu của họ, cho nên Hồng Cơ mới phải cẩn thận. Nếu không, nàng chỉ cần dùng toàn lực thi triển một đạo địa ngục ma lôi hoặc là bắn ra một ngọn lũ linh ma diễm thì tên Sát Lâu Vương kia đã tan thành cho bụi từ lâu rồi. Lúc nãy, khi thấy vẻ oán độc và không cam lòng của Sát Lâu Vương, Hồng Cơ sợ hắn sẽ tự bạo ma châu nên mới phải lá mặt lá trái mà ứng phó. Sau đó, chờ cho hắn đã buông lỏng tâm tình nàng mới bất ngờ dùng thủ đoạn lôi đình giết chết hắn. Hồng Cơ không nghĩ đường đường là một nữ vương kiêu ngạo như nàng lại phải đi diễn kịch như vậy. Hồng Cơ liếc nhìn Giang Lưu Nhi, ánh mắt có chút ai oán. Chương 94, Hòa thượng bi ai. Như cảm nhận được gì đó, đang quan sát thi thể Sát Lâu Vương thì Giang Lưu Nhi hơi xoay đầu nhìn lại. Khi bắt gặp ánh mắt ai oán kia, hắn có chút không hiểu ra sao. Chẳng được bao lâu, không để ý đến nàng nữa, Giang Lưu Nhi thu thi thể Sát Lâu Vương vào trong không gian giới chỉ của mình. Như đã biết thì không gian giới chỉ được làm từ 4 loại tinh thạch là không linh thạch, huyễn linh thạch, hư linh thạch và chân linh thạch. Trong đó, chỉ có giới chỉ được tạo thành từ hư linh thạch và chân linh thạch. Cũng tức là giới chỉ cấp bậc thánh khí trở lên mới có thể chứa được người sống, còn bình thường, không gian giới cấp bậc phàm khí và linh khí thì chỉ chứa đựng được vật chết. Chính vì vậy cho nên lúc trước Hồng Cơ mới phải đem hòa thượng trói lại rồi xách đi mà không thu hắn vào không gian giới. Bất chợt, những âm thanh lạ vang lên. Giang Lưu Nhi và Hồng Cơ cùng nhìn về một chỗ cách đó không xa. Sau đó, họ tiến lại gần. Ở nơi này, một người đang bị treo lủng lẳng trên cành cây. Cả người hắn bị trói chặt bởi một sợi dây dài, hai tay được bó vào hông, chân thì được buộc thành một cặp dính liền, một phần dây còn lại thì được cột vào cành cây. Trên khuôn mặt đang trút xuống đất của hắn dính đầy bụi bẩn, đen sì, đầu hắn bóng láng không một sợi tóc, miệng thì đang ngậm một mớ vải. Hắn cũng không phải ai khác mà chính là hòa thượng bị ngất xỉu lúc trước.
Ồ! Lựa chọc, ngươi tỉnh rồi sao?
Hồng Cơ làm bộ ngạc nhiên hỏi.
Ưng!
Ngươi nói gì bổn vương không hiểu?
Ưng!
À! Ngươi là muốn bổn vương thả xuống sao?
Được thôi, để bổn vương giúp ngươi.
Hồng Cơ đưa tay lên, nhẹ điểm ra một chỉ, sợi dây đang trói hòa thượng lập tức trở về trên tay nàng. Cùng lúc, một tiếng trầm thấp vang lên.
Bịch!
Đầu hòa thượng bị cắm xuống đất, chân thì chỏng lên trời. Cũng không biết là tại đất mềm hay là do đầu của hắn quá cứng nữa. Chật vật một lúc, hòa thượng mới đưa được cái đầu đang ngập trong đất của mình ra. Nếu như lúc nãy trên mặt hắn chỉ là bụi bẩn thì bây giờ chính là bị bẩn thật sự, tai, mũi, miệng, kể cả cái đầu bóng láng kia, tất cả đều dính đầy bùn đất. Thậm chí, trên miệng còn có con gì đó đang ngo ngoe, trong bộ dáng hắn lúc này hết sức buồn cười.
Phụt!
Hòa thượng phun con vật đang ngo ngoe trong miệng kia ra.
Lựa chọc!
Bổn vương đã tận tình giúp ngươi như vậy, ngươi không thấy là nên cảm ơn bổn vương một tiếng sao? Nghe thế, hòa thượng vội đứng lên, hai tay chắp trước ngực, nói.
Đương nhiên.
Nữ thí chủ trượng nghĩa ra tay, đưa bần tăng vượt qua hết khổ ải này đến khổ ải khác, ơn đức này bần tăng cả đời khó quên. Tám chữ cuối cùng, hắn nói một cách kéo dài. Xem ra đúng thật là kỷ niệm khó quên a. Giang Lưu Nhi đứng bên cạnh, trong lòng cảm thán. Tuy biết là hòa thượng đang nói bóng nói gió nhưng Hồng Cơ cũng chẳng chấp nhận. Có nói xin nói xéo thế nào thì không phải tên lừa chọc kia cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt đó sao. Đến nói mà còn không dám nói ra suy nghĩ thật thì có hay ho gì để nàng phải bận tâm. Nàng không để ý đến hắn nữa, xoay người đi lại gần Giang Lưu Nhi, nhỏ giọng:
Công tử, chúng ta có đi đến chỗ của Hắc Tâm Quỷ Vương liền bây giờ không?
Ừm, nên xuất phát thôi để tránh đêm dài lắm ngộng. Nói thẳng ra thì cái mà hắn gọi là kế hoạch săn giết quỷ vương gì kia chỉ là cách nói hình thức vậy thôi chứ thực ra cũng chẳng có gì gọi là kế hoạch. Nếu có thì cũng chỉ là bốn chữ. Tốc chiến tốc thắng. Trong suốt một tháng điều tra và suy tính kỹ lưỡng, hắn phát hiện chẳng có cách nào có thể giết chết mấy tên quỷ vương kia một cách êm gọn mà không làm kinh động đến người khác. Hắn từng nghĩ sẽ âm thầm trà trộn vào và giết chết từng tên, nhưng sau đó hắn lại lắc đầu từ bỏ ý nghĩ này. Với dị dung thuật và tâm pháp trong chân nghiệt đại diễn quyết thì hắn có thể dễ dàng thay đổi tướng mạo cũng như khí tức của mình, tuyệt đối sẽ không có quỷ vương nào nhận ra được. Về phía Hồng Cơ, dựa vào tu vi và thần thông của nàng thì việc che giấu thân phận để qua mặt mấy tên quỷ vương kia cũng không có gì khó. Nhưng để hai người bọn họ có thể tiếp xúc riêng rồi ra tay giết mấy tên quỷ vương kia lại không phải là việc đơn giản. Xét về thực lực thì họ mạnh hơn rất nhiều, điều đó là không phải bàn cãi. Thế nhưng để âm thầm giết chết đối phương mà không gây ra động tĩnh gì thì quả thật quá khó, dù sao mục tiêu cũng là quỷ vương cấp. Lùi một bước mà nói, cứ cho là có thể âm thầm giết chết đi nữa thì sớm muộn gì cũng bị bọn thuộc hạ của chúng phát hiện, và tất nhiên họ sẽ bẩm báo cho mấy vị đại quỷ vương bên trong. Đó là còn chưa kể kế hoạch này rất mất thời gian. Còn về ý nghĩ dẫn dụ những tên quỷ vương kia ra rồi tiêu diệt thì lại càng tệ hơn. Suy đi tính lại hồi lâu, Giang Lưu Nhi lựa chọn cách thức đơn giản và trực tiếp nhất xông thẳng vào. Tốc chiến tốc thắng. Càng nhanh càng tốt. Nếu sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện thì chi bằng nhân trước đó giết nhanh một chút, biết đâu lại giết hết được cũng không chừng. Khi Giang Lưu Nhi và Hồng Cơ đang định đi đến chỗ của Hắc Tâm Quỷ Vương thì một giọng đều cất lên.
A-di Đà Phật.
Hai vị thí chủ có phải là đã quên việc gì quan trọng rồi không?
Khẽ nhíu mày, Giang Lưu Nhi có phần lãnh đạm đáp.
Hòa thượng, chúng ta đang nội, không có thời gian để chơi đùa với ngươi đâu.
Mô P-H-T-T.
Sau một tiếng ngân dài, hòa thượng oan uổng nói.
Phật tổ chứng giám, bần tăng không nói đùa.
Chứng kiến bộ dáng thành khẩn của hắn, Giang Lưu Nhi hơi động tâm.
Vậy hòa thượng ngươi nói xem, chúng ta đã quên việc quan trọng gì?
Hòa thượng giơ bàn tay của mình lên trước mặt, điềm đạm nói.
Thí chủ là quên cái này.
Tay.
Hòa thượng, ta không hiểu ý ngươi muốn ám chỉ cái gì.
Nghe thế, hòa thượng co bốn ngón tay lại, chỉ để duy nhất ngón trỏ giơ ra.
Thí chủ, ý bần tăng là cái này.
Giang Lưu Nhi lắc lắc đầu.
Ta vẫn không hiểu.
Nét mặt hòa thượng hơi đổi.
Hắn cố nói bằng giọng điềm tĩnh.
Bần tăng là muốn nói đến nhẫn.
Nhẫn.
Giang Lưu Nhi vẫn là nét mặt không hiểu đầu cua thai nheo ra sao. Hòa thượng bắt đầu có chút thở gấp, giọng nói cũng không còn bình tĩnh được nữa.
Thí chủ,
bần tăng là muốn nói tới không gian giới chỉ ý ý.
Giang Lưu Nhi khẽ à một tiếng như đã hiểu ra.
Hắn vừa giơ tay mình lên vừa nói.
Ta không có quên, không gian giới chỉ ta vẫn đang đeo đây.
Phúc!
Bên cạnh hắn, Hồng Cơ không kìm được bật cười.
Trái lại, bên kia, hòa thượng chửi ầm lên.
Còn bà nó.
Bần tăng hết nhẫn nổi rồi.
Bần tăng mất nhẫn rồi.
Trả nhẫn lại cho bần tăng.
Khuôn mặt vừa đen vừa hồng vì tức nghẹn, hòa thượng không ngừng tuôn ra một tràng âm thanh.
Thí chủ!
Ngươi cũng không thể làm như vậy.
Phật dạy bố thí cho người phúc no đến ba, lấy vật của người đói lo tới bảy.
Huống hồ những thứ trong không gian giới chỉ kia cũng không phải là vật của bần tăng mà là vật kính dân Phật tổ.
Lấy đồ của thần Phật sẽ bị trời đánh.
Thí chủ làm như vậy lẽ nào lại không thấy có lỗi với tổ tiên, không thấy có lỗi với ông bà, không thấy có lỗi với cha mẹ, không thấy có lỗi với bà con dòng họ, không thấy có lỗi với hàng xóm láng giềng, không thấy có lỗi với người dưng nước lã, không thấy có lỗi với bách tính, không thấy có lỗi với muôn dân, không thấy có lỗi với chúng sinh thiên hạ.
Thí chủ làm như thế chẳng lẽ không thấy thẹn với tổ tiên, không thấy thẹn với ông bà, không thấy thẹn với cha mẹ, không thấy thẹn với...
Ẩm.
Chương 95, Hắc Tâm Chết, 1.
Một đạo lôi đỉnh không biết từ đâu bổ xuống chỗ hòa thượng.
Còn bà nó trời đánh.
Trời đánh.
Ngươi không có mắt hay sao mà lại đánh hòa thượng ta.
Còn bà nó.
Có muốn đánh thì cũng phải để cho bần tăng nói hết câu đã chứ.
Đúng là đồ trời đánh thánh đâm mà.
Ánh mắt Hồng Cơ dần trở nên băng hàn, nàng nhìn chằm chằm hòa thượng, nói bằng giọng làm người rét lạnh.
Tên lừa chọc.
Ngươi là đang mắng xéo bổn vương.
Nếu như chỉ là lời nói bóng gió bình thường thì nàng cũng sẽ không chấp nhận.
Nhưng mà đây không phải chỉ là nói bóng gió mà là đang mắng thẳng vào mặt nàng.
Bởi vì đạo lôi đình lúc này chính là do nàng đã gọi ra, hơn nữa còn không phải là ý muốn của nàng mà là theo lệnh của Giang Lưu Nhi truyền âm.
Nếu không phải có lệnh kia thì nàng đã đứng một bên hưởng ứng lắng nghe rồi, việc gì lại phải dùng ma lôi bổ hòa thượng kia để bây giờ bị mắng là đồ trời đánh thánh đâm.
Nhìn bộ dáng như muốn giết người của Hồng Cơ, hòa thượng vội phủ nhận.
Mô Phật.
Nữ thí chủ đã hiểu lầm, bần tăng là đang mắng trời.
Hồng Cơ cười lạnh, đang muốn dần tiếp cho hòa thượng một trận thì tiếng của Giang Lưu Nhi truyền tới.
Hồng Cơ, mau đi thôi.
Chúng ta không có nhiều thời gian.
Sau khi nói xong, cũng không đợi nàng đáp lời, hắn đã lao người đi.
Hồng Cơ nghiến răng nhìn hòa thượng.
Lựa chọc.
Lần sau bổn vương sẽ tính sổ với ngươi.
Nhìn bóng lưng đã biến mất từ lúc nào của Hồng Cơ, hòa thượng thở phào một hơi.
Phật tổ phù hộ.
Phật tổ phù hộ.
Suýt nữa thì bị nữ nhân kia giết người diệt khẩu rồi.
Có miệng mà không thể nói, bi ai a, thật bi ai, thật là bi ai.
Khi nay hắn cũng chỉ là nhất thời kích động, quên mất sự hung ác của nữ nhân kia nên mới không kìm được mà buột miệng nói ra mấy lời thật lòng.
Tất cả cũng là vì chiếc nhẫn a.
Nhẫn.
Vừa nhớ tới nhẫn thì hình như là hắn còn chưa đòi lại được.
Miệng hòa thượng nếu như sắp khóc.
Nhẫn của bần tăng.
Bần tăng mất nhẫn rồi.
Trả nhẫn lại cho bần tăng a.
Bộ dáng hắn lúc này trông vô cùng đau xót.
Hắn vịn vào gốc cây bên cạnh, vừa đập đầu vào thân cây vừa lẩm bẩm.
Trả nhẫn lại cho bần tăng.
Trả nhẫn lại cho bần tăng.
Cứ một câu trả nhẫn lại cho bần tăng thì lại có một tiếng cuộc vang lên.
Một lúc sau.
E-R-A-C-C.
Dầm.
Nhìn thân cây vừa đổ trên mặt đất, hòa thượng túi người xuống, đưa tay vô vô, thở dài nói.
A-di-đà Phật.
Bần tăng nhất thời kích động đã làm liên lụy đến ngươi.
Không ngờ bần tăng lại vừa giết đi một sinh mạng vô tội.
Tội lỗi.
Tội lỗi.
Thôi thì để bần tăng tụng kinh siêu độ cho ngươi.
Và thế là hòa thượng ngồi xếp bằng, lẩm nhẩm niệm kinh.
Trong một động phủ vô danh.
Đại nhân.
Không biết ngài tìm thuộc hạ có gì sai bảo.
Một tên quỷ tướng hướng về một lão nhân trước mặt cung kính hỏi.
Lão nhân dường như có chút không vui, mở miệng bằng giọng lãnh đạm.
Lý Hậu, ta đã kêu ngươi đi mời Diệu Vương, tại sao tới giờ này vẫn chưa thấy nàng ta đâu cả?
Đại nhân minh giám.
Thuộc hạ thật sự đã đích thân gặp mặt và truyền lời cho Diệu Vương, hơn nữa cũng đã nói rõ đây là lệnh của mấy vị bên trong ban xuống.
Lão nhân, cũng tức Hắc Tâm Quỷ Vương hơi cau mày.
Hắn biết tên thuộc hạ trước mặt sẽ không dám nói dối mình, nhưng còn Diệu Vương, tại sao nàng ta lại chưa đến?
Tuy bình thường nàng ta làm việc rất không nguyên tắc, nhưng mà đây là việc mà mấy vị bên trong giao phó, chẳng lẽ nàng ta dám không tuân lệnh?
Điều đó là không thể nào, chứ phi là nàng không muốn sống nữa.
Trong lòng Hắc Tâm Quỷ Vương dấy lên nỗi bất an không hiểu.
Sau một lúc trầm ngâm, hắn quay sang nói với tên quỷ tướng của mình.
Lý Hầu,
ngươi lập tức tới chỗ của Diệu Vương lần nữa xem thử có chuyện gì xảy ra hay không.
Nếu như Diệu Vương còn ở đó thì hãy bảo nàng tới đây ngay lập tức,
nói với nàng đây là mệnh lệnh của mấy vị bên trong.
Vâng, thuộc hạ sẽ lên đường ngay.
Sau khi Lý Hậu đã ra ngoài, Hắc Tâm Quỷ Vương đứng yên lặng, mặt đầy trầm tư. Nhiệm vụ mà mấy vị bên trong giao phó cho hắn và Diệu Vương là mang một ít lễ vật đến Thánh Sơn để tặng cho yêu hoàng. Mới nghe thì tưởng chừng rất đơn giản, nhưng căn cứ vào thái độ trịnh trọng khi giao phó của vị đại nhân kia và trực giác của bản thân mình, Hắc Tâm Quỷ Vương biết đây không phải chỉ đơn thuần là đi tặng lễ vật đơn giản như vẻ bề ngoài. Mặc dù vị đại nhân kia cũng không nói rõ ràng nhưng Hắc Tâm hắn dám khẳng định đây là một chuyện đại sự. Còn về nội dung cụ thể của đại sự này chắc hẳn là nằm bên trong cuốn ngọc giản được dâng kèm với số lễ vật kia. Tuy rất tò mò nhưng hắn tuyệt đối không dám mở xem. Chuyện không nên biết thì không được biết, nếu không sẽ chẳng biết mình chết lúc nào. Đạo lý giữ mệnh để được sống lâu này, hắn hiểu. Lùi một bước mà nói, cho dù hắn có dám mở xem đi nữa thì cũng không có năng lực để làm được việc đó. Bởi vì trên ngọc giản kia đã được đích thân quỷ chủ phong ấn, muốn phá giải thì ít nhất phải có tu vi cỡ như vị yêu hoàng nọ mới làm được. Không biết qua bao lâu, nhẹ lắc đầu, Hắc Tâm Quỷ Vương xoay người đi vào trong. Nhưng chỉ vừa đi được hai, ba bước thì hắn đột ngột ngừng lại, nét mặt biến đổi. Hắc lập tức quay đầu lao ra ngoài động phủ. Ken ken. Xẹt xẹt xẹt. Đập vào mắt Hắc Tâm Quỷ Vương là một tràng chém giết. Mặc dù kẻ địch chỉ có hai người nhưng thần sắc của hắn thì lại trở nên vô cùng ngưng trọng, ẩn ẩn còn có nét bất an. Mắt thấy thuộc hạ của mình đã chết mất mấy người, Hắc Tâm Quỷ Vương đánh ra một đạo hắc quang về phía kẻ địch. Vành. Sau khi đối phương đã bị đẩy lùi, Hắc Tâm Quỷ Vương vội nói. Đạo hữu xin dừng tay. Thấy đối phương không động thủ nữa hắn mới tiếp tục. Xin hỏi cao danh hai vị đạo hữu là gì, không biết thuộc hạ của Hắc Tâm ta đã có chỗ nào đắc tội với hai vị. Tuy là đối phương đã giết chết mấy quỷ tướng của mình nhưng Hắc Tâm cũng không hề tỏ ra chút bất mãn nào. Không phải hắn tốt tính hay rộng lượng gì mà bỏ qua cho, sở dĩ hắn nhún nhường như vậy là vì trong hai kẻ đối diện có một người hắn không thể nhìn thấu được khí tức cũng như tu vi. Chính là nữ tử áo đen từ nãy giờ vẫn chưa ra tay bên kia. Còn về phần tên trung niên đang đứng đối diện, mặc dù biểu hiện bên ngoài chỉ là niết bàn cảnh trung kỳ nhưng chiến lực lại vô cùng mạnh mẽ, chỉ trong thoáng chốc y đã giết chết mấy tên thuộc hạ cấp quỷ tướng của Hắc Tâm hắn. Hai kẻ trước mặt tuyệt đối không có người nào là đơn giản. Ngươi chính là Hắc Tâm Quỷ Vương. Ngươi đã ra đây cũng tốt, đỡ cho chúng ta lát nữa phải vào trong. Lời vừa dứt thì vị trung niên kia đã nhanh như chớp lao về phía Hắc Tâm Quỷ Vương. Hắc Tâm không dám có chút nào chần chừ, vội vã tế ra một cây tam xoa kích ngăn cản. Keng. Sau tiếng va chạm, Hắc Tâm Quỷ Vương nhanh chóng lui lại. Chẳng biết từ lúc nào trên tay hắn đã xuất hiện thêm một kiện linh khí khác, đó là một thanh kiếm. Nó không lớn lắm nhưng rất dài, bề ngang chỉ độ một tấc, bề dài lại gần bốn thước, chính xác là một mét rưỡi, màu sáng cho, chỉ có một lưỡi mà không phải hai như những thanh kiếm khác. Một thanh quái kiếm. Chương 96, Hắc Tâm chết, 2. Ngay khi vừa trông thấy thanh kiếm kỳ lạ kia, trong ánh mắt vị trung niên xẹt qua một tia khác thường. Sau khi được Hắc Tâm Quỷ Vương đánh lên một đạo pháp quyết, quái kiếm lập tức phát ra hắc quang đại thịnh, bắn thẳng tới vị trung niên. Ken ken. Kiếm kiếm giao nhau, bất phân cao thấp. Tuy rằng kiếm chiêu của trung niên thâm ảo vô cùng nhưng quái kiếm kia cũng quỷ dị không kém, nó như có linh hồn của mình, mỗi đường kiếm đều như hòa mình trong gió, vô hình vô định. Hắc Tâm Quỷ Vương thấy thế thì mặt lộ vẻ vui mừng, tay nắm tam xoa kích lao tới. Xẹt. Một thân ảnh tức khắc cản trước mặt hắn. Là nữ tử áo đen vẫn đứng im lặng nãy giờ. Hắc Tâm, đối thủ của ngươi là bổn vương. Giọng điệu này. Trong đầu Hắc Tâm Quỷ Vương vừa lóe lên một hình ảnh quen thuộc. Doẹt doẹt. Địa ngục ma lôi. Trông thấy lôi cầu vừa xuất hiện trong tay nữ tử áo đen kia, Hắc Tâm Quỷ Vương không kìm được hô lên. Hồng Vương. Quả nhiên là ngươi. Không sai. Chính là bổn vương. Hồng Cơ cất giọng nhàn nhạt đáp. Trong mắt nàng. Hắn đã là người chết, tiết lộ thân phận cho người chết thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Hắc Tâm Quỷ Vương không nói thêm gì nữa mà lập tức vung tam xoa kích đánh ra liền ba kích cực mạnh. Oanh oanh oanh. Bụi mù tan đi, thân ảnh Hồng Cơ hiện ra, trên người không chút thương tổn. Nàng nhìn khoảng không trước mặt, mày nhíu lại. Hắc Tâm Quỷ Vương đã biến mất. Hừ. Hắc Tâm. Ngươi nghĩ là mình có thể thoát khỏi tay bổn vương sao? Nàng hóa thành một làn hắc vụ đuổi theo. Lúc này... Hắc Tâm Quỷ Vương đã chạy ra cách động phủ của mình gần 2.000 dặm. Hắn biết đối phương đã bạo lộ thân phận thì tuyệt đối sẽ không để hắn sống sót, có nói thêm gì nữa cũng là vô dụng. Hắn rất rõ Hồng Vương kia hoàn toàn không phải là một đối thủ dễ chơi, hơn nữa bây giờ nàng còn không phải chỉ có một mình, ở lại đánh nhau với bọn họ thì người chết chắc chắn sẽ là hắn. Hắn chạy không phải là nhát gan mà là quyết đoán. Mục tiêu đào tẩu của hắn chính là 2 vạn dặm phía trong âm hồn cốc, chỉ cần đến được đó thì đừng nói một hay hai mà cho dù là 10 Hồng Vương đi nữa cũng tuyệt đối không dám xông vào. Ý định của Hắc Tâm Quỷ Vương quả thật rất sáng suốt, thế nhưng không có nghĩa là nó sẽ thành công. Hắc Tâm, ngươi cho rằng có thể thoát được sao? Hồng Cơ cũng không muốn luyên thuyên dài dòng, lôi cầu trên tay nàng đánh ra. Ẩm. Lôi quang vừa tắt, một đám quỷ vật đột ngột xuất hiện bao vây lấy Hắc Tâm Quỷ Vương. U u u u u. Đám quỷ vật như một bầy sói đói lao thẳng vào người Hắc Tâm Quỷ Vương. Phốc phốc. Quỷ hình. Hắc Tâm Quỷ Vương không ngừng múa may tam xoa kích, mỗi một kích ra là lại có vài tên quỷ vật ngã xuống. Hồng Cơ không hề ngạc nhiên chút nào, dù sao thì Hắc Tâm lão quỷ kia cũng đã sống 6-700 năm, chiến lực há lại có thể yếu kém. Nàng chỉ dùng lũ quỷ vật kia ngăn hắn một lúc để rảnh tay thi triển thần thông mà thôi. Ngay lúc thân mình tên quỷ vật cuối cùng bị tam xoa kích xuyên qua, từ trên trời, một đạo ma lôi to gấp đôi đầu người bổ thẳng xuống đầu Hắc Tâm Quỷ Vương. Nhìn đạo ma lôi to đùng kia, Hắc Tâm Quỷ Vương vô cùng kinh hãi. Hắn lập tức phun một ngụm bổn mạng tinh huyết của mình lên thanh tam xoa kích đang nắm trong tay. Tức thì, tam xoa kích hồng quang đại thịnh, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng rít gào từ bên trong phát ra. Hắc Tâm Quỷ Vương vung kích đánh lên trời, miệng hét lớn. Kinh thiên nhất kích. Già ho ho. Một hư ảnh huyết dao há miệng gào thét lao thẳng tới đón lấy đạo ma lôi đang bổ xuống. Mmmm. Một tiếng nổ dữ dội kéo dài. Thoáng chốc, quang mang tán đi, lôi đỉnh và huyết dao cũng tan biến tự lúc nào. Nét mặt Hồng Cơ trở nên khó coi, nàng không nghĩ tới Hắc Tâm còn khó đối phó hơn cả trong tưởng tượng của mình. Nơi này đã rất gần phạm vi 2 vạn dặm phía trong, có khả năng tiếng nổ lúc nãy đã làm kinh động tới mấy vị đại quỷ vương kia. Nghĩ vậy, trong mắt Hồng Cơ thoáng qua một tia bất an. Nhưng không lâu, nó đã chuyển thành kiên quyết. Phải nhanh chóng giải quyết Hắc Tâm Quỷ Vương. Trên tay nàng nhanh chóng ngưng tụ ra 2 quả lôi cầu. Đi! Sau tiếng hô của Hồng Cơ, một quả trong số đó lao đi với tốc độ cực nhanh xuống dưới. Vành! Sau khi tung ra một kích phá tan lôi cầu, Hắc Tâm bắt đầu thở gấp, thần sắc tái nhợt, lúc nãy hao tổn một ngụm bổn mạng tinh huyết đã làm hắn suy yếu. Đột nhiên, mắt hắn mở lớn, một cảm giác nguy hiểm cận kề. Hắc Tâm Quỷ Vương vội vã nắm tam xoa kích quay người ra sau. Đập vào mắt hắn là một quả cầu lửa đang bay thẳng tới. Không! Không phải quả cầu lửa, bên trong nó còn kèm theo cả lôi điện. Không sai. Nó chính là thành quả nghiên cứu suốt 1 tháng trời của Hồng Cơ Ma Lôi Diệm. Kinh thiên nhất kích. Phúc. Hắc Tâm Quỷ Vương bị chấn bay đi, miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. 333. Không để cho hắn kịp phản ứng, một bàn tay đã vô liên tiếp 3 trưởng vào đầu hắn, nguyên thần tức thì vỡ vụn, ngay cả một tiếng kêu cũng không có cơ hội thoát ra. Hồng Cơ nhanh chóng thu thi thể Hắc Tâm Quỷ Vương vào không gian giới chỉ, sau đó vội vã rời đi. Nàng không dám nán lại nơi này, bởi vì rất có thể mấy vị bên trong kia sẽ sớm chạy tới. Ngay khi Hồng Cơ vừa rời đi không lâu, một làn hắc vụ bay đến. Hắc vụ tán đi, 3 thân ảnh mờ ảo hiện ra. Đó là 3 quỷ tướng. Tiếng nổ lúc này chắc là phát ra từ chỗ này. Nhìn vết tích để lại thì trận chiến hẳn cũng chỉ vừa mới kết thúc. Một tên trong số 3 người vừa xuất hiện phân tích. Người nói không sai. Với mức độ tàn phá và năng lượng cuồng bạo còn sót lại trong không khí thì tu vi của đối phương tuyệt đối là cấp bậc chân đan cảnh trở lên. Việc này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, ta nghĩ phải mau chóng báo lên cho mấy vị đại nhân để họ xử lý. Một tên khác nói. Trong động phủ của Hắc Tâm Quỷ Vương. Tài bảo của tên Hắc Tâm này đúng thật là không ít chút nào. Giang Lưu Nhi có hơi cảm thán lẩm bẩm. Lúc nãy, sau khi hàng phục thanh quái kiếm kia, hắn đã tiến vào động phủ của Hắc Tâm Quỷ Vương. Mục đích thì tất nhiên là để vơ vét tài sản. Tuy là hiện tại hắn rất giàu có, nhưng nếu giàu thêm thì hắn cũng không ngại. Tiền thì chẳng ai chê nhiều cả. Mặc dù bây giờ, do tu luyện chân nghiệt đại diễn quyết, thứ cần thiết nhất đối với hắn là ma khí, nhưng như vậy cũng không có nghĩa rằng số linh thạch và thiên tài địa bảo kia là hoàn toàn vô dụng. Chúng không có tác dụng cho việc tu luyện của hắn nhưng người khác thì lại rất cần đấy. Phải biết là ngoài mấy thứ pháp khí, phụ lục, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm linh thạch gì kia thì hắn còn có cả hơn 1000 viên cực phẩm linh thạch và gần 100 viên linh phẩm linh thạch. Khoan hãy nói đến linh phẩm linh thạch cực kỳ chân quý nọ, chỉ riêng cực phẩm linh thạch thôi thì hiện nay cũng đã gần như chỉ còn là truyền thuyết rồi. Bởi vì suốt cả vạn năm qua nó chỉ xuất hiện vài lần ở thế giới Thiên Vũ Đại Lục này. Chương 97, Quỷ Chủ tức giận. Thiên nghĩ, Giang Lưu Nhi hắn chỉ cần ném ra chừng khoảng 10 viên là có thể dấy lên một hồi hành động dữ dội rồi. Biết đâu còn kéo đến cả một hồi gió tanh mưa máu nữa không biết chừng. Chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Bất chợt, ánh mắt khẽ động, Giang Lưu Nhi xoay đầu nhìn về phía cửa hang, nơi đó, một thân ảnh vừa mới xuất hiện. Hồng Cơ tiến tới gần hắn, báo cáo. Công tử, đã giải quyết xong. một bộ thi thể hiện ra trên nền đất. Sau khi đem thi thể kia thu vào trong không gian giới chỉ của mình, Giang Lưu Nhi lên tiếng hỏi. Ngươi có tìm hiểu được gì không?
Hồng Cơ nhẹ lắc đầu. Ta đã đánh giá thấp thực lực và sự quyết đoán của Hắc Tâm kia, đã để cho hắn chạy đến vùng lân cận 20000 dặm phía trong. Ta sợ đã làm kinh động đến mấy vị đại quỷ vương, vì vậy, ta không thể không dùng thủ đoạn lôi đình nhanh chóng giết chết hắn, siêu hồn thuật cũng không kịp dùng đến.
Không sao. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Bây giờ ngươi hãy lập tức trở về động phủ của mình đi, ta nghĩ mấy vị đại quỷ vương kia sẽ đến điều tra nhanh thôi.
Công tử, còn người thì sao?
Ta. Đương nhiên là rời khỏi Âm Hồn Cốc.
Được rồi, ngươi đi đi.
Sau này có chuyện gì ta sẽ đến tìm kiếm ngươi.
Như vừa nhớ ra gì đó, Giang Lưu Nhi lên tiếng gọi.
À, Hồng Cơ.
Hồng Cơ xoay đầu lại, ánh mắt có chút nghi hoặc.
Cái này ngươi cầm lấy đi.
Giang Lưu Nhi đem đặt vào tay nàng hai chiếc không gian giới chỉ, một cái là của Diệu Vương, cái còn lại là của Sát Lâu Vương.
Nhìn hai chiếc giới chỉ trong tay, trong lòng Hồng Cơ có chút cảm kích. Lúc trước giết Sát Lâu Vương hay là khi nay diệt sát Hắc Tâm Quỷ Vương, Hồng Cơ đều không lấy không gian giới chỉ trên người bọn họ.
Không phải nàng không muốn, chỉ là không đến lượt nàng muốn thôi, nói thế nào thì nàng cũng chỉ là bộ của Giang Lưu Nhi.
Nàng không nghĩ hắn vậy mà đem cho nàng tới tận hai cái.
Trong lúc Hồng Cơ đang thất thần thì giọng của Giang Lưu Nhi lại truyền đến.
Ừm. Nếu có gặp hòa thượng nọ thì hãy trả lại nhẫn không gian giới chỉ cho hắn đi.
Vâng, công tử.
Hồng Cơ trả lời, nét mặt không mấy nguyện ý.
Không gian giới chỉ của hòa thượng quả thật đúng là bị nàng lột xuống.
Ai bảo tên lửa chọc kia từng dám mắng nàng, hơn nữa còn là mắng nàng xấu xí.
Lấy chút tài sản của hắn miễn cưỡng coi như là đền bù tổn thất tinh thần cũng là hợp tình hợp lý đấy.
Nếu Giang Lưu Nhi biết được suy nghĩ của nàng thì chắc hẳn hắn sẽ trợn mắt mà nhìn.
Số tài bảo bên trong giới chỉ kia là một món của cải khổng lồ.
Và cái khổng lồ ấy chỉ là miễn cưỡng coi như đền bù tổn thất tinh thần của nàng.
Nữ nhân là không thể nói lý đấy.
Sau khi bóng dáng Hồng Cơ biến mất, Giang Lưu Nhi nhẹ lắc đầu, sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
Sáng hôm sau, phía trong 20000 dặm của Âm Hồn Cốc,
thuộc hạ hoàng sứ tham kiến quỷ chủ.
Trên ghế cao, một thiếu niên nhìn xuống, giọng nhàn nhạt hỏi.
Hoàng sứ, có chuyện gì mà ngươi lại xin gặp ta gấp như vậy?
Người trung niên được gọi hoàng sứ hơi ngập ngừng, không biết mở miệng thế nào.
Thấy thế, thiếu niên khẽ cau mày.
Có đại sự xảy ra.
Vâng.
Trung niên gật đầu, nhỏ giọng đáp.
Thân xác thiếu niên bỗng trở nên nghiêm túc hẳn, hắn ngồi thẳng dậy, nhìn vị trung niên một lúc mới lên tiếng.
Là đại sự gì, ngươi cứ việc nói đi.
Hít sâu một hơi, vị trung niên bắt đầu thuật lại.
Bẩm quỷ chủ.
Đêm qua, trong lúc mấy quỷ tướng của thuộc hạ đang đi gần khu vực phía ngoài thì bỗng nghe mấy tiếng nổ dữ dội, đoán là có người đang đấu pháp gần đó nên bọn chúng đã tới kiểm tra thử.
Khi đến nơi, bọn chúng mới biết những tiếng nổ mà chúng vừa nãy nghe được là do cường giả cấp bậc chân đan cảnh gây ra.
Sau khi nghe báo cáo lại, thuộc hạ đã lập tức tới hiện trường kiểm tra, vì nơi đó là địa bàn của Hắc Tâm nên thuộc hạ cũng đã tới tìm hắn hỏi thử.
Kết quả, khi đến nơi,
thân xác thiếu niên không biết từ khi nào đã trở nên hết sức khó coi.
Hắn bảo vị trung niên.
Cứ nói tiếp đi.
Vâng.
Kết quả, thuộc hạ không thấy Hắc Tâm đâu cả, mấy tên thuộc hạ thân tín của hắn cũng không còn một ai, động phủ thì bị người vơ vét sạch.
Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, thuộc hạ liền lập tức tới chỗ của 6 quỷ vương còn lại xem thử.
Kết quả.
Hơi ngừng lại, nét mặt trung niên khá ngưng trọng, liếc nhìn thiếu niên trên ghế, hắn tiếp tục.
Kết quả cho thấy không chỉ có Hắc Tâm mà cả Sát Lâu và Diệu cũng không thấy đâu nữa, mấy quỷ tướng thân tín của bọn họ cũng không còn một ai.
Thuộc hạ e là 3 người họ đã không tồn tại trên đời này nữa.
Nghe xong, sắc mặt thiếu niên trở nên âm trầm, cả Đỗi Lâu cũng không nói lời nào.
Không biết đã qua bao lâu, thiếu niên đột nhiên mỉm cười.
Tuy thần sắc của hắn rất bình thản nhưng lời nói thì lại khiến người không rét mà run.
Ngang nhiên vào địa bàn của ta giết người.
Cũng đã 50 năm rồi mới lại có kẻ dám làm điều ngu xuẩn này.
Ngươi lập tức điều tra kỹ cho ta.
Bất kể là ai, ta nhất định sẽ đem hắn chịu hồn luyện phách.
Cảm nhận được sát ý của thiếu niên trước mặt, vị trung niên chợt thấy sống lưng lạnh lẽo.
Trong tu tiên giới này, nếu nói thủ đoạn nào tàn nhẫn nhất, độc ác nhất, khiến người sợ hãi nhất thì đó chính là chịu hồn luyện phách.
Nghe tên cũng có thể hiểu được đại khái.
Đúng vậy.
Chịu hồn luyện phách chính là rút hồn tu sĩ ra, sau đó đem tra tấn, dày vò linh hồn họ.
Linh hồn bị tra tấn kia sẽ phải nếm trải đủ mọi đau khổ khó có thể tưởng tượng nổi, không ngừng không dứt, mãi cho đến khi tan thành mây khói mới thôi.
Nhưng đó cũng chưa phải bi thảm nhất, điều bi thảm nhất chính là họ sẽ không bao giờ còn có thể tiến nhập luân hồi để chuyển thế đầu thai được nữa.
Họ đã vĩnh viễn tan biến khỏi lục đạo.
Giang Lưu Nhi không hề biết là có kẻ muốn đem mình đi chịu hồn luyện phách,
mà dù có biết thì e là hắn cũng chỉ khẽ cười cho qua. Hắn đã không phải là một tên thái điểu mới bước chân vào tu tiên giới, thủ đoạn tàn nhẫn hắn đã gặp không ít. Huống chi từ lâu, hắn đã sớm nếm trải cái gì gọi là khắc cốt ghi tâm cũng không thể ghi thành lời. Chiêu hồn luyện phách có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi. Lúc này, Giang Lưu Nhi đang ở trong một động phủ mới vừa được hắn khai mở trong ngọn núi vô danh nào đấy của Đại Diệm Quốc. Ngay khi vừa rời khỏi chỗ của Hắc Tâm Quỷ Vương, hắn đã thi triển tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài Âm Hồn Cốc. Lúc ra đến bên ngoài, hắn cũng không dám chần chừ mà tiếp tục độn quang bay đi. Kết quả, sau 3 ngày liên tục, cuối cùng hắn mới dừng lại ở ngọn núi vô danh này. Nhìn động phủ một lúc, Giang Lưu Nhi khẽ gật đầu, sau đó, hắn tiến tới gần cửa động bố trí một ít cấm chế. Hơn nửa giờ sau, thấy mọi thứ đã đâu vào đấy, lúc này, Giang Lưu Nhi mới đi vào một mật thất phía cuối động. Tìm một góc tùy tiện ngồi xuống, hắn lấy ra 2 viên thượng phẩm linh thạch, bắt đầu vận hành tâm pháp để hấp thu nhằm khôi phục số linh lực đã tiêu hao trong 3 ngày qua. Tuy là hắn không thể dùng linh thạch để tu luyện nhưng nếu chỉ là để khôi phục linh lực thì không có vấn đề gì. Tu luyện là hấp thu từ ngoài rồi tinh lọc tạp chất và luyện hóa nó để biến thành của bản thân. Cứ như vậy, tu sĩ tích lũy từng chút một, đến một mức nhất định thì có thể trùng kích vào cảnh giới tiếp theo. Còn việc mà Giang Lưu Nhi đang làm chỉ đơn giản là hấp thu và tinh lọc để bổ sung linh lực mà thôi, không phải luyện hóa tích lũy gì cả. 3 canh giờ sau, Giang Lưu Nhi mở mắt, nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, linh lực của hắn lúc này đã hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong. Chương 98, bước vào hoàng cảnh hậu kỳ. Nghỉ ngơi dưỡng thần thêm một lát nữa, Giang Lưu Nhi lấy ra một chiếc bình ngọc, nhìn nó trầm tư hồi lâu, sau đó, hắn đặt xuống trước mặt. Hắn nhẹ điểm lên một chỉ, nắp bình mở ra, từ bên trong, một luồng hắc khí bay lên. Thấy đã đủ, Giang Lưu Nhi đem nắp bình đậy lại, sau đó hai tay xoay tròn trước người, đem luồng hắc khí đang tản mát xung quanh gom lại thành một quả hắc cầu. Những khí đen kia dĩ nhiên là ma khí mà Giang Lưu Nhi thu được từ đám quỷ tướng bị giết, số lượng cũng không phải là ít, hiện tại, hắn đang dùng nó để tu luyện. 1 canh giờ, 2 canh giờ, 4 canh giờ. Sau nửa ngày trôi qua, quả hắc cầu cuối cùng cũng bị Giang Lưu Nhi luyện hóa hoàn toàn. Một lát sau, Giang Lưu Nhi mở mắt ra, nhẹ đưa tay lau những giọt mồ hôi còn đọng trên trán. Tu luyện cũng không phải là việc nhẹ nhàng. Điều chỉnh trạng thái cơ thể một chút, hắn lại đem ma khí trong bình thả ra, tiếp đến thì gom lại rồi bắt đầu luyện hóa chúng. Quá trình đó được lặp đi lặp lại một cách liên tục và nhàm chán. Ngoài thiên tư, công pháp và tài nguyên ra thì còn một thứ hết sức trọng yếu đòi hỏi tu sĩ phải có chính là tâm trí kiên định. Tu tiên, là nghịch thiên mà đi, là chống lại ý trời, phải đối mặt với vô vàn hung hiểm, phải chịu sự tru phạt của thiên đạo. Nếu như tâm không vững, trí không bền thì tuyệt đối không thể nào bước xa được trên thiên đạo. Sự tịch mịch và nhàm chán trong tu luyện chẳng qua chỉ là một khảo nghiệm nhỏ nhoi đối với sự kiên định của tu sĩ mà thôi. Nếu như cả khảo nghiệm đơn giản này cũng không qua được thì đừng nói gì đến tu tiên. Bởi vì khi lên cảnh giới càng cao thì thời gian tu luyện sẽ càng dài, sự tích lũy đòi hỏi vô cùng lớn, một lần bế quan là vài trăm năm hoặc thậm chí là vài ngàn năm cũng là điều bình thường. Ngồi yên một chỗ suốt mấy trăm năm, mấy ngàn năm, sự tịch mịch đó hẳn có thể nghĩ. Đó không phải là điều mà ai cũng chịu được. Những người giống như Tô Phỉ chẳng hạn, đừng nói trăm năm ngàn năm, chỉ một năm thôi, nàng có sống qua nổi hay không đã là một vấn đề rồi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trước mắt, một tháng đã trôi qua. Trên đầu Giang Lưu Nhi lúc này có khói trắng bốc lên nghi ngút, trán thì nhễ nhại mồ hôi, nét mặt đầy vẻ ngưng trọng. Hắn cũng không phải đang tu luyện bình thường mà là đang đột phá cảnh giới. Trong đan điền hắn, những luồng chân khí màu vàng nhạt không ngừng lưu chuyển, tốc độ mỗi lúc một nhanh dần. Từng phút trôi qua, chân mày nhíu chặt, môi mím lại, khuôn mặt Giang Lưu Nhi hiện lên những nét thống khổ rõ rệt. Lại qua thêm 2 canh giờ. Phúc! Giang Lưu Nhi phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc tái nhợt, cả người gần như vô lực. Bộ dáng hắn tuy trông rất tiều tụy, chẳng khác nào một người bệnh lâu ngày, nhưng khỏe miệng thì lại hiện nét vui mừng. Sau mấy lần trùng kích thất bại, cuối cùng thì hắn cũng thành công. Hiện tại hắn đã bước chân vào hoàng cảnh hậu kỳ, tiến gần thêm một bước tới mục tiêu của mình. Lấy ra 2 viên thượng phẩm linh thạch, hắn bắt đầu ngồi điều tức. Nhìn 3 cổ thi thể trước mặt, Giang Lưu Nhi im lặng trầm tư. 3 cổ thi thể này chính là của Diệu Vương, Sắt Lâu Vương và Hắc Tâm Quỷ Vương. Giang Lưu Nhi đang suy nghĩ xem nên xử trí thế nào. Hắn không phải là một luyện đan sư, hơn nữa bản thân cũng không có mệnh hỏa để đem chúng luyện hóa. Ngoại trừ một số ít người có được thể chất thuộc tính hỏa đặc biệt, trong cơ thể tự sinh ra mệnh hỏa của mình thì tất cả những tu sĩ khác, chỉ khi nào đột phá vào chân đan cảnh thì trong cơ thể họ mới sinh ra mệnh hỏa. Mệnh hỏa đó còn được gọi với một cái tên khác đan hỏa. Nhưng như vậy không có nghĩa là phải chờ bước vào chân đan cảnh thì mới có khả năng luyện khí chế dược này nọ, nếu không thì e là tu tiên giới chẳng có được bao nhiêu vị luyện đan sư và luyện khí sư rồi. Không có mệnh hỏa, không có thể chất hỏa thuộc tính thì vẫn có thể làm được, biện pháp đó là mượn. Tất nhiên không phải là đi mượn của người khác, bởi vì chẳng có ai lại ngu ngốc đến mức đem mệnh hỏa của mình cho người mượn cả. Mượn ở đây là mượn của tự nhiên, mượn của thiên địa, mà hầu hết thường là các hỏa mạch dưới lòng đất. Phẩm chất hỏa mạch càng cao thì xác suất luyện được đan dược, pháp khí cao cấp càng lớn. Thế nhưng Giang Lưu Nhi cũng không thể đem ba cổ thi thể này đi nhờ mấy vị luyện đan sư kia giúp mình luyện hóa được. Nói đùa gì vậy, đó là ba thi thể quỷ vương tương đương cấp bậc chân đan cảnh đấy. Hắn mà đem đến thì không muốn bị chú ý cũng không dễ. Về phần mấy vị luyện đan sư kia, bọn họ có dám luyện chế hay không cũng là một vấn đề. Lùi một bước mà nói, cho dù bọn họ dám luyện chế thì cũng không đảm bảo là họ sẽ giữ kín miệng hoặc không nổi lòng tham. Bởi vì một quỷ hồn đã đạt tới cấp quỷ vương thì trong cơ thể sẽ kết ra ma châu, giá trị của nó đủ để khiến cho người đỏ mắt. Còn về chuyện cưỡng ép, giết người diệt khẩu gì kia, theo hắn thấy cũng chẳng khả quan lắm. Hơn nữa nếu không phải bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn làm loại sự tình trước nhờ và sau thủ tiêu như vậy. Về việc đi tìm hỏa mạch để tự mình luyện chế thì càng không khả thi. Hắn làm sao biết chỗ nào có hỏa mạch mà tìm. Hầu hết chúng đều bị các tu tiên tông phái chiếm giữ hết rồi, số còn lại trong tự nhiên e là vô cùng hiếm hoi. Không lẽ ta phải đem xác thịt, máu huyết bọn họ cắt ra rồi ngâm vào trong mà tu luyện. Tưởng tượng đến việc ngâm mình trong một mớ máu thịt bầy nhầy, chân mày Giang Lưu Nhi khẽ nhíu lại. Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi thì giọng của Nghiệt vang lên. Ngươi dùng hai viên ma châu đi, một viên còn lại và ba cổ thi thể này thì giao cho ta. Rốt cục ngươi cũng chịu xuất hiện. Giang Lưu Nhi mở miệng, giọng điệu không mấy vui vẻ. Hắn đã từng mấy lần câu thông với Nghiệt nhưng vẫn không thấy nó hồi đáp, nếu không thì từ nãy giờ hắn cũng không phải suy nghĩ tìm cách xử lý ba cổ thi thể kia. Bởi vì hắn biết thiên đoán có thể hấp thu tinh khí trong cơ thể người khác mà không cần phải luyện hóa dườm ra. Hai lần giao chiến với cổ mị xanh và hồng cơ hắn đã tận mắt chứng kiến. Theo Giang Lưu Nhi nhớ thì hình như cũng từ sau lần giao chiến với hồng cơ kia thì hắn đã mất liên lạc với Nghiệt, hắn cũng không biết là nó đã làm gì trong suốt hơn 2 tháng qua. Nghiệt đương nhiên biết hắn đang khó chịu, nhưng nó cũng không hề có ý định phân trần hay giải thích gì. Nó chỉ đơn giản nói một câu. Chỉ là một số vấn đề riêng của ta, ngươi không cần phải để ý. Giang Lưu Nhi tuy cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng không trách cứ gì nữa. Hắn biết còn chưa phải lúc. Ít ra là bây giờ. Điều chỉnh tâm tình một chút, sau đó hắn mới lên tiếng. Ngươi có thể hoàn toàn hấp thu ma khí trong ba cổ thi thể kia. Nói thế nào thì giữa người sống và người chết cũng không giống nhau, hắn có phần hiếu kỳ cách mà thiên đoán hấp thu ma khí. Hiểu rõ về Nghiệt một chút cũng không phải là việc gì xấu, có thể một ngày nào đó hắn cần đến cũng nên. Chương 99, Phong Thiếu Thiên Quất Nhục. Sau một thoáng im lặng, Nghiệt yêu cầu. Trước hết ngươi cứ giao một viên ma châu cho ta. Ba cổ thi thể kia ta sẽ xử lý sau. Gật gật đầu, Giang Lưu Nhi lấy ra một viên ma châu, tiếp đến đem đặt ngay mi tâm, thần thức khẽ động, ma châu kia lập tức bị hút vào. Giữa hắn và Nghiệt có giao ước ngầm, mỗi khi thu được số lượng ma khí nhất định thì sẽ chia đôi mỗi người một nửa, coi như cũng là phù hợp với giao dịch của hai bên. Nếu đem so sánh giữa ma châu và một cổ thi thể quỷ vương thì chắc chắn là số ma khí trong ma châu nồng đậm và tinh thuần hơn rất nhiều. Bởi vì nó là kết tinh. Là căn cơ cốt lõi của một quỷ vương, còn thể xác bên ngoài chẳng qua chỉ là phần được truyền tải, tuy bên trong máu thịt cũng ẩn chứa không ít ma khí nhưng nồng độ và sự tinh thuần thì còn lâu mới so được với ma châu. Như yêu cầu của Nghiệt, nó lấy một viên ma châu và ba cổ thi thể còn hắn thì lấy hai viên ma châu, như vậy tính ra thì hắn đã chiếm tiện nghi rồi. Cầm hai viên ma châu trong tay, Giang Lưu Nhi lại lần nữa lâm vào trầm tư. Không phải hắn không biết luyện hóa chúng mà là không biết nên dùng như thế nào. Hắn đang phân vân giữa việc tiếp tục dùng nó để tăng lên tu vi hay là sử dụng để tu luyện thần thông. Thần thông mà hắn đang nghĩ tới dĩ nhiên chính là hai đại bí thuật toái hồn ấn và toái tâm nhãn mà Nghiệt đã truyền cho. Theo ta thì ngươi nên dùng hai viên ma châu kia để tu luyện bí thuật sẽ tốt hơn. Hiểu được sự phân vân của Giang Lưu Nhi, Nghiệt nêu ra kiến nghị. Tại sao ngươi lại cho rằng như vậy? Bởi vì dù cho ngươi có luyện hóa chúng đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ tăng lên đến hoàng cảnh đỉnh phong mà thôi. Tuyệt đối không thể nào đột phá vào lam cảnh được. Mặc dù Nghiệt nói không nhiều nhưng Giang Lưu Nhi cũng tỏ tường ý nó muốn ám chỉ. Nếu như dùng hai viên ma châu kia để tăng lên tới hoàng cảnh đỉnh phong thì chân khí trong cơ thể sẽ gia tăng, từ đó linh lực được chuyển thành cũng mạnh mẽ thêm, nhưng thiết nghĩ nó cũng không phải nhiều lắm. Cân nhắc hồi lâu, cuối cùng hắn đã có quyết định. Dùng ma châu để tu luyện bí thuật. Toái cốt trưởng lúc trước hắn luyện tuy rằng uy lực không tệ nhưng nó chỉ thích hợp để đánh cận chiến. Đối với tu sĩ đã bước vào cấp bậc niết bàn cảnh trở lên, ngoài một số ít người tu luyện những công pháp luyện thể cao cấp thì hầu như tất cả số còn lại,
trong giao đấu, họ đều chỉ dùng các loại thuật pháp thần thông tấn công ở cự ly xa. Vì vậy cho nên, về mặt nào đó thì Toái Cốt Trưởng có phần hạn chế, nói khó nghe một chút thì hơi vô dụng. Thế nhưng hai đại bí thuật Toái Hồn Ấn và Toái Tâm Nhãn thì lại khác. Cận chiến hay là viễn chiến thì nó đều dùng được, hơn nữa uy lực còn rất đáng sợ, so với hai đại bí thuật này thì rõ ràng Toái Cốt Trưởng chẳng là gì cả. Thậm chí, Giang Lưu Nhi còn cho rằng Toái Cốt Trưởng hoàn toàn không nên được xếp chung trong bộ tam toái, bởi vì uy lực của chúng cách nhau quá xa. Cũng có thể ngay từ đầu, Toái Cốt Trưởng đã không nằm trong bộ tam toái, hay chính xác vốn không hề có tam toái mà chỉ có nhị toái cũng nên. Nó có lẽ không phải là bí thuật trong Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết mà chỉ là do Nghiệt tùy tiện nghĩ ra, dù sao rất có khả năng Nghiệt từng là một đại nhân vật cấp bậc tiên nhân, nghĩ ra vài công pháp bí thuật không phải việc khó khăn gì đối với nó. Mà biết đâu có khi nhị toái cũng không phải nhị toái, Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết cũng không phải Chân Nghiệt Đại Diễn Quyết. Giang Lưu Nhi hắn gần như chẳng biết gì về Nghiệt, cả lai lịch, quá khứ lẫn dự tính của nó. Mặc dù hắn có rất nhiều nghi ngờ, nhưng hắn biết chắc Nghiệt sẽ không giải đáp cho mình, mà dù có đi nữa cũng chẳng thể kiểm chứng được lời nó là thật hay giả. Hiện tại hắn chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi. Khẽ thở ra một hơi, sau đó, hắn nhắm mắt ngồi điều tức. Cùng lúc đó, ở Đại Nhật Cung, trong một căn phòng của Tây Viện. Căn phòng này được thiết kế khá đơn giản, không cầu kỳ hoa mỹ nhưng cũng không đánh mất đi sự tinh tế, sang trọng. Trong phòng không có nhiều đồ đạc lắm. Một chiếc bàn với ba chiếc ghế, cả hai đều được làm từ loại gỗ tốt nhất, bên trên được đặt một bình trà và mấy chiếc ly nhỏ. Ngoài đó ra thì trong phòng còn có một kệ sách và một chậu hoa lan tím nằm cạnh cửa sổ, quả thật trông rất thanh nhã. Lúc này, một thiếu phụ đang ngồi trên ghế, tay cầm ly trà đưa lên miệng, môi khẽ nhấp một ngụm, bộ dáng khá hưởng thụ. Đột nhiên, nét mặt thiếu phụ hơi đổi, mày liêu nhíu lại. Nàng đem ly trà đặt xuống bàn, không uống nữa. Không bao lâu sau, từ bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên. Cốc cốc cốc. Thiếu phụ cất giọng lãnh đạm. Vào đi. Cách. Cánh cửa bị mở ra, một thanh niên bước vào, sau đó, hắn đưa tay khép cửa lại. Làm xong, hắn xoay người lại, mỉm cười chào thiếu phụ. Viện chủ. Ngươi tìm ta có việc gì không? Cổ mị xanh hờ hững hỏi. Thanh niên kia khỏe miệng như cười như không, mắt nhìn chằm chằm thiếu phụ trước mặt không chút kiêng nể. Cũng không có việc gì, chỉ là hơn một tháng không gặp, trong lòng có chút nhớ nhung nên đến đây. Trong mắt cổ mị xanh thoáng qua một tia âm hàn. Nàng nhìn tên thanh niên đứng đối diện, nói. Nếu như ngươi đã không có việc gì vậy thì hãy về đi, ta cảm thấy không được khỏe, không thể bồi tiếp. Nghe vậy, ánh mắt khẽ động, thanh niên kia đi tới gần nàng, tỏ ra quan tâm hỏi. Viện chủ, ngươi thấy không khỏe chỗ nào? Hay là hãy để ta xoa bóp giúp? Ba chữ xoa bóp giúp được hắn cố ý tách ra. Sắc mặt của mị xanh vô cùng khó chịu, lời nói cũng lạnh lẽo hẳn. Phong Tiếu Thiên, ngươi nên biết thân biết phận một chút. Chỉ là một đệ tử hạch tâm lại dám dùng ánh mắt dâm ô để nhìn, lại còn dám buông lời trêu ghẹo bẩn thỉu với bổn viện chủ ta. Chỉ dựa vào tội bất kính này thì ta đã có thể tự tay xử lý ngươi. Thấy dáng vẻ lạnh lùng của nàng, thanh niên kia, cũng tức Phong Tiếu Thiên cảm thấy không hiểu ra sao. Hắn nhớ lần trước hai người vẫn còn ân ân ái ái, triền miên suốt một đêm với nhau, thế mà bây giờ nàng ta lại. Viện chủ! Tại sao? Chẳng phải lần trước chúng ta vẫn còn rất tốt sao? Hắn không nói thì thôi. Vừa nói ra thì ánh mắt cổ mị xanh càng lạnh thêm mấy phần. Nàng nhếch môi cười lạnh. Rất tốt sao? Ngươi là đang nói tới bản thân ngươi hay là nói tới thứ bên dưới của ngươi? Xì mũi xem thường, nàng tiếp lời. Rất tốt. Chỉ bằng loại vô năng bất lực như ngươi. Đột ngột, giọng nói nàng trở nên bén nhọn như dao. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Nghe những lời khinh thường và quát tháo của nàng, nét mặt Phong Tiếu Thiên đen sẫm đi. Hắn tức giận nói. Hừ. Cổ mị xanh. Ngươi tưởng rằng bản thân mình tốt đẹp lắm sao? Bất quá chỉ là một nữ nhân phóng đãng ai cũng có thể lên giường mà. Bút. Dầm. Phong Thiếu Thiên còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một cái tát như trời giáng vào mặt. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, hắn chật vật đứng dậy. Còn để ta nghe được những lời lúc nãy một lần nữa thì ta sẽ lập tức phế bỏ tu vi của ngươi. Giọng nói lạnh lùng của cổ mị xanh vang lên. Chương 100, thiếu nữ mị xanh. Phong Thiếu Thiên cắn răng, hai tay siết chặt. Bước ra khỏi phòng. Phong Thiếu Thiên hắn đường đường là một trong những hoạch tâm đệ tử nổi bật nhất của Tây Viện, thường ngày đều được mọi người sùng bái tung hô, vậy mà bây giờ lại bị nàng ta đuổi không khác gì một con chó. Bị chính người đàn bà từng lên giường với mình gọi là loại vô năng bất lực, lại còn bị quát tháo cút ra ngoài. Hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục. Đồ tiện nhân. Nỗi nhục hôm nay Phong Thiếu Thiên ta sẽ bắt người trả lại gấp trăm lần. Hắn oán độc nói thầm. Sau khi Phong Thiếu Thiên đã rời đi, cổ mị xanh lẩm bẩm. Đúng là lũ nam nhân đê tiện,
không có kẻ nào là không tham lam ích kỷ. Cũng không phải tự dưng mà cổ mị xanh lại có thành kiến với nam nhân như vậy, mọi thứ đều có nguyên do. Từ nhỏ, cổ mị xanh đã là một bé gái vô cùng đáng yêu. Năm lên 13 tuổi, thân thể nàng bắt đầu thay đổi rõ rệt, chỗ cần nhô thì nhô, chỗ cần vểnh thì vểnh. Cũng từ lúc này, cổ mị xanh phát giác thường xuyên có những ánh mắt lén lút quét qua những nơi nhạy cảm trên người mình. Lớn lên trong một tà phái như Âm Dương Tông, nàng đương nhiên biết rõ mấy ý nghĩ bẩn thỉu sau những ánh mắt kia. Có lẽ là do trời ưu ái, cổ mị xanh càng lớn lên thì lại càng xinh đẹp. Nhưng kèm theo đó, những kẻ có ý đồ với nàng cũng nhiều không kể xiết. Nếu không phải vì nàng là con gái của tông chủ thì e là nàng đã bị người làm nhục từ lâu rồi. Thế nhưng, mọi thứ đều có ngoại lệ. Năm cổ mị xanh lên 15 tuổi, lứa tuổi mà hoa chưa kịp nở, nàng đã bị một tên hắc ý hiệp nhân bắt cóc. Nhìn bộ dáng thèm thuồng và ánh mắt như muốn ăn thịt mình của hắn lúc đó, nàng đã rất hoảng sợ. Nàng dùng hết khí lực để hét lên cầu cứu, nhưng chẳng có tác dụng gì, không gian xung quanh đó đã bị gã hắc ý hiệp nhân kia thi triển kết giới cách âm. Nàng kêu cứu đến khàn giọng nhưng cũng chẳng có ai nghe. Mà không, có một người. Chính là gã hắc y rẻ nhân kia. Hắn đứng nhìn nàng bằng ánh mắt thích thú, bằng gương mặt khoái trá, bằng những tiếng cười sung sướng, bằng những lời lẽ dâm ô, bằng những thứ ghê tởm. Nàng lúc ấy chỉ là một tu sĩ tiên thiên cảnh nhỏ nhoi, còn gã hắc y rẻ nhân kia đã là một tu sĩ niết bàn cảnh, thử hỏi làm sao nàng có thể chống lại hắn đây. Trong cơn sợ hãi, nàng chợt nhớ đến miếng ngọc phù mà phụ thân đã đưa cho để làm vật bảo mệnh. Thế là nhân lúc gã hắc y rẻ nhân không để ý, nàng lén đưa tay ra sau, lấy ngọc phù từ không gian giới chỉ ra. Nhưng cùng lúc đó, gã nam nhân ghê tởm kia cũng nhào tới. Hắn đè nàng xuống, dùng tay xé rách y phục nàng một cách thô bạo. Đêm ấy, một thiếu nữ trong cơn hoảng loạn tột cùng, khắp người dính đầy máu. Nàng bỏ lại sự ngây thơ và thiện lương cho quá khứ, từ đó, nàng bắt đầu học cách sinh tồn, học những thủ đoạn độc ác và tàn nhẫn. Đã hơn 60 năm trôi qua rồi mà ký ức cũng chẳng phai nhạt đi chút nào. Cổ mị xanh khẽ giọng thều thào. Nhẹ lắc đầu để xua tan đi những hình ảnh thời thiếu nữ kia, bất giác, một hình ảnh khác lại hiện ra trong đầu nàng. Hắn là một thiếu niên tuấn Mỹ, thường mặc bộ thanh y rẻ rặn dị, đôi mắt xa xăm, tóc buộc tùy ý. Không giống bọn nam nhân thèm muốn nàng, trước mặt giả bộ đứng đắn nhưng sau lưng thì lúc nào cũng nghĩ cách để được lên giường với nàng, hắn hoàn toàn khác. Khoảng thời gian ở chung gần một tháng trong động phủ tạm bỡ kia, hắn tỏ ra rất lãnh đạm với nàng. Cả ngày nếu không phải ngồi đả tọa điều tức thì cũng là ra ngoài đi dạo. Hoàn toàn không để ý gì đến một đại mỹ nhân nàng đây. Nếu như không phải thỉnh thoảng hắn có nói với nàng mấy câu thì nàng còn tưởng rằng mình đã biến thành không khí rồi. Thật là không có thiên lý mà. Cổ mị xanh ta xinh đẹp như vậy mà hắn lại không thèm nhìn đến. Tên tiểu tử đó tuyệt đối không phải là nam nhân, còn nếu là nam nhân thì chắc chắn là hắn bất lực. Cổ mị xanh hậm hực nghĩ. Tự an ủi lòng kiêu hãnh của mình xong, nàng lại khẽ lẩm bẩm. Không biết bây giờ hắn đang làm gì. Vuốt lại mấy sợi tóc đang thả xuống trước mặt, nàng bước ra khỏi phòng, nhắm hướng tây bắc đi tới. Nơi đây là một khu dược điển, nhưng do linh khí thưa thớt, đất đai khô kiệt nên đã bị bỏ hoang từ lâu. Mặc dù không còn ai trông coi thế nhưng ở đây lại có một căn phòng, hơn nữa nó vẫn đang được người sử dụng. Lúc này, cổ mị xanh chính là đang đứng trước căn phòng đó. Nàng đưa tay gõ cửa. Cốc cốc cốc. Từ bên trong, một giọng thiếu nữ truyền ra. À ai vậy? Là ta, Tây Việt chủ. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Một thiếu nữ tuổi độ 17, 18 xuất hiện, nàng hơi không người hành lễ, có đôi chút rụt rè nói. Vợ viện chủ. Cổ mị xanh nhẹ gật đầu. Ta chỉ tùy tiện ghé qua thôi, ngươi không cần phải khẩn trương. Vâng. Không mời ta vào trong sao? Xin lỗi. Mời viện chủ vào trong. Cổ mị xanh bước vào, nhìn quanh một chút. Hoàn toàn khác xa với phòng của nàng, căn phòng này khá nhỏ, ngoài một chiếc giường tre đơn sơ ra thì gần như trống rỗng. Chẳng còn vật dụng gì khác nữa, ngay cả một chiếc ghế để ngồi cũng không có nốt. Trong mắt cổ mị xanh thoáng qua một tia thương hại. Nàng nhìn thiếu nữ trước mặt, ôn nhu nói. Ta đã cho phép ngươi chuyển đến khu phòng dành cho các đệ tử, tại sao ngươi vẫn còn ở đây? Nghe xong lời của cổ mị xanh, sắc mặt thiếu nữ đột nhiên lạnh đi một chút. Nàng quay mặt sang hướng khác không nhìn cổ mị xanh nữa, cất giọng vô cảm. Ta thích ở đây. Mặc dù thái độ của thiếu nữ có hơi vô lễ nhưng cổ mị xanh cũng không có ý trách móc gì, trái lại. Nàng còn có chút thương cảm cho thiếu nữ. Nếu có thể ở trong một căn phòng tiện nghi thì có ai lại muốn sống trong một căn phòng tồi tàn? Nếu có thể sống chung với những đồng môn tỉ muội thì ai lại nguyện ý sống cô độc một mình? Không phải không muốn, chỉ là vì không thể. Mọi người ở Tây Viện này, từ trưởng lão, chấp sự cho đến đệ tử, ai ai cũng đều xa lánh nàng, hát hủi nàng. Như vậy nàng làm sao có thể sống chung với họ được?
thôi thì cứ để nó một mình ở đây có khi lại tốt hơn. Cổ Mị Xanh thầm nghĩ. Thiếu nữ cũng không phải ai xa lạ, nàng chính là Mỹ Toa người mà Giang Lưu Nhi đã dặn dò Cổ Mị Xanh chiếu cố đến. Ngày đó, cùng Giang Lưu Nhi tách ra xong, sau khi trở về Tây Viện, Cổ Mị Xanh đã cho người sắp xếp một gian phòng ở khu đệ tử cho Mỹ Toa. Không những thế, nàng còn đích thân đến gặp và đưa cho Mỹ Toa một ít linh thạch và đan dược cần thiết để thiếu nữ tu luyện. Chưa hết, cứ mỗi tháng vài lần, nàng lại cho gọi Mỹ Toa đến để chỉ bảo này nọ. Cũng nhờ sự chiếu cố khác thường đó mà mấy đệ tử bình thường hay bắt nạt Mỹ Toa cũng thu liễm bớt, dù sao đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Cổ Mị Xanh không biết tại sao Giang Lưu Nhi lại quan tâm tới thiếu nữ này như vậy, nhưng nói thế nào thì hiện tại hắn cũng là chủ nhân của nàng, lời hắn căn dặn nàng cũng không thể làm trái đấy. Cổ Mị Xanh tự nhủ mình chiếu cố thiếu nữ Mỹ Toa này như vậy chỉ là vì làm theo lời của Giang Lưu Nhi thôi, về phần có hoàn toàn như thế thật không thì e là bản thân nàng cũng không rõ.